Chương 124, gạo cao một thước, ma cao một trượng, ha ha ha, Tổ Ghệ Mị, ngươi cái này cũng không biết, ở cái này trong tầng hầm ngầm nhưng là có rất nhiều ám bộ bảo vệ, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Bởi vì có ta ở đây, cho nên nút trong bóng tối ám bộ vẫn chưa hiện thân, nếu như là những người khác tiến vào, ngay lập tức sẽ chịu đến công kích, đến lúc đó mặc dù là chuẩn ảnh cũng chỉ có thể rút đi. Senju Tô bị dạ mạ có chút đắc ý nói, đồng thời hắn đây cũng là đang cảnh cáo Tổ Ghệ Mị, tốt nhất không nên đánh cái gì xấu một chút tử. Hoa, đã vậy còn quá nghiêm mà ta, liền chuẩn ảnh đều không thể công phá. Tổ Ghệ Mị giả vờ khoa trương nói, đó là tự nhiên, hơn nữa ở chỗ này không chỉ có thực lực cường đại ám vệ thủ hộ, hơn nữa còn có chuyên môn mời vũ trụ mạ kỳ nhất tộc nhân bày ra phong ấn thuật thức, chờ chúng ta sau khi rời đi những cái này phong ấn thuật thức sẽ khởi động, đến lúc đó nơi đây sẽ phòng thủ kiên cố. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị bộ dáng giật mình có thể dùng xẻn dụ, Tô bị giả mạ có chút vui vẻ, lại đem một ít tương đối bí ẩn sự tình cũng nói ra. Đương nhiên, đây cũng là xẻn dụ Tô bị giả mạ tin tưởng Tổ Ghệ Mị sẽ không nói lung tung, lúc này mới nói cho hắn biết. Được rồi, ngươi không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh lên một chút xem đi, nhìn xong chúng ta còn muốn đi đâu? Senju Tobirama thúc giục. Hắn chính là hồ cả, còn có rất nhiều chuyện chờ đấy chỗ hắn để ý đâu, có thể xuất ra thời gian cùng Tổ Ghệ Mị tới nơi này đã vô cùng làm khó được. Đã biết hồ cả ra ra nói xong, Tổ Ghệ Mị không thèm nói, nhắc lại, ở đem quyển trục bỏ trên đất phía sau, trực tiếp mở ra quan sát. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị phát hiện trong quyển trục người thứ nhất nhận thuật cũng không phải nguyên tắc trong cái kia đa trọng ảnh phân thân chi thuật, mà là một cái ảo thuật. Hắc ám hành chi thuật. Đây chính là nguyên tắc trong xẻn rủ Tô bị giả mã bị họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh đi ra lúc đối với đệ tam hổ cả sử dụng cái kia ảo thuật ta. Nghĩ vậy, Tô Ghệ Mỹ vẫn chưa sốt ruột đi xem cái này ảo thuật nội dung cụ thể, mà là nhắm hai mắt lại, đồng thời lặng lẽ một tay kết một cái ấn. Nhất pháp. Phục chế chi đồng. Bá. Chỉ một lúc Tô Ghệ Mỹ mở hai mắt ra, chỉ thấy ở tại trong hai tròng mắt hiện lên một vệt kim quang, bất quá rất nhanh tất cả khôi phục bình thường, liền dường như mới vừa không có gì cả phát sinh một dạng. Tiếp lấy Tổ Ghệ Mị làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu nghiêm túc nhìn lên phong ấn chi thư nội dung phía trên. Bởi lúc này Sen Dụ Tô bị dạ mạ là đứng ở Tổ Ghệ Mị sau lưng, cho nên cũng chưa phát hiện gì thường, mà cũng quyết định Sen Dụ Tô bị dạ mạ mưu hoa muốn thất bại. Hắc hắc, Sen Dụ Tô bị dạ mạ ngươi không nghĩ tới sao, ta có thừa biện pháp đạt được phong ấn chi thư ở trên nội dung. Lúc này Tổ Ghệ Mị trong lòng có chút đắc ý, thậm chí hắn lúc này đều không có nhìn phong ấn chi thư ở trên nội dung cụ thể, chỉ là dùng con mắt nghiêm túc quét qua một lần mà thôi. Hơn 20 phút sau, Tổ Ghệ Mị cũng đã đem phong ấn chi thư toàn bộ xem qua một lần. Đây là hắn có ý định hãm lại tốc độ, nếu không, nhanh hơn. Hồ Cạ ra ra ta xem xong. Tô Ghệ Mị vẫn chưa cố ý kéo dài thời gian, đang nhìn hết một lần phía sau trực tiếp đem phong ấn chi thư một lần nữa cuốn lên. Nhanh như vậy? Senju Tô bị dạ mạ có chút kinh ngạc, hắn thấy Tô Ghệ Mị vì nhớ kỹ phía trên nhận thuật sẽ phải tận lực thả chậm thời gian, thậm chí Senju Tô bị dạ mạ đã làm tốt chuẩn bị, miễn là Tô Ghệ Mị có thể ở trước giữa chưa nhìn xong là được rồi. Lại không nghĩ tới, toàn bộ quá trình rằng co vẫn chưa tới nửa giờ. Lẽ nào hắn là dự định tự giận mình? Nghĩ vậy, nhưng tay Tô bị dạ mạ ngược lại có chút hối hận, lúc trước hắn đích thật là cùng Tô Ghệ Mị đùa bỡn chút thủ đoạn, thế nhưng hắn thấy như vậy coi như là tiện nghi Tổ Ghệ Mị, bởi vì nếu như Tổ Ghệ Mị thực sự có lòng, cũng đủ để bài cái 2-3 cái thực dụng nhân thuật, thậm chí nếu như trí nhớ nhớ kỹ 4-5 cái cũng không phải là không thể. Ai, xem ra Tổ Ghệ Mị vẫn là tuổi trẻ, tâm lý thừa nhận năng lực không được, dĩ nhiên như vậy thì bỏ qua. Senju Tô bị dạ mạ trong lòng thở dài, đương nhiên hắn ngược lại là cũng không có thất vọng, dù sao Tổ Ghệ Mị bây giờ còn quá nhỏ, thừa nhận năng lực thấp cũng rất bình thường. Tổ Ghệ Mị, ngươi thực sự xem xong rồi? Nếu như ngươi thực sự coi trọng cái nào nhân thuật, ra ra có thể cho ngươi nhớ kỹ. Cũng có lẽ là vì bồi thường Tổ Ghệ Mị, Sen Dụ Tô bị dạ mạ dĩ nhiên chủ động đưa ra một cái như vậy điều kiện. Tổ Ghệ Mị nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, hắn không ngờ tới Sen Dụ Tô bị dạ mạ sẽ nói như vậy, đây cũng là để Tổ Ghệ Mị đối với Sen Dụ Tô bị dạ mạ cảm quan khá hơn nhiều. Bất quá hắn vẫn cự tuyệt. Không cần hổ cạ ra ra, ta muốn nhân thuật đã nhớ kỹ. Lẽ nào hắn là thiên tài, thực sự có thể dùng thời gian ngắn như vậy vài cái nhân thuật? Lúc này Sen Dụ Tô bị dạ mạ lần nữa bắt đầu nghi ngờ. Đương nhiên, hắn ngược lại là không có cho rằng Tổ Ghệ Mị có bản lĩnh đem phong ấn chi thư ở trên hết thể nội dung đều nhớ kỹ. Được rồi, nếu như vậy cái kia Tổ Ghệ Mị ngươi đi trước đi, ra ra ta còn phải một lần nữa bố trí phong ấn thuật. Xèn dù Tổ bị dạ mạ đem phong ấn chi thư từ dưới đất cầm lên rồi nói ra. Ừm, hồ cả ra ra chào tạm biệt. Tổ Ghệ Mị hiện tại cũng cấp bách trở về, cho nên trực tiếp từ biệt xèn dù Tổ bị dạ mạ, tiếp lấy theo tới thời điểm đường về tới hồ cả đại lâu lầu 1. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị vội vàng ly khai, xèn dù Tổ bị dạ mạ nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc. Hắn không biết Tổ Ghệ Mị đến cùng nhớ không có nhớ kỹ phong ấn chi thư ở trên nội dung. Tổ Ghệ Mị cũng không biết đi xẻn dụ Tô bị dạ mạ nghi vấn trong lòng, hắn lúc này muốn đúng là nhanh lên một chút về nhà, sau đó đem phong ấn chi thư ở trên nội dung nhớ kỹ. Chỉ thấy Tổ Ghệ Mị ở từ hổ cả đại lâu sau khi rời đi, một đường tiểu bảo về tới ra. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem cửa sổ đều đóng kín, tiếp lấy càng là kéo theo rèm cửa sổ. Bố trí xong tất cả phía sau, chỉ thấy Tổ Ghệ Mị lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong lớn đại quân trụ, tiếp lấy lại chuẩn bị xong bút. Bắt đầu. Nhất pháp. Phục chế chi động. Theo Tổ Ghệ Mị một tay kết ấn, chỉ một lúc chỉ thấy một vệt sáng từ hai mắt của hắn trong bắn ra, chúng tia sáng trực tiếp chiếu bắn vào Tổ Ghệ Mị trước người trên vách tường, tiếp theo liền thấy ở trên vách tường dĩ nhiên hiện ra phong ấn chi thư ở trên nội dung. Senju Tô bị dạ mạ ngươi sẽ không nghĩ tới à, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi tuy là muốn đùa giỡn ta một cái, bất quá lại ngược lại tiện nghi tiểu gia ta. Lúc này Tổ Ghệ Mì trong lòng vô cùng đắc ý, bất quá hắn biết thời gian hữu hạn, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu đem trên vách tường đầu bắn ra nội dung ghi lại ở trước người cự đại không bạch trên quân chủ. Chỉ là Tổ Ghệ Mì sử dụng cũng không phải hổ cả thế giới văn tự, mà là hoa hạ chữ Hán, như vậy mặc dù cái này quyển trục về sau bị những người khác chiếm được, cũng không khả năng từ phía trên học được bất kỳ một cái nào nhẫn thuật. Tổ Ghệ Mì viết chữ tốc độ rất nhanh, không đến một giờ liền đem phong ấn chi thư ở trên 108 cái nhẫn thuật đều ghi lại. Không nên nhìn chỉ có 108 cái, thế nhưng những thứ này nhẫn thuật không phải tác dụng đặc biệt, chính là uy lực kinh người, có thể được ghi chép ở phong ấn chi thư ở trên nhẫn thuật đều là vô cùng chân quý. Giải khai, đem nhẫn thuật đều nhớ kỹ phía sau, Tổ Ghệ Mì lúc này mới cởi ra nhẫn thuật, tiếp theo liền thấy trong mắt hắn quang thúc màu vàng chậm rãi tiêu thất. Chương 125, tinh thần lực tu luyện không ngờ tới cái này phục chế chi đồng lại lốt như vậy dùng thu hồi nhẫn thuật phía sau, Tổ Ghệ Mì gương mặt nụ cười, chiếm được phong ấn chi thư ở trên 108 cái nhẫn thuật, hắn đương nhiên cao hứng. Còn như cái này phục chế chi đồng, đang là tối hôm qua Tổ Ghệ Mì từ hệ thống nơi đó đổi nhẫn thuật. Vì đạt được phong ấn chi thư ở trên nhẫn thuật, hôm qua Thiên Đông Thần Diệu ở tạo thần trong không gian nhưng là ngây người hồi lâu, cuối cùng lúc này mới chọn chúng phục chế chi đồng. Trên thực tế ở hối đoái hệ thống trong còn có một chút có thể ghi lại phong ấn chi thư bên trên nội dung đồ đạc, có chút là vật phẩm, có chút là nhẫn thuật, thậm chí Tổ Ghệ Mì còn ở bên trong phát hiện một loại huyết kế giới hạn, đó cũng là một loại cùng con mắt có liên quan huyết kế giới hạn, chẳng qua là cho xạ dị gẳng cùng bạch nhãn những thứ này huyết kế không so được. Tổ Ghệ Mì phát hiện loại này huyết kế giới hạn không có tác dụng khác, còn là có thể ở trong một thời gian ngắn đem mắt nhìn đến nội dung đều ghi chép xuống, bất luận là trên thân thể động tác vẫn là sách vở đều có thể. Nghe vào không sai, có thể đem đối thủ kết ấn thủ pháp nhớ kỹ, nhìn qua cùng xạ dị gẳng phục chế nhận thuật không sai biệt lắm. Thế nhưng trên thực tế cái này huyết kế giới hạn không cách nào nhìn thấu trả cờ dạ lưu động, nói cách khác, người tối đa chỉ có thể đủ nhớ kỹ người ta kết ấn thủ thế, nhưng là lại không cách nào ghi lại trả cờ dạ lưu động. Nói như vậy căn 670 bản vô dụng, dù sao mỗi một chủng nhận thuật đều cũng có đặc định trả cờ dạ lưu động, nếu như không cách nào học được cái này, mặc dù chính là có thể học được kết ấn cũng không có. Có thể nói loại này huyết kế vô cùng gân gà, mà là cần tạo thần điểm còn không ít, sở lấy cuối cùng bị Tổ Ghệ Mì bỏ qua, ngược lại lựa chọn một loại nhẫn thuật, cũng chính là lúc trước hắn sử dụng phục chế chi đồng. Cái này phục chế chi đồng cùng lúc trước Tổ Ghệ Mì thấy cái kia huyết kế giới hạn không sai biệt lắm, sử dụng sau đó cũng là có thể đem trong một thời gian ngắn thấy nội dung ghi chép xuống, chỉ là cái kỷ lục này cũng không phải ghi chép đến Tổ Ghệ Mì trong trí nhớ, mà là chứa đựng ở bên trong đôi mắt. Còn có thể ghi chép thời gian, cái này liền không nhất định, chỉ là ghi chép thời gian càng dài, sợ phải hao phí trả cờ dạ càng nhiều. Phía trước chỉ là ghi chép hơn 20 phút, Tổ Ghệ Mì liền không sai biệt lắm hao tốn gần 1/4 trả cờ dạ. Mà cái kỷ lục này chỉ có thể bảo tồn 12 giờ, hơn nữa ở bảo tồn thời điểm còn sẽ kéo dài tiêu hao trả cờ dạ, một ngày trả cờ dạ hao hết, mặc dù thời gian không tới, vật ghi chép cũng sẽ tiêu thất, cho nên mới vừa Tổ Ghệ Mì mới có thể gấp như vậy về nhà. Bất quá chỉ cần dùng phục chế chi đồng ghi chép xuống gì đó không có tiêu thất, như vậy thì tùy thời có thể tùy chỗ đem ghi chép nội dung lấy phim đèn chiếu một dạng hình thức phóng xuất, tựa như mới vừa như vậy, Tổ Ghệ Mì đem nội dung hình chiếu ở tại trên vách tường. Cái này nhận thuật tuy là tác dụng cũng không lớn, nhưng là lại rất rẻ, mặc dù Tổ Ghệ Mì là trực tiếp học được, cũng chỉ là hao tốn Tổ Ghệ Mì 10 cái tạo thần điểm mà thôi. Lúc này nhận thuật đều đã ghi chép xuống, Tổ Ghệ Mì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy hắn trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu suy tư bắt đầu sau đó phải học tập cái nào nhận thuật. Mới vừa ở ghi lại thời điểm Tổ Ghệ Mì đã đem phía trên nhận thuật đại khái xem qua một lần, trong đó đại đa số đều là xẻn dụ Tô bị dạ mạ cùng xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ sở hội nhận thuật, còn dư lại chính là từng cái nhị dạ gia tộc bí thuật. Trong đó thuộc về xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ có các loại một độn nhận thuật, cái này trực tiếp bị Tổ Ghệ Mì bài trừ, dù sao hắn hiện tại nhưng là còn sẽ không một độn đâu. Mà ngoại trừ một độn bên ngoài, còn có sau lại họ rổ xì mà sử dụng qua thông linh thuật, dạ sổ bọn. Cái này ngược lại không tệ, coi là một loại tương đối cường đại phòng ngự nhận thuật, bị Tổ Ghệ Mì tạm thời chọn chúng. Về sau liền là xẻn rủ tổ bị dạ mạ nhẫn thuật, đại đa số đều thủy độn nhẫn thuật, dù sao xẻn rủ tổ bị dạ mạ am hiểu nhất chính là thủy độn. Mà trừ cái đó ra còn có xẻn rủ tổ bị dạ mạ phát minh một ít nhẫn thuật, tỉ như hậu thế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dựa vào thành danh phi lôi thần chi thuật, bị đại xà cả bụ tổ cần làm lần thứ tư nhận giới đại chiến ế thổ chuyển sinh thuật, còn có đa trọng ảnh phân thân chi thuật các loại. Không thể không nói xẻn rủ tổ bị dạ mạ đối với nhẫn thuật mở rộng năng lực thực sự rất mạnh, mặc dù là Tổ Ghệ Mì cái này xuyên việt giả cũng không khỏi không bội phục. Về sau Tổ Ghệ Mì có tự tin ở trên thực lực siêu việt xẻn rủ tổ bị dạ mạ, thế nhưng nói đến đối với nhận thuật mở rộng, Tổ Ghệ Mì lại không có tự tin siêu việt xẻn rủ tổ bị dạ mạ. Mà ngoại trừ hai vị hổ cả nhận thuật bên ngoài, ở phong ấn chi thư bên trên vẫn còn có hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền pháp, cùng với ủ chỉ hạ nhất tộc hỏa độn cùng làm sư hồ dạy kẻ thuật, ngoài ra còn có ý nổ xỉ cả cho tam gia bí truyền nhận thuật các loại. Rất nhiều nhận thuật đều là Tổ Ghệ Mì chưa có nghe nói qua, bất quá tuy là nhận thuật không ít, thế nhưng đại đa số đều không thích hợp Tổ Ghệ Mì. Tỷ như ý nổ xỉ cả cho tam gia bí thuật, đại đa số cần đặc thù điều kiện tu luyện, hoặc là đặc định sử dụng điều kiện. Trong đó nạ dạ nhà ảnh tử bí thuật liền cần đặc thù trả cờ dạ thuộc tính, còn có ạ kỳ mì trịa bộ tộc, càng là cần chứa đựng đại lượng chất béo. Còn như những thứ khác mỗi bên đại gia tộc bí pháp cũng phần lớn có đặc thù điều kiện, mà không có điều kiện yêu cầu, Tổ Ghệ Mì lại trúng mắt. Cuối cùng muốn qua một lần Tổ Ghệ Mì mới phát hiện, phong ấn chi thư ở trên nhận thuật đại đa số đối với hắn đều không hữu dụng, trên thực tế hắn căn bản không cần phải như vậy tốn công tốn sức đem toàn bộ phong ấn chi thư đều ghi chép xuống. Cái này có tính không là làm điều thừa, lúc này Tổ Ghệ Mì đã không có ngay từ đầu thời điểm hưng phấn. Đương nhiên, mặc dù đại đa số nhận thuật đều là đối với tổ ghệ mỹ vô dụng, thế nhưng vẫn có một ít nhận thuật bị tổ ghệ mỹ coi trọng. Thi quỷ phong tận, cái này chính là đệ tứ hổ cả phong ấn cửu vị nhận thuật à, uy lực tạm được, chính là tác dụng phụ quá lớn, lại muốn lấy linh hồn của chính mình làm giá, trước bỏ qua. Phi lôi thần chi thuật, cái này xem như là không gian nhận thuật, không sai, xuất quỷ nhập thần, nhưng lại có thể cự ly xa chạy đi tốt, cái này nhất định phải học được. Gì? Tinh thần lực tôi luyện luyện thuật. Rất nhanh tổ ghệ mỹ thấy được một cái để hắn cảm giác hứng thú đồ đạc. Tinh thần lực tại nhẫn giả thế giới là tồn tại, ngay cả trạ cơ dạ hợp thành cũng bao hàm tinh thần lực, mà ảo thuật càng là cần đến tinh thần lực. Nhưng là tổ ghệ mỹ lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu luyện tinh thần lực pháp môn. Đây là Dạ Mã Nạ Cả nhất tộc bí pháp. Được rồi, Dạ Mã Nạ Cả nhất tộc vốn là thiện nâng tinh thần lực, rất nhiều bí pháp đều cần dựa vào cường đại tinh thần lực thôi động, xem ra cũng là bởi vì có tinh thần lực tôi luyện luyện thuật tồn tại, cho nên Dạ Mã Nạ Cả nhất tộc người mới sẽ ủng sẽ vượt qua phổ thông nhị dạ tinh thần lực. Có thể nói, có cái này tinh thần lực tôi luyện luyện thuật, tổ ghệ mỹ liền hoàn toàn không lỗ. Tiếp lấy hắn lại chọn lựa mấy thứ hỏa độn nhận thuật ghi chép xuống phía sau, liền đem quyển trục thu vào. Trước thử một lần cái này tinh thần lực tôi luyện luyện thuật hiệu quả a, lúc này tổ ghệ mỹ đã có chút không thể chờ đợi. Lúc này, tổ ghệ mỹ dựa theo tinh thần lực tôi luyện luyện thuật bên trên ghi chép phương pháp bắt đầu tu luyện. Cũng không biết là tổ ghệ mỹ thiên phú tốt, vẫn là cái này tôi luyện luyện thuật rất đơn giản, không đến 10 phút tổ ghệ mỹ thì thành công học xong. Chương 126, phi thần lôi thuật. Tổ ghệ mỹ không nghĩ tới tinh thần này lực tôi luyện luyện thuật tu luyện đơn giản như vậy, không bao lâu liền thành công, chỉ là ở sau khi thành công, tổ ghệ mỹ phát hiện tinh thần này lực tôi luyện luyện thuật có chút gân gà. Trước kia tổ ghệ mỹ cho rằng tinh thần này lực tôi luyện luyện thuật chính là tu luyện tinh thần lực công pháp, nhưng là tăng tinh thần lực. Nhưng khi hắn tu luyện sau đó phát hiện, cái này thật chỉ là một loại tôi luyện luyện thuật, chỉ có thể tôi luyện luyện tinh thần lực, tăng tinh thần lực độ tinh thuần, nhưng là lại không thể tăng số lượng. Hơn nữa rèn luyện tốc độ cũng rất chậm. Tổ ghệ mỹ đại thể đánh giá một chút, nếu như hắn không nghỉ không ngủ rèn luyện cả ngày, lớn như vậy khái có thể cho tinh thần lực độ tinh thuần để cao một. Nhìn qua tốc độ còn có thể, nhưng là một người làm sao có thể suốt cả ngày đều ở đây tôi luyện luyện tinh thần lực? Phải biết rằng tôi luyện luyện tinh thần lực cũng là mệnh chết đi nhân, một ngày rèn luyện 2 đến 3 giờ thời gian đã là tổ ghệ mỹ hiện tại mức cực hạn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tốc độ chậm còn chưa tính, mấu chốt là nó còn có cực hạn. Ở phát hiện tinh thần này lực tôi luyện luyện thuật tốc độ tu luyện mạn chi phía sau, tổ ghệ mỹ cố ý đi hối đoái hệ thống trong tìm được rồi kỹ năng này. Hối đoái hệ thống trong được xưng sở hữu nhị dạ thế giới vật sở hữu, bản này tôi luyện luyện thuật đương nhiên cũng có. Mà ở sau khi xem xong, tổ ghệ mỹ kém chút thổ huyết. Cái này tôi luyện luyện thuật tôi luyện luyện tinh thần lực tốc độ chậm còn chưa tính, đáng hận nhất là vẫn còn có cực hạn, tối đa chỉ có thể đủ đem tinh thần lực chiết xuất 30%. Đây cũng tính là gân gà a. Tổ ghệ mỹ cười khổ không thôi. Chắc không được Dạ Mã Nạ Cả nhất tộc sảng khoái như vậy liền đem cái này tiên bí pháp đem ra, nguyên lai là như thế gân gà. Ta đã nói rồi, nếu như cái này tiên bí pháp không có hạn chế lời nói, Dạ Mã Nạ Cả nhất tộc thực lực cũng không khả năng chỉ có những cái này. Bất đắc dĩ lắc đầu, tổ ghệ mỹ tạm thời đem tinh thần này lực tôi luyện luyện thuật bỏ qua một bên. Tuy là bản này công pháp có chút gân gà, thế nhưng rốt cuộc là có chút chỗ dùng, hơn nữa cái này cũng cho tổ ghệ mì một cái nêu lên. Mới vừa hắn cố ý ở hối đoái hệ thống tìm một cái liên quan tới tu luyện tinh thần lực kỹ năng, phát hiện thật vẫn có, là tinh thần lực minh tưởng thuật, cái này minh tưởng thuật có thể tăng tinh thần lực số lượng. Căn cứ hệ thống ở trên giới thiệu, tổ ghệ mì phát hiện bản này minh tưởng thuật cũng là Dạ Mã Nạ Cả nhất tộc. Xem ra cái này minh tưởng thuật mới là Dạ Mã Nạ Cả nhất tộc căn bản, xem ra từng cái nhị dạ gia tộc quả nhiên đều giàu dến, chân chính thứ tốt cũng chưa hoàn toàn lấy ra. Tổ ghệ mì trong lòng có hiểu ra. Tổ ghệ mỹ lúc này mới phát hiện, chính mình phía trước chỉ là phát hiện mỗi bên gia tộc bí thuật, thế nhưng những thứ này bí thuật sử dụng điều kiện, còn có một chút đồng bộ pháp môn tu luyện nhưng không có. Có thể nói mặc dù ngoại nhân chiếm được cũng vô ích. Tựa như nạ giả nhất tộc bóng dáng bí pháp, không có đồng bộ tu luyện đặc thủ trả cờ dạ phương pháp, ngoại nhân căn bản là không dùng được. Còn có hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền pháp, mặc dù ngoại nhân chiếm được, bởi vì không có bạch nhãn, cũng căn bản không dùng được. Mỗi một người đều là lão hồ ly à, bất quá các ngươi không nghĩ tới ta có hệ thống à, nghĩ vậy, tổ ghệ mỹ đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì này thời điểm hắn phát hiện những thứ này nhận thuật đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy gân gà, những người khác chiếm được khả năng cũng không tu luyện được, thế nhưng hắn bất đồng, hắn chính là có hệ thống ở, thiếu cái gì đều được từ hệ thống nơi đó hối đoái, chỉ cần là hổ cả thế giới có, hệ thống trong đều có thể đổi được. Nghĩ đến còn có một cái nhận thuật không có thấy thế nào, tổ ghệ mỹ tạm thời đè xuống trong lòng tâm tư, bắt đầu kiểm tra bắt đầu hắn mong đợi nhất nhận thuật, phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần chi thuật làm hổ cả thế giới ít có không gian loại nhận thuật, càng là không cần đặc thù vết máu không gian loại nhận thuật, có thể nói vô cùng chân quý. Mặc dù sau đó đời cả Kakashi, Obito bọn họ đều sẽ không gian loại nhân thuật, thế nhưng vậy cũng là xạ dị gần mang, ngoại nhân căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng là phi lôi thần bất đồng, e rằng nó tu luyện độ khó rất cao, nhưng là lại không cần đặc thù huyết kế, cái này để sử dụng của nó cánh cửa hạ thấp rất nhiều. Nguyên tắc trong sở dĩ người biết ít như vậy, ở tổ ghệ bị xem ra chủ yếu vẫn là bởi vì có thể tiếp xúc được phi lôi thần chi thuật quá ít người. Dù sao đây cũng tính là cổ nổ hạ một loại bí thuật, có thể tiếp xúc được ngoại trừ các đời hổ cả bên ngoài, chỉ sợ cũng chính là những cái này vì cổ nổ hạ làm cực kỳ cống hiến lớn nhân, hoặc là một ít cường giả. Còn những người khác, căn bản không có cơ hội học tập. Nếu như phi lôi thần chi thuật có thể thông dụng nói, có lẽ sẽ nhiều hơn vài cái có thể sử dụng đi ra. Tất lại thì gian đủ ai gần mà ba người ở đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới sự dạy dỗ cũng có thể học được phi lôi thần chi thuật đâu. Tuy là cần ba cá nhân tài năng đủ phát động, thế nhưng chí ít cũng là có thể sử dụng không phải. Mang theo chờ mong, Tô Gệ Mị bắt đầu nhìn lên phi lôi thần chi thuật phương pháp tu hành tới. Rất nhanh, Tô Gệ Mị chân mày liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, muốn tu luyện phi lôi thần chi thuật mấu chốt nhất một điểm chính là phi lôi thần thuật thức, chỉ có chạm trổ vào phi lôi thần thuật thức mới có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Mà phi lôi thần thuật thức cũng không phải cố định, mỗi người thuật thức đều là bất đồng, chỉ có tìm được thích hợp mình nhất mới được. Tựa như xẻn rủ Tô bị dạ mạ phi lôi thần thuật thức là đồ án, mà đệ tứ hổ cả cũng là ký hiệu. Mà ở phi lôi thần chi thuật tu luyện, xẻn rủ Tô bị dạ mạ cho ra một loại trụ cột thuật thức, hiện tại Tô Gệ Mị cần ở nơi này trụ cột thuật thức bên trên gia tăng rèn gạ thứ thuộc về chính mình, trước mắt thuộc về mình dấu vết. Trên thực tế phi lôi thần thuật thức cũng có thể nói là một loại chứng minh nhân dân, mỗi một chủng thuật thức đại biểu cho một người, những người khác không cách nào sử dụng. Tựa như xẻn rủ Tô bị dạ mạ phi lôi thần thuật thức đệ tứ hổ cả liền không cách nào sử dụng giống nhau, dạng này tính là tăng thêm một tầng bảo hiểm, nếu không người nào cũng có thể sử dụng lời nói há lại không phải nguy hiểm. Chỉ là bước này nhìn qua đơn giản, mấu chốt là phương diện này dính đến rất nhiều tri thức, tỉ như phong ấn thuật các loại, chờ, mấu chốt là những thứ này chỉ là Tổ Ghệ Mị hiện tại hiểu cũng không nhiều. Ai, xem ra muốn tu luyện phi thần lôi thuật cần học tập rất nhiều thứ á. Tổ Ghệ Mị có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải trực tiếp hối đoái phi lôi thần chi thuật cần tạo thần điểm quá mắc, Tổ Ghệ Mị đều dự định đi đổi. Mắt thấy phi lôi thần chi thuật tạm thời cũng vô pháp tu luyện, Tổ Ghệ Mị phát hiện, lúc này đây quan sát phong ấn chi thư dường như cũng không có thu hoạch gì. Quên đi, vẫn là hối đoái à? Lần này đổi núi núi thu hoạch nhiều như vậy tạo thần điểm, cũng là thời điểm tuấn ra. Tô Gệ Mị không phải thần dữ của, hắn biết chỉ có đem tạo thần điểm chuyển hóa thành thực lực mới là hữu dụng nhất, nếu không, tạo thần điểm nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đống chữ số mà thôi. Liên quan tới hối đoái cái gì Tô Gệ Mị đã sớm nghĩ xong, khi tiến vào tạo thần không gian phía sau, Tô Gệ Mị triệu hồi ra hối đoái bảng, trực tiếp lựa chọn xong hoán đổi vận. Liên quyết định là ngươi, bắt môn độ giáp. Chương 127, bắt môn độ giáp, bắt môn độ giáp chính là hổ cả thế giới trong một loại cực kỳ cường đại thể thuật, không dám nói là tối cường, nhưng là lại cũng tuyệt đối là cầm cờ đi trước, bình thường bắt môn toàn bộ khai hỏa, không phải lục đạo cấp cường giả không thể đỡ, lục đạo cấp trở xuống ngoại trừ hế thổ chuyển sinh nhân bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có sử dụng ý ra nạt mới, chỉ có thể xuống a. Bất quá bắt môn toàn bộ khai hỏa tuy là lợi hại, thế nhưng hậu quả cũng là nghiêm trọng, tuy là mở ra bắt môn sau đó có thể thu được thực lực cường đại, thế nhưng đối với thân thể tổn hại cũng là cực kỳ nghiêm trọng, một ngày mở ra bắt môn phía sau là rất khó sống sót, vì vậy bắt môn độn giáp cũng có thể coi là một loại cấm kỵ thể thuật. Mà hiện tại Tổ Ghệ Mị quyết định đổi chính là bắt môn độn giáp. Tuy là bắt môn độn giáp khuyết điểm rất rõ ràng, thế nhưng uy lực cũng là vô cùng khả quan. Hơn nữa bắt môn độn giáp sở dĩ sẽ đối với thân thể con người tạo thành tổn hại, nói cho cùng vẫn là cường độ thân thể không đủ. Nếu như thân thể đủ cường đại lời nói, có thể ngăn trở bắt môn độn giáp cắn trả nói. Như vậy mặc dù bắt môn toàn bộ khai hỏa cũng là có thể sống sót. Đối với tu luyện dịch cân kinh Tổ Ghệ Mị mà nói, cường độ thân thể là không cần hoài nghi. Hắn bây giờ còn chỉ là tu luyện tới đệ ngũ thức mà thôi, cường độ thân thể cũng đã có thể sánh ngang chuyên tu thể thuật đặc biệt thượng nhẫn. Hơn nữa thân thể khôi phục năng lực cũng thập phần cường đại. Một ngày hắn đem dịch cân kinh tu luyện tới càng cao tầng thứ, Tổ Ghệ Mị có lòng tin ngăn trở bắt môn độn giáp phản vệ. Có thể nói, bắt môn độn giáp là thích hợp nhất Tổ Ghệ Mị thể thuật. Bắt môn độn giáp ở hệ thống trong thuộc vượt cấp kỹ năng, lúc đầu lấy bắt môn độn giáp uy lực đủ để xếp vào AOS cấp, bất quá bởi vì nó đáng sợ kia phản vệ lực, cộng thêm điều kiện tu luyện rất cao, cho nên hệ thống mới chỉ có vẹn vẹn đem liệt vào AOS cấp. Bất quá cái này lại tiện nghi Tổ Ghệ Mị, dù sao nếu như là cấp nói, Tổ Ghệ Mị hiện tại sợ rằng còn hối đoái không dậy nổi đâu. Hệ thống ta muốn hối đoái bắt môn độn giáp. Tổ Ghệ Mị ngửa mặt lên trời hô. Bắt môn độn giáp, S cấp kỹ năng, trực tiếp học được cần 9000 không tạo thần điểm, hối đoái phương pháp tu luyện cần 10000 tạo thần điểm, mời ký chủ tuyển trạch hối đoái phương thức. Đối với hệ thống Tổ Ghệ Mị không có ngoài ý muốn, bởi vì này chút hắn sớm đã biết, hơn nữa cũng đã nghĩ xong. Hệ thống ta muốn hối đoái phương pháp tu luyện. Tổ Ghệ Mị trong nháy mắt làm ra quyết định. Tổ Ghệ Mị phía trước đã hỏi thăm qua hệ thống, mặc dù hắn hối đoái trực tiếp học được bắt môn độn giáp, hệ thống chỉ là để hắn có thể thu được mở ra trong cơ thể bắt môn năng lực, nhưng là lại sẽ không tăng cường thân thể tố chất của hắn. Nói như vậy trực tiếp học được biến thành một cái gân gà. Dù sao lấy hắn bây giờ thân thể tố chất có thể mở ra đệ ngũ hoặc là thứ 6 môn đã là cực hạn, cao hơn nữa nói sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tương tổn. Đã sau đó mặt mấy môn còn không thể mở ra, như vậy Tổ Ghệ Mị không bằng chỉ là hối đoái phương pháp tu luyện sau đó chậm rãi tu luyện. Hệ thống không có ở nói, chỉ là chỉ một lúc, một vệt kim quang bảy. Quang trụ chiếu xạ ở Tổ Ghệ Mị trước người, một cái hộp ở giữa kim quang lơ lửng. Tổ Ghệ Mị trực tiếp tự tay lấy ra hộp phía sau, liền không kịp chờ đợi đánh tới, nhất thời một cái quyển trục xuất hiện tại trong hộp. Xuất ra quyển trục phía sau, Tổ Ghệ Mị không kịp chờ đợi mở ra nhìn kỹ đứng lên. Làm Tổ Ghệ Mị đem trong quyển trục nội dung sau khi xem xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này bắt môn độn giáp cũng không giống như phi lôi thần chi thuật khó khăn như vậy tu luyện, hoặc có lẽ là cái này bắt môn độn giáp phương pháp tu luyện quả thực đơn giản đáng sợ, duy nhất yêu cầu chính là cường độ thân thể cao hơn, nếu không sợ rằng mới vừa mở ra môn thứ nhất cũng bởi vì chịu không nổi phản vệ trực tiếp chết. Mở ra bắt môn độn giáp cũng có thể nói là không ngừng đánh phá thân thể cực hạn, phát huy ra siêu việt thân thể cực hạn thực lực. Tuy là bắt môn độn giáp dễ dàng tu luyện, thế nhưng Tổ Ghệ Mị lại không gấp đi tu luyện. Bởi vì hắn hối đoái còn chưa kết thúc, hiện tại chỉ là hao tốn một vạn tạo thân điểm, hắn chính là vẫn còn dư lại hơn một vạn đâu. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị tìm tới chính mình muốn đổi đệ nhị món khác. Hệ thống ta muốn hối đoái tinh thần lực minh tưởng pháp. Đang là trước kia Tổ Ghệ Mị phát hiện kỹ năng, mặc dù nhưng cái này minh tưởng pháp tu luyện hiệu quả cũng không phải tốt, nhưng là lại cũng là Tổ Ghệ Mị hiện tại cần nhất. tinh thần lực minh tưởng pháp, A cấp kỹ năng, cần tạo thần điểm 1000, có hay không hối đoái?
Hối đoái.
Ở tổ ghệ mị xác định phía sau, rất nhanh lại là một cột sáng chiếu xuống. Cùng lúc trước bất động, cột sáng này trực tiếp chiếu ở tổ ghệ mị trên người. Làm quang trụ sau khi biến mất, tổ ghệ mị phát hiện trong đầu của chính mình nhiều một chút tin tức, chính là tinh thần lực minh ý tưởng nội dung. Hơn nữa tổ ghệ mị phát hiện cái này minh tưởng pháp mình đã học được, tùy thời đều có thể bắt đầu minh tưởng. Quả nhiên thuận tiện. Tổ ghệ mị cũng không gấp tu luyện, hối đoái vẫn còn đang tiếp tục. Tiếp lấy tổ ghệ mị lại hao tốn 9000 tạo thần điểm đổi một cái hoàn mỹ cấp hỉ ủ gà nhất tộc huyết mạch. Không thể không nói, hỉ ủ gà nhất tộc huyết mạch cùng ngũ chỉ hạ bộ tộc so sánh với kém rất nhiều. Hoàn mỹ cấp ngũ chỉ hạ huyết mạch cần 50000 tạo thần điểm, nhưng là hoàn mỹ cấp hỉ ủ gà huyết mạch lại chỉ muốn 9000. Kim quang chiếu xạ xuống bao phủ ở tổ ghệ mị, ở kim quang cải tạo dưới, tổ ghệ mị cảm giác mình cả người đau đớn không gì sánh được, cái loại này đau tận xương cốt cảm giác cùng lần trước hối đoái ngũ chỉ hạ huyết mạch độc nhất vô nhị. Không biết đi qua bao lâu, kim quang tiêu tán, tổ ghệ mị cũng khôi phục bình thường. Ở trước người ngưng tụ một chiếc gương phía sau, tổ ghệ mị vội vã kiểm tra bắt đầu chính mình con mắt. Cùng Uchiha bộ tộc bất đồng, khi Uga bộ tộc bạch nhãn là trời xanh, cũng không cần mở mắt, chỉ là đang sử dụng thời điểm ở huyệt thái dương phụ cận sẽ gồ lên nói đạo kinh lạc. Bất quá tổ ghệ mị đổi hoàn mỹ cấp hỉ Uga bộ tộc huyết mạch nhưng không có khuyết điểm này, mặc dù tổ ghệ mị sử dụng bạch nhãn trên người cũng sẽ không xuất hiện biến hóa, đây cũng là hắn hối đoái hoàn mỹ cấp huyết mạch nguyên nhân. Dù sao nếu như sử dụng thời điểm xuất hiện dị thường nói, rất dễ dàng bị người phát hiện. Còn bệnh đục tinh thể vấn đề này, vậy thì càng dễ dàng. Hiện tại tổ ghệ mị nhưng là mang theo đẹp đẽ đôi mắt, ngoại nhân căn bản không phát hiện được biến hóa của hắn. Coi như là tổ ghệ mị chính mình, lúc này hướng về phía cái gương cũng không có phát hiện gì thường. Bất quá khi hắn gỡ xuống đẹp đẽ đôi mắt phía sau, phát hiện mình toàn bộ con mắt đều không bảy biến thành bạch sắc. Xạ dị găng mở. Chỉ một lúc, làm tổ ghệ mị mở ra xạ dị găng phía sau, phát hiện tại trong mắt nơi trung tâm xuất hiện một cái huyết màu đỏ đồng tử. Chỉ là để tổ ghệ mị kinh ngạc chính là, nguyên bản xạ dị găng mở ra phía sau xuất hiện hắc sắc câu ngọc lúc này dĩ nhiên biến thành bạch sắc. Đây coi như là xạ dị găng cùng bạch nhãn kết hợp sao? Bất quá loại biến hóa này ngược lại không tệ, nếu như về sau biến hóa có thể càng lớn thì tốt hơn, tốt nhất để Uchiha bộ tộc cùng Hyuga nhất tộc người đều không thể phát hiện vấn đề. Tô Gệ Mị có chút mong đợi nói rằng, đơn giản thí nghiệm một cái, Tô Gệ Mị phát hiện thị lực của mình lần nữa chiếm được cường hóa, còn như bạch nhãn thấu thị công năng, Tô Gệ Mị đương nhiên cũng thử, Tô Gệ Mị phát hiện hiện tại chính mình tối đa có thể thấu thị hơn 400 thước khoảng cách. Chương 128, một cái đặc sắc cố sự ở đơn giản thí nghiệm bạch nhãn năng lực phía sau, Tô Gệ Mị một lần nữa đội đẹp đẽ đôi mắt liền từ tạo thần bên trong không gian đi ra. Dù sao hiện tại nên đổi đồ vật đều đã hối đoái xong, tiếp tục ở lại cũng vô ích. Nhìn không có còn lại bao nhiêu tạo thần điểm, Tô Gệ Mị phát hiện tạo thần điểm quả nhiên vẫn là không đủ dùng. Nguyên bản hai vạn hơn 2000 tạo thần điểm, bây giờ còn lại hơn 2000 mà thôi. So với việc ngay từ đầu thời điểm, những thứ này tạo thần điểm đã không tính là thiếu, nhưng là đối với bây giờ Tô Gệ Mị mà nói, hơn 2000 tạo thần điểm cũng làm không là cái gì. Từ tạo thần không gian sau khi ra ngoài, Tô Gệ Mị đơn giản ăn cơm trưa liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện như nghịch thủy hành thuyền, không tiến tất tối. Cho nên tổ ghệ mị sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tu luyện cơ hội. Tổ ghệ mị đầu tiên là tu luyện một cái dịch cân kinh, tiếp lấy lại rèn luyện một cái thổ trái cây năng lực, sau đó tổ ghệ mị liền chính thức bắt đầu tu luyện bắt môn độn giáp. Bắt môn độn giáp là một loại đột phá cực giới hạn thể thuật, cho nên phương pháp tu luyện cũng phá lệ gian nan, cần phải tiến hành siêu cực giới hạn tu luyện. Chỉ thấy tổ ghệ mị trực tiếp trên người mình ngưng tụ ra nhất kiện mật độ cao nham thạch chế luyện y phục, sau đó bắt đầu làm chống đẩy hít đất. Mặc dù chỉ là nhất kiện nham thạch y phục, thế nhưng trọng lượng lại đạt tới mấy nghìn cân. Trong nháy mắt một ngày thời gian liền ở tổ ghệ mị 15 trong tu luyện vượt qua. Ngày thứ hai, tổ ghệ mị chỉ là ở trên chưa tu luyện một cái, tiếp lấy liền ra cửa. Trở về cũng có 2 ngày, hắn chuẩn bị đi nhìn kỳ mù dạ vẹn đạ. Chỉ là để tổ ghệ mị không có nghĩ tới là, hắn mới vừa đến kỳ mù dạ vẹn đạ trong nhà, lại phát hiện tiểu đỏ tạ cũng mới vừa đến. Tuấn đại ca thật là đúng dịp a. Đúng a, không ngờ tới tổ ghệ mị người cũng tới rồi. Tiểu đỏ tạ cười nói, coi như các ngươi có lương tâm biết đến xem ta nhìn thấy hai người đều tới, kỳ mù dạ vẹn đạ có vẻ hơi vui vẻ. Kỳ mù dạ vẹn đạ mẫu thân thập phần nhiệt tình chiêu đãi tổ ghệ mì hai người, chuẩn bị không ít đồ ăn vặt còn có nước trà, tiếp lấy nàng cũng không có quấy rầy ba người, trực tiếp rời đi. Bá mẫu thật chi kỷ. Tiểu đỏ tạ cực kỳ hâm mộ nói, hắn thấy kỳ mù dạ vẹn đạ mẫu thân tuyệt đối so với mẫu thân mình muốn hiền lành. Tiểu tuấn ngươi cũng không nên bị gạt, mẫu thân ta cũng chính là đối với các ngươi tốt, không có ai thời điểm nàng đối với ta nhưng là cực kỳ nghiêm nghị. Kỳ mù dạ vẹn đạ cười khổ nói, tổ ghệ mì không nói gì, hắn nghĩ tới rồi mẫu thân của mình. Mẫu thân, ta nhất định phải sống lại các ngươi. Tổ ghệ mì âm thầm nắm chặt nắm tay. Rất nhanh tiểu đỏ tạ hai người liền phát hiện tổ ghệ mị cảm xúc có chút không đúng, nghĩ đến hắn phụ mẫu đều mất, bây giờ là một đứa cô nhi, hai người nhất thời đều thật xin lỗi. Cái kia tổ ghệ mị không có ý tứ a, để cho ngươi nhớ tới chuyện tương tâm. Tiểu đỏ tạ ấy này nói, không có việc gì, ta đã thành thói quen. Tổ ghệ mị cười cười nói, tiếp lấy kỷ mũ dạ vẹn đã hai người không có tiếp tục đàm luận chuyện của mẫu thân, mà là trực tiếp rời đi trọng tâm câu chuyện. Tổ ghệ mị, ta nghe nói các ngươi lần này thiên vụ xuất hiện ngoài ý muốn, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Kỷ mũ dạ vẹn đã dò hỏi. Hãy để cho ta tới nói đi, không đợi tổ ghệ mì nói, tiểu đỏ tạ liền đoạn trước trả lời lên. Đối với lần này tổ ghệ mì cũng không để ý, bởi vì hắn biết, tiểu đỏ tạ thích làm nhất sự tình chính là kể chuyện xưa. Vẹn đã ngươi biết không, lúc đó hổ ca đại nhân phái cho chúng ta một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ, hắn biết được sừng nhận thôn bị thần bí cường đại thế lực tập kích, vì trợ giúp sừng nhận thôn đồng thời điều tra chuyện này, vì vậy liền đem chúng ta những thứ này cổ nổ hạ tinh anh phải tới. Ở đạt đến sừng nhận thôn phía sau chúng ta lại phát hiện, sừng nhận thôn đã bị diệt, sau đó chúng ta bắt đầu tìm kiếm manh mối. Mà xem như một gã vĩ đại cổ nổ hạ lý dạ, ta cựu đỏ tạ rất nhanh đã tìm được manh mối, sau đó trải qua một phen đấu trí so dũng khí, chúng ta đánh chết mười mấy tên xa nhận thôn ám bộ, cuối cùng càng là biết được một cái sợ thiên đại âm mưu. Cuối cùng ở ta và Diệu dưới sự cố gắng, rốt cuộc phá hủy xa nhận thôn âm mưu, bảo vệ đồi núi núi phòng tuyến. Hơn một giờ phía sau, Tiểu Đỏ Tạ lúc này mới đem toàn bộ sự việc nói xong. Đương nhiên, mặc dù lớn trí trải qua không sai, nhưng là lại trải qua Tiểu Đỏ Tạ chính mình nghệ thuật gia công, có thể dùng toàn bộ sự việc trở nên ly kỳ đứng lên, đồng thời đem mình còn có tổ ghệ mì nói dường như thần nhân một dạng, còn như nị sĩ mù dạ ba người thì là trở thành diễn viên quần chúng nhân vật. Nghe Tiểu Đỏ Tạ ở nơi nào nói bốc nói phét, tổ ghệ mì cảm thấy có chút mặt đỏ, bởi vì Tiểu Đỏ Tạ ở trong chuyện xưa đem hắn nói quá hoàn mỹ. Dĩ nhiên nói một mình hắn tiêu diệt mấy trăm tên xa nhẫn, loại trình độ này khen trương nhượng tổ ghệ mì một mạch muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mà để tổ ghệ mì không có nghĩ tới là, mặc dù Cửu Đỏ Tạ nói vô cùng ly kỳ, thậm chí rất nhiều địa phương logic đều xuất hiện vấn đề, thế nhưng Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ vẫn là đang nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn biết hỏi thăm một vài vấn đề, điều này làm cho tổ ghệ mì có chút hết trôi nói rồi. Không hổ là tốt bạn gay, hai người kia thật đúng là xứng á tổ ghệ mì trong lòng âm thầm nổ nước bọn. Làm Cửu Đỏ Tạ đem toàn bộ sự việc sau khi nói xong, Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ trực tiếp vỗ tay. Tiểu Tuấn ngươi câu chuyện này nói quá đặc sắc, không ngờ tới ngươi còn có loại này thiên phú. Ta xem Tiểu Tuấn ngươi không muốn làm lý dạ, đổi nghề làm tiểu thuyết gia à, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành nhận giới nổi danh nhất tiểu thuyết gia. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ thở dài nói. Phúc. Tô Gệ Mỉ trực tiếp đem mới vừa uống một miệng trà phun ra ngoài, hắn không nghĩ tới Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ dĩ nhiên là đưa cái này coi như cố sự tới nghe. Xem ra ta là oan uổng Vẹn Đạ đại ca. Tô Gệ Mỉ âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tiểu Đỏ Tạ cũng là trực tiếp hóa đá, hắn cũng không nghĩ tới chính mình 153 nói hồi lâu dĩ nhiên là kết quả này, nhất là cuối cùng tổ ghệ mì cái kia một ngụm thủy trực tiếp phun ở trên người của hắn. Cái kia Tuấn đại ca, thực sự xin lỗi a, tổ ghệ mì hãy này nói. Không có việc gì, tổ ghệ mì ngươi nhanh lên một chút cùng bẽn đã thuyết, ta mới vừa nói những cái này không phải cố sự, mà là chân thực phát sinh. Tiểu Đỏ Tạ vẻ mặt cầu xin nhìn tổ ghệ mì nói. Chứng kiến Tiểu Đỏ Tạ cái kia bộ dáng đáng thương, tổ ghệ mì đương nhiên không tiện cự tuyệt, lúc này giải thích, bẽn đại ca, mới vừa Tuấn đại ca nói trên cơ bản vẫn là không có vấn đề, chính là tăng thêm một ít gì đó mà thôi. Tổ ghệ mì ngươi không cần giải thích, ta đều biết. Ta và Tiểu Tuấn cùng một chỗ tổ đội hơn một năm, ta làm sao có thể không biết hắn thói quen. Trước đây liền đúng như vậy, mặc dù chỉ là chấp hành một người bình thường C cấp nhiệm vụ, hắn đều có thể nói thành phải đi cứu vớt thế giới. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ không thèm để ý chút nào nói rằng. Tổ ghệ mì hết trô nói rồi, hắn không nghĩ tới Cựu Đỏ Tạ còn có một đoạn như vậy quang huy lịch sử. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ ngược lại là không có tiếp tục hỏi tổ ghệ mì, bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ Cựu Đỏ Tạ, cho nên trực tiếp ở trong đầu đem Cựu Đỏ Tạ những cái này nói ngoa nội dung che giấu. Điều này làm cho hắn đối với khắp cả nhiệm vụ quá trình trên cơ bản đã rõ ràng. Thực sự là ước ao các ngươi à, khoảng thời gian này từng trải thật đúng là đặc sắc, nếu như ta nếu là không có thụ thương thì tốt biết bao. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ cực kỳ hâm mộ nói. Chương 129, nhiệm vụ, tìm kiếm sú nạ tổ ghệ mỉ cùng Cựu Đỏ Tạ hai người một buổi chiều đều ở đây Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ trong nhà đợi, ba người tán gẫu, cuối cùng càng là ở chỗ này ăn xong cơm tối cái này mới rời khỏi. Lúc này Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ thương thế đã khỏi hẳn, trước lúc ly khai ba người ước định ngày mai cùng đi tìm xẻn rủ tổ bị giả mạn nơi đó lĩnh nhiệm vụ. Sau khi về nhà tổ ghệ mì thật tốt tu luyện một lần phía sau liền bắt đầu ngủ. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, tổ ghệ mì ba người ở lão địa phương tập hợp phía sau, thẳng đến hồ cả đại lâu đi. Ở nhìn thấy Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ phía sau, không đợi tổ ghệ mì kiểm tra nhiệm vụ đâu, Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ liền vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói ra, các ngươi tới vừa lúc, mới vừa ta nhận được tin tức Su Na bỏ nhà ra đi, làm phiền các ngươi giúp ta đem Su Na tìm trở về a. Hồ cả ra ra, ngươi nói Su Na là không phải của ngươi tôn nữ Sẻn Dị Su Na. Tổ ghệ mì liền vội vàng hỏi. Không sai, chính là nàng. Sáng sớm hôm nay nàng và ta ầm ĩ một trận, ai biết trong cơn tức giận dĩ nhiên bỏ nhà ra đi. Muốn không phải nị dạ trường học lão sư nói nàng hôm nay chưa có tới đến trường ta còn không biết chuyện này đâu. Sen dù tổ bị dạ mạ có chút bất đắc dĩ nói. Hồ cả ra ra yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem Sù Nạ mang về. Tổ ghệ mì bảo đảm nói. Nếu như là những người khác tổ ghệ mì khả năng còn muốn do dự một chút, nhưng là nếu là Sù Nạ nhà, tổ ghệ mì đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tổ ghệ mì là đội trưởng, nếu hắn đã đáp ứng, Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúng chi có thể trợ giúp hồ cả chuyện tốt như vậy như thế nào lại cự tuyệt. Hồ cả ra ra, vậy ngươi biết Sú Nạ bây giờ là ở trong thôn hay là đang làng bên ngoài? Tiếp nhận rồi nhiệm vụ phía sau, tổ ghệ mỹ hỏi thăm tới nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cũng đã ly khai làng, mới vừa ta đã xin nhờ ám bộ tìm một cái, nếu như là ở trong thôn lời nói hẳn là đã tìm được. Nếu không có, nói rõ Sú Nạ đã ly khai thôn. Làng cửa chính nơi đó trông coi cực kỳ nghiêm, Sú Nạ không thể nào là từ nơi đó ly khai, cho nên duy nhất có khả năng chính là phía sau núi. Senju Tô bị dạ mạ đem cặn kẽ tình báo nói một lần. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, hổ cả ra ra chúng ta đi làm. Nói, tổ ghệ mì mang theo Cựu Đỏ Tạ hai người ly khai phòng làm việc. Tuy là Sú Nạ là tương lai tam nhận chi nhất, càng là đệ ngũ hổ cả, thế nhưng hiện tại dù sao niên kỷ còn quá nhỏ, thực lực rất yếu. Mà làng bên ngoài các loại manh thú có thể là có không ít, Tổ Gệ Mị rất sợ Tú Nạ gặp phải nguy hiểm, cho nên không tự chủ bước nhanh hơn. Tuy là từ nguyên tắc trong đến xem, Tú Nạ sẽ không có chuyện gì, thế nhưng nếu hiện tại cái này cái thế giới xuất hiện một cái hắn, như vậy ai biết có thể xuất hiện hay không hiệu ứng hồ điệp Haken. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Tìm được cũng mang về Tú Nạ, đẳng cấp thưởng 500 tạo thần điểm. Ký chủ có tiếp nhận hay không? Tổ Gệ Mị mới vừa rời đi hổ cả đại lâu hệ thống thanh âm liền vang lên. Tiếp thu. Đây vốn chính là Tổ Gệ Mị chuyện cần làm, nếu tuyên bố nhiệm vụ đương nhiên muốn tiếp. Chỉ là cấp nhiệm vụ, điều này làm cho Tổ Gệ Mị yên lòng một chút tới. Nếu hệ thống nói đây chỉ là cấp nhiệm vụ, khó khăn như vậy độ cũng sẽ không rất lớn, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên bất quá sĩ mấy phút liền đi tới Cổ Nổ Hạ thôn phía sau núi. Hay là phía sau núi, chính là Cổ Nổ Hạ hổ cả nhai phía sau địa phương. Cổ Nổ Hạ thôn là dựa lưng vào hổ cả nhai xây dựng, ở hổ cả nhai phía sau là liên miên sơn mạch cùng rừng cây. Tổ Gệ Mị, nơi đây phạm vi lớn như vậy, ai biết Sù Nạ về phương hướng nào chạy? Chúng ta làm sao tìm được ai? Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ rừng rậm, Kỷ Mụ Dạ Vện đã có chút nhức đầu nói rằng. Tổ Gệ Mị lúc này cũng nhíu mày. Phía trước chỉ là muốn nhanh lên một chút tìm được Sù Nạ, lại quên mất phía sau núi diện tích lớn như vậy. Không nên gấp gáp, ta trước quan sát một chút nói. Tổ Gệ Mị trực tiếp đem bạch nhãn cùng xạ dị gẳng đều mở ra. Ừm. Sau một phút, ở Tổ Gệ Mị tỉ mỉ tìm một chút, rốt cục phát hiện một ít manh mối. Hắn ở ven rừng rậm chỗ phát hiện một cái vết chân, cái dấu chân này rất nhỏ, cũng rất cạn, hiển nhiên là một đứa bé. Vết chân còn cực kỳ mới mẻ, phải là Sù Nạ. Tổ Gệ Mị ngồi quan sát sau khi nói rằng, vậy còn chờ gì, nhanh lên một chút tìm a. Nói Tiểu Đỏ Tạ liền muốn xông vào trong rừng cây tìm kiếm. Chờ một chút. Tổ Gệ Mị trực tiếp gọi hắn lại. Tuấn đại ca, ngươi làm sao vẫn lô mãng như vậy à? Chớ quên chúng ta muốn tìm có thể không phải thông thường tiểu hải tử, mà là hổ cả tôn nữ. Tuy là Sù Nạ còn nhỏ, nhưng là lại rất thông minh, cho nên vẹn vẹn là một cái vết chân cũng không thể nói rõ cái gì. Phải biết rằng Sù Nạ nhưng là rời nhà ra đi, nàng hiển nhiên không phải hy vọng bị người tìm được. Đã như vậy cố bày nghi trận cũng là có khả năng. Tổ Gệ Mị phân tích nói. A, Tổ Gệ Mị, ngươi là không phải quá lo lắng, Tú Nạ chính là một đứa bé, lại không có kinh nghiệm gì, nơi nào sẽ làm loại chuyện như vậy. A Cựu Đỏ Tạ không phục nói rằng. Được rồi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, một ngày chúng ta đi nhầm phương hướng thì phiền toái. Kỷ Mù Dạ Vện đã khuyên giải nói. Được rồi, chứng kiến hai người đều nói như vậy, Cựu Đỏ Tạ chỉ có thể buông tha. Tiếp lấy Tổ Gệ Mị có tìm một hồi, rất nhanh lần nữa ngừng lại. Tổ Gệ Mị làm sao vậy? Nhìn thấy Tổ Gệ Mị nhìn chằm chằm mặt đất xem, Cựu Đỏ Tạ có chút khó hiểu, bởi vì ở mặt đất này bên trên cũng không có vết chân tồn tại. Nơi đây không lâu bị người quét sạch quá. Tổ Gệ Mị biểu tình nghiêm túc nói. Bình thường người e rằng không nhìn ra, thế nhưng ở xạ dị gẳng cùng bạch nhãn song trọng ra chỉ dưới, Tổ Gệ Mị có thể nhìn ra nơi này bất động. Chẳng lẽ là Tú Nạ? Kỷ Mù Dạ Vện đã kinh hô một tiếng nói. Phía sau núi vết người rất hiếm, hơn nữa mặc dù có người đến cũng sẽ không tận lực che đậy cái gì. Bây giờ chỗ này đã có rõ ràng quét qua vết tích, hiển nhiên chỉ có thể là Tú Nạ. Tổ Gệ Mị, vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Lúc này đây Cựu Đỏ Tạ Trương chỉ nhớ, biết trước hỏi một câu. Tuy là nơi này có vết tích lưu lại, thế nhưng cũng không thể xác định đây chính là Sù Nạ vì che đậy hành tung mà không phải cố ý trở nên, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chia hai đường. Các ngươi từ phía trước phát hiện dấu vết phương hướng trước siêu tầm, ta bắt đầu từ nơi này tìm kiếm. Tổ Gệ Mị rất nhanh liền làm ra an bài. Tổ Gệ Mị, ngươi là không phải suy nghĩ nhiều, Sù Nạ dù sao còn chỉ là một hải tử. Lúc này đây ngay cả Kỷ Mụ Dạ Vện đã cũng có chút chần chờ. Tuy là suy đoán của ta có thể là sai, thế nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi như vậy chúng ta liền không thể đổ. Được rồi, thời gian không đợi người, chúng ta nhanh lên một chút hành động a. Được rồi, nếu như trước khi trời tối còn không có tìm được Sù Nạ lời nói liền về tới đây tập hợp. Nói xong, Tổ Gệ Mị trực tiếp phi thân lên hướng về trong rừng cây chạy đi. Nhìn thấy Tổ Gệ Mị đã làm ra quyết định, Kỷ Mụ Dạ Vện đã hai người chỉ có thể làm theo. Rất nhanh hai người từ phía trước phát hiện dấu chân địa phương tiến vào trong rừng cây. Chương 130, Sù Nạ bị bắt tiến nhập trong rừng cây phía sau, Tổ Gệ Mị không ngừng tìm kiếm Sù Nạ dấu vết lưu lại. Tuy là Sù Nạ rất thông minh, biết xóa đi dấu vết của mình, thế nhưng đến cùng niên kỷ còn nhỏ, làm cũng không phải rất sạch sẽ. Ở xạ dị gẳng cùng bạch dưới mắt, Tổ Gệ Mị vẫn tìm được một ít vết tích. Căn cứ những dấu vết này, Tổ Gệ Mị một đường bắt đầu truy tìm. Từ sen rủ Tổ bị giả mạo nơi đó, Tổ Gệ Mị biết được Sù Nạ bỏ nhà ra đi cũng chỉ là hơn 2 giờ mà thôi, dựa theo Sù Nạ tốc độ là không đi ra lọt bao xa. Rất nhanh Tổ Gệ Mị liền đuổi theo thập đồ ly. Đột nhiên, Tổ Gệ Mị ở dưới một cây ngừng lại, bởi vì Sù Nạ vết tích đến nơi đây dĩ nhiên cũng làm chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Tổ Gệ Mị có chút khó hiểu. Gì? Ở Bạch Nhãn Tiên Lý dưới, Tổ Gệ Mị rất nhanh ở một mảnh trong bụi cây phát hiện một khối vải vụn. Đây là Sù Nạ. Tổ Gệ Mị liếc mắt nhận ra, cái này vỡ vụn thật nhanh bảy nhan sắc cùng chất liệu cùng Sù Nạ mặc quần áo giống nhau. Không tốt, Sù Nạ sợ rằng gặp nguy hiểm. Cái này phút chốc Tổ Gệ Mị trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Chỉ thấy Tổ Gệ Mị trong tay nắm thật chặt vải vụn, tiếp lấy toàn lực sử dụng bạch nhãn điều tra tình huống xung quanh. Cũng có lẽ là bởi vì lúc này Tổ Gệ Mị dưới sự kích động tiềm lực bạo phát, bạch nhãn điều tra phạm vi dĩ nhiên trở nên lớn một ít. Phía trước Tổ Gệ Mị bạch nhãn điều tra phạm vi tối đa chỉ có 420-30m, nhưng bây giờ trực tiếp đạt tới tiếp cận 780-600m trình độ. Tuy là bạch nhãn không giống xạ dị gặng như vậy có minh sắc đẳng cấp phân chia, nhưng là từ hệ thống nơi đó Tổ Gệ Mị lại được chi bạch mắt vẫn là phân đẳng cấp. Sơ cấp bạch nhãn, cũng chính là mới vừa mở ra bạch nhãn, lúc này Bạch Nhãn bất luận là điều tra phạm vi vẫn là thấu thị năng lực đều rất yếu, thậm chí còn đều không thể xuyên thấu nhân thể chứng kiến nghi dạ kinh lạc, hơn nữa điều tra phạm vi tối đa chỉ có 100m. Tận lực bồi tiếp trung cấp Bạch Nhãn, lúc này Bạch Nhãn đã có thể nhìn thấu nhân thể kinh lạc sử dụng nhu quyền, hơn nữa phạm vi cũng gia tăng thật lớn, tối đa có thể đạt được 1000m. Hiện tại tổ ghệ mỹ Bạch Nhãn đẳng cấp chính là trung cấp, đây cũng là hoàn mỹ cấp hỉ ủ gạ huyết mạch chỗ tốt, mới vừa đạt được Bạch Nhãn thì đạt đến trung cấp, nếu như là đổi thành hỉ ủ gạ nhất tộc người bình quân cần vài chục năm tu luyện mới được. Mà ở trung cấp Bạch trên mắt liền là cao cấp Bạch Nhãn, cái này một đẳng cấp Bạch Nhãn đã coi như là cảnh giới tối cao, không chỉ có thấu thị năng lực cùng trinh sát phạm vi tăng cường thật nhiều, nhưng lại có thể cường hóa thân mình. Cao cấp Bạch Nhãn một ngày mở ra, có thể ở trong một thời gian ngắn tăng cường thân thể, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều sẽ có tăng cường. Tựa như Uchiha bộ tộc một ngày mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng thực lực liền có thể sánh ngang thượng nhẫn một dạng, thì ủ gạ nhất tộc người nếu như Bạch Nhãn đạt được cấp cao, như vậy thực lực đồng dạng có thể sánh ngang thượng nhẫn. Bất quá lúc này tổ ghệ mỹ Bạch Nhãn khoảng cách cao cấp còn cách một đoạn, đương nhiên hắn cũng có thể sử dụng hệ thống hối đoái, bất quá tạm thời hắn còn hối đoái không dậy nổi. Ở Bạch Nhãn thấu thị thêm cự ly xa điều tra năng lực phía dưới, tổ ghệ mỹ rất nhanh liền ở hơn 50m bên ngoài lần nữa phát hiện một khối vải vụn mảnh nhỏ. Xem ra đây cũng là sú nạ lưu lại manh mối, nghĩ vậy tổ ghệ mỹ vội vã chạy tới. Cứ như vậy, tổ ghệ mỹ cách mỗi hơn 10m liền sẽ phát hiện một khối nhỏ vải vụn mảnh nhỏ, mà ở đuổi theo vài dặm địa chi phía sau, trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện tạp nhạp vết chân. Hiển nhiên là địch nhân cho rằng nơi đây đã an toàn, cho nên sẽ không có lại xóa đi vết tích. Mà lúc này, Tú Na y phục tái phiến cũng không thấy. Tiếp lấy tổ ghệ mỹ căn cứ dấu chân trên đất một đường truy tung xuống phía dưới, rốt cuộc ở sau 6, 7 tiếng phát hiện tung tích của địch nhân. Lúc này đã đến đang lúc hoàng hôn, tổ ghệ mỹ đi qua Bạch Nhãn phát hiện tại hơn 100m ngoài có người hoạt động, hơn nữa ở những người này trên thân thể tổ ghệ mỹ phát hiện trả cờ dạ tồn tại. 1, 2, 3. Tổng cộng 6 người, hơn nữa đều là ní dạ, những thứ này đều là người nào? Tổ ghệ mỹ hơi nhíu mày. Tuy là đoán không ra thân phận của những người này, thế nhưng cái này không trọng yếu ở Tô Gệ Mị còn phát hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, chính là Suna. Bất quá lúc này Suna cũng không tốt quá, cả người bị sợi dây buộc, hơn nữa ngay cả miệng đều bị ngăn chặn, căn bản là không có cách phát ra tiếng vang. Tuy là lúc này Tô Gệ Mị đã nhìn ra những người này mạnh nhất cũng chỉ là trung nhẫn, thậm chí đại đa số chỉ là hạ nhẫn thực lực, lấy Tô Gệ Mị thực lực bây giờ rất dễ dàng là có thể giải quyết, thế nhưng hắn vẫn là nhịn được không có động thủ. Bởi vì hiện tại Suna còn tại bọn họ trong tay, một ngày động thủ lầm thương tổn đến Suna liền không dễ làm. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm. Nghĩ vậy, Tô Gệ Mị bắt đầu quen thuộc bắt đầu phụ cận địa hình tới. Tô Gệ Mị phát hiện đám kia bắt cóc Sú Nạ nghỉ dạ là ở một chỗ bên trong sơn động nghỉ ngơi, lúc này có hai người đang bảo vệ Sú Nạ, bốn người khác thì là vây chung chỗ tán gẫu. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh màn đêm buông xuống. Tên này bọn cướp có lẽ là mệt mỏi, ở để lại hai người thủ giả hậu, những người khác đều bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng có lẽ là bởi vì tự tin Sú Nạ chạy không được, cho nên lúc này đối với Sú Nạ trông coi cũng không bằng phía trước nghiêm mật như vậy. Tô Gệ Mị biết cơ hội tới. Bá, Tô Gệ Mị thân thể trực tiếp tiến nhập trong đất, tiếp lấy hướng về sơn động tiếp cận. Rất nhanh tổ ghệ mì đã tới Sù Nạ dưới thân. Lúc này Sù Nạ cũng không có ngủ, mà là trợn lấy mắt nhìn tình huống xung quanh, từ nàng không ngừng chuyển động con ngươi đó có thể thấy được, lúc này nàng đang suy nghĩ làm sao đào tẩu đâu. Đột nhiên Sù Nạ chỉ cảm thấy dưới thân không còn, cả người đột nhiên rớt xuống, biến cố đột nhiên xuất hiện để Sù Nạ cả kinh, nếu như không phải lúc này miệng của nàng bị trận sợ rằng đã hét dầm lên. Hạ lạc thời gian cũng không lâu, thậm chí không chờ nàng phản ứng kịp đâu, nhất thời cảm giác được chính mình rơi vào rồi một cái vô cùng ấm áp trong lồng ngực. Ừm. Mang theo nghi hoặc Sú Nạ ngẩng đầu nhìn lại, mượn trong sơn động mông lung hỏa quang, Sú Nạ phát hiện một gã anh tuấn nam tử đang nhìn nàng cười. Rất đẹp trai a. Trong lúc nhất thời Sú Nạ dĩ nhiên xem ngây dại. Tiểu Sú Nạ chúng ta lại gặp mặt. Tô Gệ Mị chào hỏi. Là, vâng đúng, hán. Lúc này Sú Nạ cũng tỉnh táo lại, nhất thời nhận ra Tô Gệ Mị. Bất quá cũng vì vậy để Sú Nạ cảm giác mặt đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa lại bị Tô Gệ Mị mê hoặc. Không có nghĩ tới cái này bại hoại còn thật đẹp trai nha. Sú Nạ trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy tới. Tô Gệ Mị cũng không biết Sú Nạ ý nghĩ lúc này, chỉ là thấy được nàng sắc mặt có chút biến đỏ mà thôi. Đối với lần này Tô Gệ Mị cũng không để ý Sú Nạ chúng ta đi trước đi nói. Tô Gệ Mị đầu tiên là đem phía trên lỗ thủng chặt kịp, tiếp lấy mang theo Sú Nạ ở trong đất bùn qua lại. Có thổ thổ quả thực ở, bùn đất không cách nào ngăn cản Tô Gệ Mị tầm mắt, nhưng là Sú Nạ không được à? Lúc này nàng chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu, điều này làm cho Sú Nạ có chút sợ, không tự chủ chuyển nhích người hướng Tô Gệ Mị trước ngực nhích lại gần. Chương 131, phẫn nộ Sú Nạ nhận thấy được Sú Nạ động tác phía sau, Tô Gệ Mị đưa tay sờ một cái tóc của nàng nói. Tiểu Sú Nạ không cần phải sợ, chúng ta một hồi liền lên rồi. Hỗn đản, ngươi liền không thể trước tiên đem ta miệng đồ vật bên trong lấy ra sao? Sú Nạ trong lòng hung tợn nghĩ đến. Bởi vì là mang theo Sú Nạ, cho nên tổ ghệ mì tốc độ không nhanh, hao tốn 5 phút đồng hồ thời gian, cách xa sơn động phía sau, lúc này hắn mới từ dưới lòng đất đi ra. Vẫn là phía ngoài không khí tốt á, tổ ghệ mì thật dài thở phào nói. Tiếp lấy tổ ghệ mì lúc này mới cúi đầu đi xem Sú Nạ. Chỉ thấy lúc này Sú Nạ đang lườm tổ ghệ mì, trong mắt tràn đầy lửa giận. Không phải muốn sinh khí sao? Ta đây liền cho ngươi cởi dây nói. Tổ ghệ mì đầu tiên là thay Sú Nạ đem trong miệng trận gì đó lấy ra phía sau, tiếp lấy lấy ra một viên phi tiêu, lạ tạ vài cái, Sú Nạ sợi dây trên người trực tiếp bị tổ ghệ mì chặt đứt. Người tên hỗn đản này. Khôi phục tự do phía sau, Sú Nạ trước tiên nhào tới tổ ghệ mì trên người quyền đấm cước đá. Ai ai, tiểu xú nạ ngươi không thể như thế vong ân phụ nghĩa à, ta mới vừa đem ngươi cứu ra, lẽ nào ngươi chính là như thế đối với ân nhân cứu mạng sao? Tô Gệ Mị một mặt tránh né xú nạ công kích, một mặt nói rằng: "Hành, lần này tạm tha ngươi." Nghe được Tô Gệ Mị lời nói, xú nạ cũng có chút ngượng ngùng, trực tiếp dừng tay, bất quá lại không chút nào nói xin lỗi ý tứ. Tiểu xú nạ không ngờ tới ngươi kêu ngạo như vậy yêu kiểu a, Tô Gệ Mị chơi bừa. Nghe vậy, xú nạ trực tiếp trắng Tô Gệ Mị liếc mắt. "Đúng rồi xú nạ, trong sơn động đều là người nào, bọn họ vì sao bắt ngươi a?" Tô Gệ Mị nói sang chuyện khác. Lúc này xú nạ biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. "Tô Gệ Mị, ngươi nhất định phải đem những tên bại hoại kia giết tất cả." Xú nạ cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Tốt sát ý mãnh liệt a." Nhìn thấy xú nạ trong mắt lửa giận, Tô Gệ Mị có chút kinh ngạc. Phía trước xú nạ mặc dù so sánh lại so với bạo lực, thế nhưng đến cùng vẫn là hài tử, chỉ có thể nói là có chút công chúa tính khí. Nhưng là lúc này Tô Gệ Mị dĩ nhiên tại xú nạ trên người đã nhận ra sát ý, điều này làm cho Tô Gệ Mị nghi hoặc, không biết những cái này nhị dạ đến cùng đối với xú nạ làm cái gì, dĩ nhiên dẫn tới xú nạ như thế sinh khí. "Xú nạ, những cái này đều là người nào a?" Tô Gệ Mị dò hỏi. "Bọn họ là một người lưu lạc nhị dạ, bất quá cùng thông thường lưu lạc nhị dạ bất đồng. Bọn họ chủ yếu đi tới đi lui với Hỏa Quốc cùng Xuyên Quốc, trong lúc đó, phụ trách thay Xuyên Quốc phú hào bắt ấu nữ cùng bọn họ hưởng lạc." Nói đến đây, chú nạ trên người lần nữa không thể áp chế tản mát ra sát ý nồng nặng. Bất quá lúc này Tổ Gệ Mị ngược lại là hiểu chú nạ vì sao như thế sinh khí, bởi vì lúc này hắn khi biết việc này phía sau cũng vô cùng phẫn nộ. Thực sự là đáng trách, những người này đáng chết. Sâu lạnh sát khí phát ra, cái này phút chốc Tổ Gệ Mị ánh mắt nhìn qua có chút khủng bố. "Chú nạ ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi đem những tạp chủng kia giết tất cả." Nói xong, Tô Gệ Mị đầu tiên là phân ra một cái ảnh phân thân bảo hộ xù nạ phía sau, lúc này mới hướng về sơn động đi tới. Xuyên qua hơn 10m rừng cây phía sau, Tô Gệ Mị đi tới trước sơn động. Phía trước hắn đã quan sát qua, hiện tại những thứ này lưu lạc nhị dạ trong đó 4 người đã ngủ, còn giữ lại 2 cái thì là ở cửa sơn động phụ cận thủ đêm. Thổ đột, Thăng Long Phách. Ở Tô Gệ Mị dưới thao túng, một cái thổ long từ trong mặt đất lao ra, tiếp lấy thẳng đến sơn động phóng đi. Phía ngoài âm thanh kinh động 2 gã gác đêm nhị dạ, chỉ là 2 người mới vừa đến cửa sơn động, chỉ thấy một cái thổ long bật tới. Hai người căn bản tới không đội phản ứng, liền trực tiếp bị thổ long đánh bay. Ùng ùng. Thổ long mang theo 2 người vọt thẳng vào sơn động bên trong, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cổ bụi mù từ bên trong sơn động truyền ra. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên có người bị thương. Bất quá lúc này Tổ Gệ Mị công kích vẫn chưa đình chỉ. Chỉ thấy Tổ Gệ Mị lúc này chạy tới trước sơn động, tự tay đặt tại trên sơn động. Phái. Theo Tổ Gệ Mị thở khẽ một tiếng, cả cái sơn động bắt đầu vang tung tóe. Ùng ùng. Theo sơn động đổ nát, toàn bộ tiểu sơn đô kịch liệt rung động, đại lượng hòn đá từ trên sườn núi chảy xuống. Lúc này sơn động nhập khẩu đã sớm bị phá hỏng, người ở bên trong căn bản trốn không thoát tới. Lúc này không muốn nói bên trong sơn động chỉ là một ít hạ nhẫn cùng trung nhẫn, coi như là thượng nhẫn cũng chỉ có một con đường chết. Bởi Tổ Gệ Mị cách sơn động rất gần, cho nên thỉnh thoảng liền có một ít hòn đá đập ở trên người hắn. Bất quá lúc này Tổ Gệ Mị đã dùng hết nguyên tố hóa, cho nên đến lúc đó không sợ những tảng đạn này đập tổn thương chính mình. Ước chừng qua hơn 10 phút tất cả lúc này mới lắng lại sóng gió, chỉ thấy nguyên bản ba hơn 10 thước cao tiểu sơn trực tiếp hạ xuống 5-6 thước, bốn phía càng là chất đầy cục đá vụn cùng gãy lìa cây cối. Tô Gệ Mị sử dụng bạch nhãn nhìn một chút, xác nhận không có một người sống phía sau, lúc này mới xoay người lý khai. Chỉ là Tô Gệ Mị cái này mới đi không có mấy bước, liền phát hiện Suna đã qua tới, lúc này đang ngơ ngác nhìn trước mắt phế tích. Tô Gệ Mị ảnh phân thân đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. "Được rồi tiểu Suna, sự tình đã giải quyết, chúng ta cần phải trở về." Tô Gệ Mị đi tới rồi nói ra. "Hoa." Suna đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếp lấy ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Gệ Mị nói, "Tô Gệ Mị ngươi thật lợi hại à, dạy ta một chút đi." "Tiểu Suna, ngươi nhị gia gia nhưng là hồ cả, thực lực mạnh hơn ta vô số lần, ngươi làm sao không cho hắn giáo á?" Tổ Gệ Mị nghi vấn hỏi. "Cắt. Nhị gia gia hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, căn bản không có thời gian dạy ta." Tu Nạ bĩu môi nói ngạch. Tổ Gệ Mị không biết nên nói cái gì, dù sao xẻn rủ tổ bị dạ mạ bận rộn như vậy cũng là vì toàn thôn. "Được rồi, vậy sau này miễn là ta không có nhiệm vụ ngươi có thể tìm ta." Tổ Gệ Mị ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao Tu Nạ tương lai không chỉ có là một vị đại mỹ nữ, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. "Vậy." Tu Nạ trực tiếp hoan hô lên. "Ha ha ha, có thể theo tên bại hoại này học tập, đến lúc đó ta nhất định phải đem hắn sở có đồ vật đều học qua tới, sau đó siêu việt hắn, đến lúc đó ta xem tên hôn đản này làm sao còn khi dễ ta." Tu Nạ trong lòng rất là mong đợi nghĩ đến. Tô Gệ Mị cũng không biết Su Nạ ý nghĩ trong lòng, nếu như biết sợ rằng sẽ vô cùng khinh thường chào phúng Su Nạ, bởi vì có chút năng lực là Su Nạ cả đời cũng không học được. Lúc này đã là đêm khuya, hơn nữa hai người thân ở trong rừng rậm, cao lớn cây cối đem ánh trăng cùng tình quang đều che lại. Đây đối với Tô Gệ Mị mà nói đến không coi vào đâu. Lưỡng chủng nhãn thuật vừa mở vẫn là thấy rõ đường, nhưng lạt xù nạ thì không được, đi không có mấy bước đã bị vấp té. "Dù nạ ta ôm ngươi đi." Nói, Tô Gệ Mị cũng không để ý xù nạ có đồng ý hay không, trực tiếp đem nàng bế lên, tiếp lấy bước nhanh hơn. "Ngươi tên hốn đản này mau buông ta xuống a." Dù nạ liền đội vàng giằng co. "Được rồi ngươi cũng không cần ngượng ngùng, hiện tại chạy đi quan trọng hơn." Tô Gệ Mị vỗ một cái xù nạ cái mông nhỏ rồi nói ra. "Ngươi lại dám đánh cái mông của ta." Dù nạ trực tiếp xấu hổ trừng mắt Tô Gệ Mị. "A cát, cái kia không có ý tứ a." Tô Gệ Mị cũng có chút xấu hổ. "Tô Gệ Mị, ta không để yên cho ngươi." Tu Nạ tức giận nói. Tuy là uy hiếp Tô Gệ Mị, thế nhưng Sù Nạ ngược lại là không có tiếp tục dãy rủa. Tô Gệ Mị vốn là chuẩn bị đi suốt đêm trở về Cổ Nỗ Hạ, tuy nhiên lại không nghĩ tới đi vẫn chưa tới nửa giờ, vô số giọt mưa chảy xuống, dĩ nhiên bắt đầu mưa, nhưng lại không nhỏ, bất đắc dĩ, Tô Gệ Mị chỉ có thể ngừng lại. Chương 132, bạ mưa rơi ôn tình bởi trời mưa, Tô Gệ Mị không được không dừng lại. Mắt thấy bốn phía không có đụt mưa địa phương, Tô Gệ Mị trực tiếp sử dụng thổ thổ trái cây năng lực kiến tạo một tòa sủ trịa dạ dùng để đổ mưa. Sau khi vào nhà, Tô Gệ Mị lúc này mới đem Sù Nạ để xuống. Sù Nạ, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể là ở chỗ này qua đêm. Dĩ nhiên cùng ngươi tên hỗn đản này cùng nhau qua đêm, thực sự là lao thiên vô nhãn. Sù Nạ liếc Tô Gệ Mị liếc mắt phía sau, có chút bất mãn nói rằng: "Tiểu Sù Nạ, ngươi xem hai chúng ta cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, ngươi không phải cảm giác rất lãng mạn sao?" Tô Gệ Mị trêu nói: "Lãng mạn cái giám a?" Sù Nạ trực tiếp gào lên: "Tiểu Sù Nạ, ngươi là nữ nhân không muốn luôn là bạo nổ thô tục a, phải ôn nhu." Tô Gệ Mị khuyên: "Lão nương ôn nhu đối với tương lai nam nhân, ngươi lại không phải ta tương lai nam nhân, ta tại sao muốn đối với ngươi ôn nhu?" Sù Nạ khinh thường nói: "Tiểu Sù Nạ, cái này có thể khó mà nói, e rằng ta về sau liền trở thành nam nhân của ngươi đâu." Tô Gệ Mị mập mờ nói rằng: "Không có khả năng, lão nương mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi." Sù Nạ đỏ mặt nói. Nói xong sau đó, Sù Nạ chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. "Hành, lão nương mới không cùng ngươi nói đâu." Giấc ngủ nói, Sù Nạ trực tiếp ngồi dựa đến góc nhà, nhắm lại con mắt bắt đầu ngủ. "Ai, tiểu hài tử bây giờ a, nhỏ như vậy niên kỷ cũng biết tìm nam nhân." Tô Gệ Mị lắc lắc đầu nói. "Không thể không nói hổ cả thế giới tiểu hài tử chính là trưởng thành sớm, vài tuổi đại cũng biết nam nữ tình yêu." "Tiểu Sù Nạ, ngươi có muốn hay không ăn vài thứ a?" Tô Gệ Mị dò hỏi. "Không ăn." Sù Nạ trực tiếp bế lấy con mắt hồi đáp. Nhìn thấy Sù Nạ dường như thực sự buồn ngủ, Tô Gệ Mị cũng không nói gì, chỉ là ngồi vào Sù Nạ bên người lặng lặng nghe sủ trịa dạ bên ngoài tiếng mưa rơi. Càng mưa càng lớn, hoa lạp lạp thanh âm bất tuyệt như lũ, cuối cùng càng là biến thành mưa xối xả. Nghe tiếng mưa rơi, Tô Gệ Mị một hồi buồn ngủ đánh tới, dần dần đang ngủ. Không biết đi qua bao lâu, làm Tô Gệ Mị tỉnh lại thời điểm, phát hiện tại trong ngực của mình có một cái vô cùng mềm mại vật thể. "Cái gì?" Tô Gệ Mị dù sao mới vừa tỉnh ngủ, thậm chí còn có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng dàn tự tay nhéo nhéo, phát hiện xúc cảm cũng không tệ lắm. Nhưng vào lúc này, Tô Gệ Mị phát hiện trong ngực đồ đạc giật giật. "Là, vâng đúng, sống." Lần này triệt để thức tỉnh Tô Gệ Mị. Chớp mở con mắt, Tô Gệ Mị đầu tiên nhìn thấy là một mảnh hoàng sắc, nhìn chăm chú nhìn một cái, Tô Gệ Mị lúc này mới phát hiện, trước mắt hoàng sắc dĩ nhiên là tóc. "Cái này không phải Sù Nạ sao?" Tô Gệ Mị tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện không biết lúc nào Sù Nạ dĩ nhiên có giúp ở trong ngực của mình, mà lúc này một cái tay của hắn còn đặt ở Sù Nạ cái mông bên trên, hiển nhiên hắn mới vừa bóp đúng là Sù Nạ cái mông. Phát hiện này để Tô Gệ Mị gương mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới chính mình chút bất chi bất giác dĩ nhiên cũng làm chiếm Sù Nạ tiện nghi. "Bất quá cái này Sù Nạ chạy thế nào ta trong ngực?" Tô Gệ Mị vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh Tô Gệ Mị liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn cảm giác Sù Nạ lúc này nhiệt độ cơ thể rất cao, mà là gương mặt một mảnh đỏ tựa ý hồng dê. Tô Gệ Mị đưa tay sờ một cái. "Thật là nóng." "Sù Nạ không sẽ là nóng dần lên a?" Nghĩ vậy Tô Gệ Mị một hồi sốt ruột. "Sù Nạ ngươi thế nào?" Tô Gệ Mị vội vã vô vô Sù Nạ thân thể. Ngoài Tô Gệ Mị dự liệu là Sù Nạ cũng không có tỉnh, còn là đây than một cái tiếng. "Thủy, ta muốn thủy." Sù Nạ thanh âm không lớn, thế nhưng Tô Gệ Mị vẫn là nghe rõ ràng. "Tốt, Sù Nạ ngươi chờ một chút, thủy cái này đã tới rồi." Tô Gệ Mị biết Sù Nạ thực sự nóng dần lên, nhưng lại rất nghiêm trọng. Điều này làm cho Tô Gệ Mị biết Sù Nạ sở dĩ chạy đến ngực mình chắc là quá lạnh, qua đây sưởi ấm. Không dám thờ ơ, Tô Gệ Mị vội vã đem trên người túi nước lấy xuống cho Sù Nạ nước uống. Vì Sù Nạ uống nước xong phía sau, Tô Gệ Mị không có nhàn rỗi, trực tiếp triệu hồi ra hối đoái bảng bắt đầu tìm kiếm bắt đầu trị liệu cảm bạo dược vật. Không để cho Tô Gệ Mị thất vọng, rất nhanh hắn liền ở hối đoái hệ thống bên trong tìm được rồi một loại có thể rất nhanh hạ sốt thuốc, hơn nữa không mắc, miễn là nằm tạo thần điểm. Không có còn dự đông thần rượu trực tiếp đổi đi ra, tiếp lấy trước tiên cho Sù Nạ phục dụng rồi. Sù Nạ uống thuốc xong phía sau cũng không lâu lắm trên mặt hồng nhuận liền tản đi không ít, hơn nữa Tô Gệ Mị phát hiện thân thể của hắn nhiệt độ cũng chậm lại. Thấy vậy, Tô Gệ Mị thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ Sù Nạ sẽ ra vấn đề gì, ngược lại không phải sợ xẻn rủ Tô bị ra mà tự trách mình, mà thì không muốn xem ra tương lai bỏ sữa lớn trên non. Mặc dù nhưng đã cho Sù Nạ uống thuốc, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý, Tô Gệ Mị vẫn là quyết định mau sớm trở lại làng. Từ Sù Trịa Dạ trong sau khi rời đi, Tô Gệ Mị lúc này mới phát hiện lúc này đã kinh thiên làm bình dự sáng, hơn nữa mưa xối xả cũng đã ngừng. Tán đi Sù Trịa Dạ phía sau, Tô Gệ Mị ôm Sù Nạ rất nhanh hướng về làng chạy đi. Không biết đi qua bao lâu, Sù Nạ chậm rãi tỉnh lại. Nàng cảm giác mình bị người ôm, hơn nữa cái này ôm ấp vô cùng ấm áp, để cho nàng quyến luyến không ngớt. Chợt mở con mắt, Sù Nạ phát hiện mình dĩ nhiên đang bị Tô Gệ Mị ôm vào trong ngực. "A, tại sao có thể như vậy?" Sù Nạ ngượng ngùng không ngớt, vội vã nhắm lại con mắt giả bộ ngủ. Một lát sau nàng cái này vừa nghĩ đến, chính mình tối hôm qua dường như bởi vì quá lạnh, vì vậy mơ mơ màng màng liền chạy tới Tô Gệ Mị trong lòng sưởi ấm, cái kia cảm giác ấm áp để Sù Nạ trong lúc giật mình cảm giác tựa như về tới mẫu thân trong lòng một dạng. Tuy là ăn đặc hiệu thuốc, hiện tại Sù Nạ đã hạ sốt, thế nhưng cái này lại không có nghĩa là Sù Nạ cảm cúm đã khỏi hẳn. Sù Nạ đã một ngày chưa ăn cơm, thân thể hết sức yếu ớt, cho nên cũng không lâu lắm Sù Nạ liền lại một lần nữa đang ngủ. Ở Tô Gệ Mị tốc độ cao nhất đuổi dưới đường, bất quá 3 giờ liền chạy về Cổ Nỗ Hạ thôn. Chỉ là Tô Gệ Mị không biết, lúc này làng đã tạc qua. phía trước tổ ghệ mỹ cùng kỳ mụ dạ vẹn đã hai người ước định, nếu như trước khi trời tối không có tìm được xù nạ trở về chỗ cũ tập hợp. Đêm qua thời điểm kỳ mụ dạ vẹn đã hai người cũng đã về tới tại chỗ, đợi nửa ngày không có phát 14 hiện tổ ghệ mỹ, cuối cùng càng là bắt đầu rơi xuống mưa lớn, cái này để cho hai người không thể không trở lại làng. Hai người thấy tổ ghệ mỹ chưa có trở về, chỉ cho là hắn là tìm được xù nạ, bất quá bởi vì trời mưa cho nên không có đúng lúc gấp trở về, vì vậy ở đem chuyện đã xảy ra hướng xẻn dụ tổ bị dạ mạ hội báo phía sau liền về nhà. Nhưng là lúc này đã tiếp cận buổi trưa, tổ ghệ mì hai người vẫn không thấy hình bóng, điều này làm cho xẻn rủ tổ bị giả mạ gấp gáp. Bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à, nghĩ vậy, xẻn rủ tổ bị giả mạ ngồi không yên, vội vã phái ra ám bộ đi tìm tổ ghệ mì hai người. Chỉ là ám bộ mới vừa xuất phát, tổ ghệ mì liền dẫn xù nạ về tới làng. Lúc này xù nạ vẫn như cũng bị tổ ghệ mì ôm vào trong ngực, hắn mới vừa trở lại làng đã bị ám bộ ngăn cản. Tổ ghệ mì ngươi rốt cuộc đã trở về, hồ ca đại nhân tránh cấp bắt đầu. Chương 133. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ mời làm tổ ghệ mì theo ám bộ nhìn thấy sẻn rủ tổ bị dạ mạ thời điểm, phát hiện sẻn rủ tổ bị dạ mạ trên mặt hiếm thấy lộ ra nóng nảy vẻ. Thằng đến hắn chứng kiến bị tổ ghệ mì ôm ở trong ngực xù nạ phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tổ ghệ mì thực sự là làm phiền ngươi. Hồ cả gia gia ngươi quá khách khí, ngươi là gia gia ta, xù nạ cũng liền là muội muội của ta, nàng đi lạc ta đương nhiên muốn đi tìm. Tổ ghệ mì nỡ nụ cười nói rằng. Tổ ghệ mì, xù nạ nàng đây là thế nào? Lúc này sẻn rủ tổ bị dạ mạ đã phát hiện vấn đề, dù sao người bình thường lúc này làm sao có thể còn đang ngủ? Hồ cả ra ra, Chu Na nàng bị cảm. Thế nào, nghiêm không nghiêm trọng? Sen Dù Tô Bị Ra Mạ quan tâm hỏi. Ta cho Chu Na uống chút thủy, hiện tại Chu Na đã hạ sốt, bất quá thân thể còn rất yếu ớt, cần muốn hảo hảo điều dưỡng một cái. Tô Ghệ Mỹ đem thuốc hạ sốt sự tình che giấu đi, dù sao người bình thường làm sao có thể mang theo trong người hạ sốt dược tề. Không có việc gì là tốt rồi. Sen Dù Tô Bị Ra Mạ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hồ cả ra ra, Chu Na liền giao cho ngươi nói, Tô Ghệ Mỹ đem đang ngủ say Chu Na đưa về phía Sen Dù Tô Bị Ra Mạ. Tiếp nhận Chu Na phía sau, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ nghiêm túc kiểm tra một chút, phát 15 phát hiện sát thực giống như Tô Ghệ Mì nói như vậy, Chu Nạ chỉ là có chút suy yếu, cũng không có những chuyện khác. Đúng rồi Tô Ghệ Mì, các ngươi làm sao trở về trễ như thế? Nhìn thấy Chu Nạ không có việc gì, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ lúc này mới có thời gian hỏi Tô Ghệ Mì trải qua. Tô Ghệ Mì cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Chu Nạ bị lưu lạc nhị dạ bắt được sự tình nói một lần. Phanh, thực sự là ghê tởm. Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ trực tiếp một quyền đập vào trên bàn, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Vừa nghĩ tới nếu như không phải Tô Ghệ Mì đúng lúc cứu Chu Nạ, Chú Nạ cực kỳ bằng lòng có thể sẽ trở thành những phú hào kia đồ chơi, điều này làm cho Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ một trận nghĩ mà sợ. Ám bộ đều là làm ăn cái gì không biết, dĩ nhiên để lưu lạc nhị dạ đến gần cô nộ hạ thôn. Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ trực tiếp đem khí rơi tại ám bộ trên người. Tô Ghệ Mỹ lúc này trong lòng thay ám bộ mặc niệm, hiển nhiên lúc này đây ám bộ là phải xui xẻo. Phát xong tính khí phía sau, Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ lần nữa nhìn về phía Tô Ghệ Mỹ nói, được rồi Tô Ghệ Mỹ ngươi cũng mệt mỏi, bây giờ đi về nghỉ ngơi thật tốt ta. Ừm, hồ cả ra ra ta đi đây. Nói xong, Tô Ghệ Mì trực tiếp rời đi hổ cả phòng làm việc. Đang ở hắn ly khai thời điểm, phát hiện cái kia tìm kiếm cũng mang về xù nạ B cấp nhiệm vụ đã hoàn thành. 500 tạo thần điểm nhập trướng, không sai. Tô Ghệ Mì cũng không gấp về nhà, phía trước hắn đã nghe nói Cựu Đỏ Tạ hai người lo lắng an nguy của hắn, cho nên ở từ hổ cả đại lâu sau khi rời đi, hắn phân biệt đi tìm Cựu Đỏ Tạ hai người báo một cái bình an phía sau, lúc này mới về nhà. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Tô Ghệ Mì cũng không mệt, cho nên trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Tô Ghệ Mì mấy ngày này vẫn luôn là đang tu luyện mà không có lại tiếp nhiệm vụ. Trưa hôm nay Tô Ghệ Mì mới ăn cơm trưa, một gã ám bộ đột nhiên tìm được rồi hắn. Tô Ghệ Mì đây là hổ ca đại nhân đưa cho ngươi nói, tên này ám bộ trực tiếp đem một phong thư giao cho Tô Ghệ Mì, tiếp lấy cũng không để ý Tô Ghệ Mì là phản ứng gì, trực tiếp rời đi. Cắt, những thứ này ám bộ thật đúng là không có lễ phép, tuy là cùng ám bộ tiếp xúc lần số không nhiều, thế nhưng Tô Ghệ Mì đối với ám bộ cực kỳ không ưa, trong ngày đeo mặt nạ giả vờ thần bí, nhưng lại không thích nói chuyện, một bộ lãnh khốc dáng vẻ. Về đến phòng, Tô Ghệ Mì mở ra thư nhìn. Hắn có chút ngạc nhiên không biết Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ sẽ cho hắn cái gì thư. Gì? Làm Tổ Ghệ Mì nhìn xong nội dung trong thơ phía sau không khỏi sửng sốt. Cái này cùng bên ngoài nói là một phong thư, không bằng nói là một phong thư mời. Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ dĩ nhiên mời hắn tối hôm nay đi trong nhà ăn cơm chiều, nói là vì cảm tạ Tổ Ghệ Mì cứu Xu Nạ. Đi một cái cũng tốt, không biết Xu Nạ xong chưa cái này phút chốc, Tổ Ghệ Mì đột nhiên nghĩ đến Xu Nạ tấm kia bởi vì bị bệnh mà có chút tiểu tùy mặt. Nhìn thấy khoảng cách thư mời ở trên thời gian còn sớm, Tổ Ghệ Mì ở vặn xong đồng hồ báo thức phía sau, liền bắt đầu buổi chiều tu luyện. Trong nháy mắt khoảng cách thời gian ước định còn có một cái giờ đồng hồ, Tô Ghệ Mỹ lúc này mới đình chỉ tu luyện. Đầu tiên là hảo hảo rửa mặt một phen phía sau, Tô Ghệ Mỹ thay một bộ quần áo sạch sẽ phía sau hướng về Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ ra đi tới. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống, nhà người thường cái này lúc sau đã bắt đầu ăn thậm chí là cơm nước xong, bất quá Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ làm hộ cả, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, lúc này sợ rằng mới vừa đến nơi đến chốn mà thôi. Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ cũng không phải cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ ở chung một chỗ, dù sao Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ đã thành ra, hai người ở cùng một chỗ có nhiều bất tiện. Mà Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ phủ đệ đang ở Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ phủ đệ sắp vách, như vậy hai người mặc dù ra đi cũng có thể thường thường gặp mặt. Đi tới Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ ngoài phủ đệ, không đợi hắn gõ cửa đâu, từ một bên đột nhiên nhảy ra một cái ám bộ. Ta nói ám bộ đại ca, các ngươi có thể hay không đừng luôn là như thế thần xuất quỷ một ta, như vậy rất đáng sợ a. Tổ Ghệ Mị vô ngực một bộ bị hoảng sợ dáng vẻ nói rằng, ám bộ tuy là đeo mặt nạ, thế nhưng Tổ Ghệ Mị lúc này đã mở ra bạch nhãn, cho nên rõ ràng có thể chứng kiến tại nơi dưới mặt nạ là một tấm vô cùng tuổi trẻ gương mặt, nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, mà lúc này gương mặt này cũng là mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi theo ta đi, trầm mặc khoảng khắc, ám bộ cái này mới nói. Tiếp lấy hắn cũng không thèm quan tâm Tổ Ghệ Mị là phản ứng gì, trực tiếp đẩy ra xẻn rủ Tổ Bị Ra Mạ phủ đệ đại môn, hướng về bên trong phủ đệ đi tới. Ai? Chờ ta một chút ta. Hô một tiếng phía sau, Tổ Ghệ Mị vội vã đi theo. Ở trong tối bộ dưới sự hướng dẫn, rất nhanh Tổ Ghệ Mị đi tới một chỗ bên ngoài viện. Hồ Ca đại nhân đang ở bên trong, chính ngươi đi vào 837 a. Nói xong, ám bộ trực tiếp lắc mình lý khai. Thật là, trang bị thần bí gì a. Khinh Miệt liếc một bên đại thụ liếc mắt, Tổ Ghệ Mị cất bước hướng về bên trong viện đi tới. Hắn phát hiện ta. Lúc này mới vừa vì Tổ Ghệ Mị dẫn đường, ám bộ liền ẩn thân ở trên cây to, mới vừa hắn cũng nhìn thấy Tổ Ghệ Mị ánh mắt hướng nơi đây xem ra, chỉ là hắn không cách nào xác định đó là vô tình, vẫn là Tổ Ghệ Mị thực sự phát hiện chính mình. Thực sự là một cái có ý tiểu quỷ. Tiến vào viện phía sau, Tổ Ghệ Mị nhìn thấy ở sân phía trước là một hàng gian phòng, mà lúc này trong đó giữa một căn phòng cửa phòng mở rộng ra, Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ đang ngồi ở trong phòng hướng về phía Tổ Ghệ Mị vẫy tay. Thấy vậy Tổ Ghệ Mị bước nhanh tới. Hồ Cạ ra ra. Ha ha ha, Tổ Ghệ Mị ngươi tới rồi, mau vào đi. Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ nhiệt tình nói rằng. Thấy vậy Tổ Ghệ Mị vội vã cởi giày đi tới Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ bên cạnh ngồi xuống, đồng thời đánh giá chung quanh đứng lên. Lúc này trong phòng ngoại trừ Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ bên ngoài còn có ba người, trong đó hai cái là một đôi thanh niên nam nữ. Hai người tuổi chừng ở 24-25 tuổi, mà ở giữa hai người ngồi một người, chính là Tsuna. Đây chính là Tsuna cha mẹ của đi. Tô Ghệ Mỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời hắn đối với hai người này có chút ngạc nhiên, bởi vì nguyên tắc trong cũng không có nói quá Tsuna phụ mẫu là ai. Chương 134, nhiệt tình xẻn dù một nhà nguyên tắc trong Tsuna cùng Na ạ kỳ cha mẹ của thập phần thần bí, chưa từng có ra sân quá, mà Tsuna cũng không có nói tới phụ mẫu của chính mình. Thậm chí nguyên tắc trong đều không thể xác định Tsuna tỷ đệ hai người dòng họ. Không tới đến cái này cái thế giới phía sau Tổ Ghệ Mị biết, dù nạ đích thật là họ Sẻn Dù, chính là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tôn nữ, còn như Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ cả đời chưa lập gia đình, cho nên cũng vô hậu người. Sẻn Dị Sú Nạ có phụ thân là nhận giới chi thần Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhi tử, thiên phú không có khả năng kém, nhưng là nguyên tắc trong dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Tổ Ghệ Mị vô cùng nghi hoặc, vì vậy lúc này thấy đến nghi là Sú Nạ cha mẹ người, Tổ Ghệ Mị phá lệ tốt kỳ. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị đang quan sát thanh niên nam nữ phía sau, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ không khỏi mỉm cười, chỉ vào thanh niên tóc đỏ nói, Tổ Ghệ Mị, đây là Sú Nạ cha mẹ của, hắn là đại ca ta nhi tử Sẻn Dù Diệp Mầm. Ngàn, Sẻn Dù Diệp Mầm. Tổ Ghệ Mị có chút hết trô nói rồi, tên này có chút quá ngây thơ, Tổ Ghệ Mị không biết đây là người nào cho hắn lấy. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị trên mặt cái kia thần sắc của quái, Sẻn Dù Diệp Mầm bất đắc dĩ cười nói, Tổ Ghệ Mị ngươi muốn cười liền cười à, ta đã thành thói quen, bất quá không có biện pháp, tên của ta là phụ thân đại nhân lấy. Ha ha ha. Nghe vậy Tổ Ghệ Mị cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cười ha ha. Hắn không nghĩ tới Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ dĩ nhiên sẽ cho mình nhi tử lấy một cái như vậy ngây thơ tên. Cái kia xin lỗi, ta không phải cố ý nở nụ cười sau một lúc, Tổ Ghệ Mị lúc này mới dừng lại. Không có việc gì, trên thực tế đối với Diệp Mầm tên ta cũng cười quá. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cười nói, hắn cũng cầm đại ca của mình không có biện pháp, dĩ nhiên cho chính mình nhi tử lấy một cái loại này tên. Tuy là phụ thân lấy tên có chút ngây thơ, bất quá ta biết danh tự này bên trong đại biểu cho phụ thân đối ta chờ mong, phụ thân nói qua, Diệp Mầm tượng trưng cho Cổ Nộ Hạ Mầm mới ý tứ, ta là Cổ Nộ Hạ mới hy vọng. Về sau ta nhất định sẽ kế thừa phụ thân di chí trở thành hồ cả. Chỉ thấy Sẻn Dù Diệp Mầm nắm tay vẻ mặt vẻ kỳ vọng nói. Tốt nhiệt huyết ai nhìn Sẻn Dù Diệp Mầm, Tổ Ghệ Mị dường như thấy được đời sau nạ dù tổ, vì hồ cả bị phân đấu lấy. Diệp Mầm ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Lúc này ngồi ở Sú Na một bên kia hoàng phát nữ tử vẻ mặt tình yêu nhìn Sẻn Dù Diệp Mầm nói. Nhìn thấy cha mẹ mình cái dạng này, Sú Na trực tiếp tự tay bưng bít khuôn mặt, nàng vì mình có loại này phụ mẫu cảm thấy mất mặt, nhất là Tổ Ghệ Mị còn ở nơi này. Nghĩ vậy, Sú Na không khỏi từ khe hở nhìn về phía Tổ Ghệ Mị, mà nhìn một cái để Sú Nạ càng thêm xấu hổ, thậm chí hận không thể tìm một chỗ vá quẹo vào. Chỉ thấy lúc này Tổ Ghệ Mị chính nhất khuôn mặt kinh ngạc nhìn Sẻn Dù Diệp Mầm phu phụ, hắn lúc này phát hiện một câu nói rất tốt, không phải người một nhà không vào nhất gia môn, cái này Sẻn Dù Diệp Mầm cùng hắn thê tử thực sự cực kỳ xứng. Cái kia Tổ Ghệ Mị ngươi bỏ qua cho, Diệp Mầm bọn họ chính là loại tính cách này. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng cảm giác có chút mất mặt, bất quá hắn lại không thể không làm giải thích. Không có việc gì, ta cảm giác Diệp Mầm thúc thúc như vậy tốt à, chỉ có như vậy tính cách trở thành hổ cả mới có thể để thôn chúng ta càng thêm phồn bình cường thịnh ngay trước mặt của người ta, Tổ Ghệ Mị đương nhiên phải nói tốt. Quả nhiên Tổ Ghệ Mị lời nói không chỉ là để Sẻn Dù Diệp Mầm phu phụ vui vẻ, càng làm cho Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ hết sức hài lòng, duy có Tsuna cảm thấy có chút không nói. Người tốt Tổ Ghệ Mị, ta gọi xuất tử, là Diệp Mầm thê tử Tsuna mẫu thân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Một đầu màu vàng phát nữ tử chủ động giới thiệu chính mình. Xuất tử Aji người tốt. Tổ Ghệ Mị vô cùng trịnh trọng đứng dậy thi lễ một cái. Tổ Ghệ Mị ngươi quá khách khí, nhanh ngồi xuống. Xuân Tử thập phần nhiệt tình nói, đồng thời nhìn về phía Tổ Ghệ Mị ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Trải qua giới thiệu, lúc này mấy người cũng đều biết, lúc này người hầu cũng đem thức ăn đưa lên. Ở Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ kêu gọi, cơm tối bắt đầu rồi. Mấy người một mặt đang ăn cơm một mặt tán gẫu, Tổ Gệ Mị phát hiện Sủ Nạ cha mẹ của tính khí thật rất tốt, đều hết sức hiền hòa, Xuân Tử cực kỳ ôn nhu, nhìn một cái chính là cái loại này vô cùng thích hợp giúp chồng con đỡ đầu nữ nhân, mà Sễn Dụ Diệp Mầm tính cách là cái loại này không câu nệ tiểu tiết người, vì vậy rất nhanh thì cùng Tổ Gệ Mị hòa mình. Nhìn thấy Tổ Gệ Mị cùng cha mẹ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, chẳng biết tại sao Sủ Nạ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tổ Gệ Mị lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi, nếu không, Tu Nạ liền nguy hiểm. Xuân Tử cảm kích nói, bởi quan hệ lẫn nhau gần gũi hơn khá nhiều, cho nên Xuân Tử trực tiếp tóm tắt Tổ Gệ Mị dòng họ. Đây là ta phải, bất quá về sau cũng xin Aji xem trọng Suna, đừng lại để xảy ra chuyện như vậy. Ừm, về sau ta sẽ xem trọng Suna. Xuân Tử vô cùng nói thật. Mới, chỉ có, không cần đâu. Lúc này Suna trực tiếp hô to một tiếng. Suna không nên ồn ào, lần này nguy hiểm cỡ nào ngươi lại không phải là không biết ôn nhu Xuân Tử lần này là thật sinh khí, trực tiếp sừng sộ lên tới. Đối mặt tức giận mẫu thân, Suna cũng hơi sợ, túi đầu nhỏ giọng nói, cái này không phải là không có gặp chuyện không may nha. Ngươi còn nói xạo, lần này cần không phải Tổ Ghệ Mì tìm được ngươi. Như vậy sẽ có cái gì hậu quả ngươi nghĩ quá sao? Xuân Tử khiển trách. Được rồi Xuân Tử Aji, ta muốn Sủ Nạ đã nhớ kỹ, về sau sẽ không làm như vậy nữa. Nhìn thấy Sủ Nạ mắt đục đỏ ngầu một bộ dáng vẻ muốn khóc, Tổ Ghệ Mì vội vã thay Sủ Nạ giải vây. Quên đi, xem ở Tổ Ghệ Mì mặt mũi của ta đừng nói ngươi. Xuân Tử cũng không có nói tiếp cái gì, dù sao cũng là mẹ, nơi nào cam lòng cho thực sự giáo huấn con của mình. Hiện tại có Tổ Ghệ Mì cho nàng một nấc thang, Xuân Tử vội vã nhân cơ hội xuống. Một bữa cơm một mạch ăn 2 giờ lúc này mới kết thúc, mà đi qua nói chuyện với nhau Xuân Tử phát hiện Tổ Ghệ Mị niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là lại cực kỳ thành thục, điều này làm cho nàng đối với Tổ Ghệ Mị càng ngày càng nhìn kỹ, ánh mắt kia liền như cùng xem con rể mở dạng, chỉ đem Tổ Ghệ Mị nhìn có chút ngượng ngùng. Mà Sễn Dụ Diệp Mầm thì là lôi kéo Tổ Ghệ Mị trò chuyện nhận thuật ở trên một sự tình, ngược lại là Sễn Dụ Tổ Bị Dạ mà nói ít hơn. Tổ Ghệ Mị, chúng ta đều tương đối bận rộn, bình thường đều không có thời gian quản Suna, về sau ngươi có thời gian nhiều dạy một chút nàng, miễn cho nàng không có chuyện làm lại gặp rắc rối. Yên tâm đi Xuân Tử Aji, có thời gian ta sẽ hảo hảo dạy một chút Suna. Tổ Ghệ Mị ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại phía trước hắn đã bằng lòng chỉ đạo Suna tu luyện. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tổ Ghệ Mị lúc này mới cáo từ ly khai. Nhà Sễn Dụ thật đúng là nhiệt tình a, ly khai Sễn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ phủ đệ phía sau, Tổ Ghệ Mị thật dài thở phào nhẹ nhõm. Để cho Tổ Ghệ Mị có chút sợ chính là Xuân Tử, không phải Xuân Tử dọa người, mà là nàng quá nhiệt tình, liền như cùng mẹ vợ đối với con rể một dạng, không ngừng cho Tổ Ghệ Mị gấp thức ăn, hơn nữa hỏi Tổ Ghệ Mị phương phương diện mặt. Thì như thích tiểu nữ nhân gì các loại. Bởi vì thời gian đã khuya lắm rồi, cho nên Tổ Ghệ Mị về nhà rửa mặt một phen phía sau liền trực tiếp nghỉ ngơi. Chương 135, chỉ đạo Sủ Nạ sáng sớm hôm sau Tổ Ghệ Mị còn chưa có tỉnh ngủ đâu, đã bị một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh. Ai vậy? Đáng ghét như vậy, sớm như vậy liền tới. Tổ Ghệ Mị bất mãn hết sức hô một tiếng, chỉ là nghe tiếng đập cửa không chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại càng lúc càng lớn, hắn chỉ có thể vô cùng không tình nguyện từ giường bên trên bò dậy. Trực tiếp mặc đồ ngủ, Tổ Ghệ Mị quá đi mở cửa. Người nào nha? Mở cửa phía sau, Tổ Ghệ Mị một mặt ngáp một mặt bốn phía nhìn một chút, lại không thấy người. Chẳng lẽ là có người trò đùa dai? Tổ Ghệ Mị trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy tới. Tổ Ghệ Mị. Đột nhiên một đạo có chút thanh âm non nớt vang lên. Ừm. Lúc này Tổ Ghệ Mị phát hiện thanh âm là từ phía dưới truyền tới, cúi đầu nhìn một cái, đã thấy đến Su Nạ đang đứng ở ngoài cửa, chỉ là bởi vì Su Nạ vóc dáng tương đối ải, cho nên mới vừa Tổ Ghệ Mị mới có thể không có phát hiện. Su Nạ sớm như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tổ Ghệ Mị vẻ mặt không vui hỏi. Tổ Ghệ Mị phía trước ngươi đã nói muốn dạy dỗ ta tu luyện, lẽ nào ngươi đã quên sao? Tu Nạ Chu Mỏ nói. Thật là, nhân ra một nữ hải tử tới tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không cao 367 hương thịnh sao? Tu Nạ bất mãn trong lòng nghĩ đến. Tu Nạ ngươi tới chính là vì chuyện này. Tổ Ghệ Mị thập phần bất đắc dĩ. Đúng vậy. Tu Nạ đội vã gật đầu. Cũng là không dùng được sớm như vậy à, hiện tại mới, chỉ có, mấy giờ a? Tổ Ghệ Mị nhìn sắc trời một chút nói. Ngươi cái này đại đồ lười, hiện tại cũng đã gần 6 giờ ngươi dĩ nhiên còn đang ngủ, thật không biết thực lực của ngươi là làm sao có được. Tu Nạ vô cùng khinh thường nói. Chính mình lại bị một cái tiểu lò ly khách sáo, Tổ Ghệ Mị có chút không nói. Thứ lui tới hắn cũng đều là 7-8 giờ mới dậy. Quên đi, người trước tiến đến A. Tổ Ghệ Mị hết sức sáng suốt không có tiếp tục cùng Su Nạ dây dưa tiếp, trực tiếp đem đại môn tránh ra. Su Nạ cũng không khách khí, cất bước tiến vào Tổ Ghệ Mị trong nhà. Tê bình sạch sẽ nha, không ngờ tới ngươi một người đàn ông trong nhà đã vậy còn quá sạch sẽ. Ta nghe mụ mụ nói nam hải tử đều là rất lười, trong nhà tựa như chuồng lợn giống nhau. Su Nạ có chút hết ý nói rằng. Đối với Su Nạ lời nói Tổ Ghệ Mị có chút đắc ý. Quét tước vệ sinh sắc thực phiền phức, cho nên Tổ Ghệ Mị đều là giao cho ảnh phân thân đi làm. Tu Nạ ngươi trước ngồi, ta đi thay quần áo. Nói xong, Tổ Ghệ Mị trực tiếp đi vào bên trong phòng ngủ. Không qua mấy phút, Tổ Ghệ Mị đã quần áo nón nảy chỉnh tề đi ra, tiếp lấy hắn cũng không có đi quản Tu Nạ, trực tiếp rửa mặt một chút phía sau, liền hướng về bên ngoài phòng đi tới. Tổ Ghệ Mị ngươi muốn đi đâu a? Tu Nạ tò mò hỏi. Đương nhiên là ăn điểm tâm, ngươi trước ở nhà chờ ta à? Nói chuyện đồng thời Tổ Ghệ Mị đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Chờ một chút ta cũng không có ăn điểm tâm đâu nói. Tu Nạ tiểu bảo đi theo ra ngoài. Ngươi cũng không còn ăn. Tổ Ghệ Mị trừng lớn con mắt. Ta nói Sủ Nạ ngươi nếu còn không có ăn điểm tâm cái kia tới sớm như thế làm cái gì à? Nhân ra không phải là cấp bách nha. Sủ Nạ có chút ngượng ngùng đứng lên. Quên đi, vậy ngươi đi theo ta đi nói. Tổ Ghệ Mị vô cùng tự nhiên kéo Sủ Nạ tay hướng về tiệm ăn sáng đi tới. cảm thụ được tổ ghệ mì trên bàn tay nhiệt độ, Sú Nạ gương mặt hơi đỏ lên. Cái này có tính không là ước hội a? Lúc này Sú Nạ nghĩ tới đêm qua mẫu thân nói, tiểu Sú Nạ, ta xem cái kia tổ ghệ mì rất tốt, không chỉ có thiên phú tốt, hơn nữa tương đối thành thục, dáng dấp cũng rất tuấn tú, loại này nam nhân tốt người có thể nhất định phải bắt được a. Mẫu thân ngươi nói cái gì đó, nhân gia không để ý tới ngươi. Hờn dỗi một tiếng, Sú Nạ đội vã chạy ra. Ha ha ha, tiểu Sú Nạ xấu hổ lắm. Xuân Tử ở Sú Nạ phía sau trêu nói, không sai, Sú Nạ đích thật là xấu hổ. Phía trước bởi vì trung nhẫn tuyển chọn sự tình có thể dùng Sú Nạ đối với tổ ghệ mỹ sinh ra hiếu kỳ, sau lại bị tổ ghệ mỹ đơn giản đánh bại càng là đùa giỡn một lần phía sau, điều này làm cho Sú Nạ hận tới tổ ghệ mỹ. Bất quá phía trước ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm bị tổ ghệ mỹ cứu, điều này làm cho Sú Nạ đối với tổ ghệ mỹ cảm tình xảy ra nguy chuyện, từ nguyên lai hận biến thành thích. Chỉ là Sú Nạ dù sao còn nhỏ, cho nên đến lúc đó chưa nói tới yêu, bất quá nhưng cũng để tổ ghệ mỹ thân ảnh sâu đậm khắc ở Sú Nạ trong lòng, như một hạt giống chôn ở Sú Nạ trong lòng, chờ đợi lấy sinh trưởng nảy mầm. Mà phía trước lời của mẫu thân lại giống như chìa khóa, mở ra hạt giống này, có thể dùng nó bắt đầu nảy mầm. Tô Gệ Mị cũng không tệ, thực lực cường đại, hơn nữa dung mạo rất đẹp trai, mặc dù có chút bá đạo, đánh người ta cái mông, nhưng là lại cũng coi ôn nhu một mặt, ở nhân gia sinh bệnh thời điểm mảnh nhỏ lòng chiếu cố nhân gia, nếu như ở cùng với hắn cũng không tệ nha. Tu Nạ trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. A, ta đang suy nghĩ gì đấy? Tu Nạ đột nhiên ngượng ngùng không ngớt, rất mau đưa phía trước ý tưởng dằn xuống đáy lòng không suy nghĩ thêm nữa, bất quá tuy là như vậy, cái ý niệm này còn không đoạn ảnh hưởng Tu Nạ. Có thể dùng trong lòng nặng cái kia hạt giống không ngừng trưởng thành. Ở mang theo Sú Nạ sau khi ăn điểm tâm xong, Tô Gệ Mị cũng chưa có về nhà, trực tiếp mang theo nàng hướng về sân huấn luyện đi tới. "Sú Nạ, ngươi không cần lên học sao?" Tô Gệ Mị đi trên đường quan tâm hỏi. "Nhân gia mới, chỉ có, không phải đi học đâu, trong trường học giáo gì đó nhân gia đều biết, căn bản vô dụng." Sú Nạ có chút kiêu ngạo nói. "Đây cũng là, đối với thiên tài mà nói trong trường học đồ đạc rất nhanh thì có thể học được." Tô Gệ Mị vô cùng tán đồng gật đầu. Hắn chính là trải qua nhị dạ trường học, đương nhiên biết nhị dạ trường học dạy đều là vô cùng trụ cột đồ đạc, nếu như thiên phú tốt hơn nữa chăm chú học tập, thời gian một năm đủ để học xong, còn dư lại liền phải dựa vào chính mình luyện tập. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị mang theo Sú Nạ đi tới một chỗ hắn thường xuyên đến sân huấn luyện. Nơi đây tương đối vắng vẻ, cho nên tới đích xác rất ít người, cộng thêm bây giờ là buổi sáng, bởi vì hai người này đến nơi đây thời điểm toàn bộ sân huấn luyện không có một bóng người. Cùng nhau đi tới Tổ Ghệ Mị đều đang suy tư rốt cuộc muốn giáo dục Sú Nạ vật gì vậy, khi hắn đi tới sân huấn luyện thời điểm đã có đáp án. Nguyên tắc trong Sú Nạ chủ tu thể thuật cùng chữa bệnh nhân thuật, ở thể thuật bên trên đem quái lực quyền phát dương quang đại, ở chữa bệnh nhân thuật bên trên càng là tương lai nhận giới đệ nhất nhân, cho nên hiện tại Tổ Ghệ Mị quyết định giáo dục Sú Nạ thể thuật. Còn chữa bệnh nhân thuật, Tổ Ghệ Mị mình cũng sẽ không như thế nào đi giáo. Sú Nạ các ngươi xẻn dù nhất tộc trời sinh thể chất cường đại, là không kém hơn Hỉ Ủ Gà nhất tộc thể thuật nị dạ, hiện tại ta mà bắt đầu giáo dục ngươi thể thuật nói xong, Tổ Ghệ Mị liền bắt đầu nghiêm túc bắt đầu cho Sú Nạ giảng giải chính mình tổng kết một ít tu luyện thể thuật kinh nghiệm. Tô Gệ Mị hiện tại coi như là thể thuật người phong khoáng lạc quan, kết hợp dịch cân kinh cùng bắt môn độn giáp thậm chí còn hí ủ gà nhất tộc thể thuật các loại, Tô Gệ Mị tự chế một bộ tu luyện thể thuật phương pháp, lúc này Tô Gệ Mị cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tu luyện của mình phương pháp nói ra. Chương 136, đại danh con rất nhanh Tô Gệ Mị liền đem chính mình tu luyện thể thuật phương pháp nói một lần. Thế nào, nghe hiểu không? Tô Gệ Mị dò hỏi. Không có. Tu Nạ có chút mê man lắc đầu. Đối với lần này Tô Gệ Mị vẫn chưa thất vọng, bởi vì đây là tại hắn trong dự liệu, dù sao Tu Nạ mặc dù là hổ cả tôn nữ, thế nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, tiếp xúc đồ đạc không nhiều lắm, tối đa cũng chính là một ít chủ cột đồ đạc, nhưng là hắn mới vừa nói những cái này nhưng đều là vô cùng cao cấp đồ đạc, thậm chí mặc dù là một cái thượng nhẫn cũng không thể hoàn toàn lý giải. Không hiểu không quan hệ, ngươi hiện tại trước nhớ kỹ lời nói của ta, về sau ta biết chun chút vì ngươi giải thích. Ừm, ta biết rồi. Tu Nạ vô cùng nghe lời gật đầu. Thể thuật chủ cột chính là thân thể, cho nên người bình thường tu luyện thể thuật chính là dựa vào man lực không ngừng đúc luyện thân thể, tăng cường thân thể tố chất, để cho mình trở nên nhanh hơn, lực lượng càng lớn, kháng đòn năng lực càng mạnh. Bất quá làm như vậy hiệu quả rất kém cỏi, thường thường làm nhiều công ít. Mà hay là thể thuật phương pháp tu luyện chính là làm một ít đặc thù động tác hoặc là vận dụng đặc biệt phương pháp đúc luyện thân thể, nói như vậy tốn hao giống nhau tinh lực, có thể cho thân thể đạt được tốt hơn đúc luyện. Trong trường học phải có một ít thể thuật phương pháp tu luyện, bất quá đó là chủ cấp nhất, hiệu quả so với dựa vào man lực tu luyện không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá ta nghĩ các ngươi xẻn dù nhất tộc phải có tốt hơn thể thuật phương pháp tu luyện. Bất quá hiện tại ta muốn dạy ngươi là ta tự nghĩ ra thể thuật phương pháp tu luyện, có thể không chút khách khí nói, mặc dù là ở toàn bộ Konoha, phương pháp của ta cũng là cao cấp nhất, nếu như ngươi có thể tu luyện thật giỏi nói, về sau dựa vào thể thuật chí ít cũng có thể trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả. Nói đến đây, Tổ Ghệ Mị có vẻ hơi tự hào. Không phải Tổ Ghệ Mị tự đại, mà là sự thực. Xén dù nhất tộc thể thuật phương pháp tu luyện Tổ Ghệ Mị ở phong ấn chi thư bên trên thấy qua, hắn cũng không cho là cái kia so với chính mình sáng tạo phương pháp tốt, thậm chí còn muốn kém một chút. Dù sao Tổ Ghệ Mị sáng tạo thể thuật phương pháp tu luyện nhưng là kết hợp rất nhiều cao cấp thể thuật phương pháp tu luyện, nhất là còn tham khảo dịch cân kinh loại này võ học cao thâm, cái này liền khiến cho Tổ Ghệ Mị sáng tạo bộ này thể thuật phương pháp tu luyện trở thành nhị dạ thế giới đứng đầu nhất, hơn nữa cùng dịch cân kinh hỗ trợ lẫn nhau. Dịch cân kinh chủ yếu tác dụng là cải thiện người tu luyện thể chất, tăng cường tiềm lực, đề cao thiên phú tu luyện, cuối cùng đạt được dịch cân tẩy tủy hiệu quả, còn như những thứ khác cũng chỉ là phụ đái mà thôi. Nếu như nói tiềm lực là cái chai, thực lực chính là trong bình thủy. Cái chai càng lớn, giả bộ thủy càng nhiều. Dịch cân kinh tác dụng lớn nhất chính là có thể mở rộng cái bình này, mà Tổ Ghệ Mị tự nghĩ ra thể thuật tu luyện chi pháp liền là có thể mau hơn hướng trong bình đựng nước, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá bộ này thể thuật tu luyện chi pháp Tổ Ghệ Mị hiện tại cũng chỉ là mới vừa sáng tạo ra, còn không có triệt để hoàn thiện. Bất quá mặc dù đúng như vậy, khi đạt tới thượng nhận phía trước, bộ này phương pháp tu luyện cũng là cô nộ hạ tốt nhất. Tổ Ghệ Mị đầu tiên là đem tu luyện chi pháp cặn kẽ nói một lần, đang để cho Suna nhớ xuống phía sau, lúc này mới một chút xíu chỉ đã bắt đầu nàng tu luyện. Hai chân xa nhau, tay muốn giơ lên, sau đó đem trọng tâm chuyển qua phía trước tới, đi theo ta nhịp điệu để hô hấp. Làm Suna dựa theo Tổ Ghệ Mị dạy dỗ động tác làm phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân bắp thịt đều ở khẽ run, cũng không lâu lắm nàng liền bốc lên hãn. Tổ Ghệ Mị mệt mỏi quá a, có thể ngừng sao? Thập phần trung sau Suna liền không kiên trì nổi. Suna nỗ lực lên, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Tổ Ghệ Mị cổ động nói. Nghe được Tổ Ghệ Mị lời nói, Suna chỉ có thể cắn răng kiên trì. Rốt cuộc ở sau 15 phút Suna lại cũng hết hơi, chỉ lát nữa là phải té ngã, lúc này Tổ Ghệ Mị liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Thế nào? Tổ Ghệ Mị quan tâm hỏi. Bất quá Suna lại không có công phu trở về đáp Tổ Ghệ Mị lời nói, trực tiếp ngã vào bên ngoài trong lòng không ngừng thở hổn hển. Qua đi tới mấy phút đồng hồ cái này mới khôi phục một ít. Mệt mỏi quá a, Suna tạ và nói. Mệt là được rồi, tu luyện thể thuật chính là cái này dáng vẻ, phải không ngừng đột phá từng cái cực hạn, như vậy mới có thể để thân thể cường đại lên. Tổ Ghệ Mị giảng giải. Trên thực tế Tổ Ghệ Mị cái này bộ động tác cũng bao hàm mở ra bắt môn độn giáp phương pháp, cho nên tu luyện mới chỉ có sẽ như vậy chắc trở. Suna, nếu như ngươi muốn trở thành cường giả nói như vậy thì tất cần cố gắng. Tổ Ghệ Mị nghiêm túc nói. Ta một nhất định phải trở thành cường giả, Tổ Ghệ Mị ngươi xem rồi a. Suna kiên định nói rằng. Ở phân ra một cái ảnh phân thân chiếu cố Suna phía sau, Tổ Ghệ Mị chính mình tại một bên cũng bắt đầu rồi tu luyện, mà lần này đổi thành Suna ở một bên thấy. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, Suna lại cảm giác cái này một ngày qua rất nhanh, dường như nháy con mắt liền đi qua một dạng. Một ngày tu luyện để Suna hề bại không lứt, cuối cùng vẫn là bị Tổ Ghệ Mị ôm đưa về nhà bên trong. Tổ Ghệ Mị, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Một ngày ở chung hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Cứ như vậy, Tổ Ghệ Mị lao sư cuộc đời bắt đầu rồi, mỗi ngày thật sớm cũng sẽ bị Suna đánh thức, điều này làm cho Tổ Ghệ Mị cũng không còn cách nào ngủ nướng. Nhoáng lên 4 ngày thời gian trôi qua, cái này Thiên Đông thần diệu như là thường ngày một dạng cùng Suna cùng nhau tu luyện, nhưng là tu luyện vẫn chưa tới 1 giờ đâu, một gã ám bộ liền tìm đến nơi này. Tổ Ghệ Mị hồ cả đại nhân tìm ngươi. Sau khi nói xong ám bộ trực tiếp rời đi. Đối với ám bộ hành vi Tổ Ghệ Mị đều đã lười nổ nước bọn. Suna ngươi trước tự mình tu luyện à, ta nhìn ngươi một chút nhị ra ra tìm ta làm cái gì? Từ biệt Suna phía sau, Tổ Ghệ Mị đi thẳng tới hồ cả phòng làm việc. Vừa tiến đến, Tổ Ghệ Mị phát hiện tại trong phòng vẫn còn có mấy người, hắn hai vị đồng đội Tiểu Đỏ Tạ cùng Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ đều ở đây, mà còn dư lại 3 người cũng đều là người quen. Dĩ nhiên tìm nhiều người như vậy, xem ra là có trọng yếu nhiệm vụ á, Tổ Ghệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cùng người trong phòng chào hỏi phía sau, Tổ Ghệ Mị lặng lặng đứng ở Cựu Đỏ Tạ bên người. Xén dù Tô bị giả mạ quét mắt mọi người liếc mắt phía sau rồi mới lên tiếng, được rồi hiện tại người đến đông đủ, ta đem lần này nhiệm vụ nói một lần. Không lâu Hỏa Quốc đại danh nhi tử tới chúng ta Cổ Nộ Hạ làm khách, hôm nay hắn sẽ phải rời khỏi, mà các ngươi nhiệm vụ chính là hộ tống điện hạ bình an trở về. Dĩ nhiên là hộ tống nhiệm vụ, hơn nữa còn là hộ tống đại danh con. Nghe xong nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía sau, Tô Ghệ Mị trực tiếp nhíu mày. Hắn ghét nhất chính là chỗ này chủng bảo hộ loại nhiệm vụ, bởi vì cần phải bảo vệ người, cho nên một ngày chiến đấu sẽ khắp nơi bị hạn chế, cho nên nếu như là hắn lĩnh nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không chủ động đi đón. Thế nhưng bây giờ là hộ cả trực tiếp ban bố, không phải do hắn cự tuyệt. Quên đi, con hy vọng dọc theo con đường này có thể bình an. Tổ Ghệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Điện hạ ngươi mời vào a. Sen Dù Tổ Bị Dạ Mạ đột nhiên hướng về phía bên ngoài phòng hô. Chương 137, quen biết đã lâu theo Sen Dù Tổ Bị Dạ Mạ thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cửa phòng làm việc vừa mở, tiếp lấy một cao một thấp hai gã nam tử đi đến. Lùn coi trọng bắt đầu bất quá hơn 10 tuổi, hiển nhiên còn là một vị thiếu niên. Mà một gã khác người nam tử cao thì là một vị hơn 30 tuổi trung niên nhân, bản chứ gương mặt, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là ở hắn trên mặt bên trái khỏe mắt phụ cận có một đạo dấu vết, vết sẹo này có thể dùng nam tử nhìn qua có chút hung ác, đồng thời ở tại bên hông còn đeo một thanh đao võ sĩ. Hồ Cả tiên sinh ngươi tốt, thanh niên đi tới Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ trước bàn làm việc đứng bước phía sau thi lễ nói. Điện hạ ngươi tốt, đáp lễ phía sau, Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ lại hướng về phía cái kia người đàn ông trung niên gật đầu. Hiện tại ta giới thiệu cho các ngươi một cái, vị này chính là Hỏa Quốc đại danh trưởng tử, là Hạ Sệ Gạ Họa cùng ngạ, các ngươi có thể gọi hắn là đại điện hạ. Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ giới thiệu. Gặp qua đại điện hạ. Tổ Ghệ Mị mấy người dồn dập thi lễ. Dù sao luận địa vị nói Hạ Sệ Gạ Họa cùng ngạ nhưng là so với bọn họ cao hơn. Các ngươi khỏe? Hạ Sệ Gạ Họa cùng ngạ vẻ mặt ôn hòa trả lời một tiếng. Không hề có một chút nào thân là đại danh con cao ngạo, ngược lại có một loại bình dị gần gũi khí chất, vẹn vẹn là động tác này để Tổ Ghệ Mị mấy người sinh lòng hảo cảm. Tiếp lấy Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ lại vì Hạ Sệ Gạ Họa cùng ngạn giới thiệu một chút Tổ Ghệ Mị mấy người. Cùng ngạn điện hạ, cái này 6 gã nhị dạ chính là ta an bài bảo vệ ngươi, không biết ngươi có hài lòng hay không. Hồ Cả tiên sinh, 3 vị này lớn tuổi chính là ta không nói, nhưng là cái này 3 cái hài tử thật có thể đảm nhiệm được lần này nhiệm vụ sao? Không đợi Hạ Sệ Gạ Họa cùng ngạn nói đâu, từ vào tới bắt đầu liền vẫn trầm mặc người đàn ông trung niên lần đầu tiên lên tiếng. Mà ở người đàn ông trung niên nói chuyện đồng thời, Nhân tiện dùng mang theo vẻ khinh thường ánh mắt liếc tổ ghệ mì ba người liếc mắt, hiển nhiên hắn chỉ đúng là tổ ghệ mì bọn họ.
"Uy,
ngươi nói cái gì đó, cũng không nên coi thường người a." Tiểu Đỏ Tạ nghe vậy giận dữ, trực tiếp căm tức nhìn người đàn ông trung niên phản bác. "Tiểu quỷ, ta đúng là đang coi thường ngươi." Người đàn ông trung niên không có có vẻ ấy nấy, ngược lại trực tiếp khiêu khích đứng lên. Mà lúc này Sễn Dụ Tô bị ra mà cũng không ngăn lại, trực tiếp ngồi ở chỗ kia nhìn lên náo nhiệt. "Ghê tởm." Tiểu Đỏ Tạ nơi nào chịu được như vậy chảo phúng, tiến lên một bước liền muốn ra tay. Chỉ là đúng lúc này, người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chỉ một lúc, hắn đã tiêu thất ngay tại chỗ. Thật nhanh. Tô Ghệ Mị nhãn thần lóe lên một cái. "Phanh." Chỉ nghe một đạo tiếng va chạm vang lên, tiếp theo liền thấy nam tử trung niên thân ảnh xuất hiện tại Cựu Đỏ Tạ phía sau, lúc này quả đấm của hắn khoảng cách Cựu Đỏ Tạ cổ chỉ có một tấc không tới khoảng cách. Cái này ngược lại không phải người đàn ông trung niên cuối cùng dừng tay, mà là quả đấm của hắn bị ngăn lại. Lúc này nam tử trung niên thủ đoạn bị một con trắng nón lại không lớn tay nắm giữ rồi, tuy là cái bàn tay này nhìn qua có chút tinh tế, tựa như không có bao nhiêu lực lượng, nhưng là lại lao lao bắt được nam tử trung niên thủ đoạn, có thể dùng hắn không cách nào tiến lên trước một bước. "Hảo tiểu tử." Nhìn thấy chính mình nhất định phải được một quyền bị chặn, người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lúc này Cựu Đỏ Tạ cũng đã phản ứng kịp, xoay người chứng kiến sau lưng tình huống phía sau, Cựu Đỏ Tạ trong lòng sợ. "Tổ Ghệ Mị cảm ơn ngươi a." Cựu Đỏ Tạ nhìn ngăn cản ở sau lưng mình Tổ Ghệ Mị nói. Cái này muốn không phải Tổ Ghệ Mị chặn nam tử trung niên công kích, Cựu Đỏ Tạ biết hắn lúc này sợ rằng đã té xuống đất. "Ngươi tên là Tổ Ghệ Mị đúng vậy?" Người đàn ông trung niên nhìn ngăn trở chính mình công kích thiếu niên nói. "Không sai." Tổ Ghệ Mị thần sắc bình tĩnh nói rằng. Hắn ngược lại là không có có sinh khí, bởi vì hắn đã nhìn ra, người đàn ông trung niên xuất thủ cũng chỉ là đối với bọn họ thăm dò mà thôi, mới vừa người đàn ông trung niên đối với Cựu Đỏ Tạ xuất thủ đã nâng tay, nếu không, dùng chỉ sợ cũng không phải nắm tay, mà là bên hông đao võ sĩ. "Ngươi tên hỗn đản này dĩ nhiên đánh lén ta." Cựu Đỏ Tạ trừng mắt người đàn ông trung niên gầm hét lên. "Đánh lén?" Người đàn ông trung niên nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. "Được rồi Tiểu Tuấn." Một bên Kỷ Mụ Dạ Vện đạm đội vã quát lớn một tiếng. "Tiểu Tuấn, nếu quả như thật xảy ra chiến đấu, lẽ nào địch nhân ở xuất thủ trước còn phải nói cho ngươi một tiếng sao?" Nghe được Kỷ Mụ Dạ Vện đạm lời nói, Cựu Đỏ Tạ không khỏi gương mặt đỏ lên, trên thực tế hắn cũng biết mình mới vừa có chút vô lý thủ náo, chỉ là hắn không quen nhìn người đàn ông trung niên phách lối dáng vẻ. "Được rồi, đang ngạn trở về à?" Đang ở Tổ Ghệ Mị cùng người đàn ông trung niên rằng co thời điểm, cùng ngạn điện hạ nói chuyện. "Là, vâng đúng, điện hạ." Đối với cùng ngạn chỉ thị, người đàn ông trung niên đang ngạn không dám thờ ơ, đội vã thu hồi nắm tay. Mà Tổ Ghệ Mị cũng không có ngăn lại, ngược lại phối hợp bung lòng bàn tay ra. "Đang ngạn tướng quân, không biết lần này ngươi có hài lòng hay không?" Xèn dù Tổ bị dạ mạ có chút đắc ý nhìn người đàn ông trung niên hỏi. "Cũng không tệ lắm, đương nhiên ta chỉ nói là cái này là Tổ Ghệ Mị tiểu tử, còn như cái kia gọi Tiểu Đỏ Tạ, còn kém không ít." Đang ngạn không chút khách khí nói rằng. "Ta biết, cho nên lần này ta cố ý phái ra hai tiểu tổ, đến lúc đó lại phối hợp điện hạ hộ tống vệ đội, đủ để bảo vệ điện hạ bình an trở lại đô thành." Senju Tobirama tự tin nói rằng. "Hồ cả tiên sinh, thời gian không còn sớm, cũng nên xuất phát, không biết tiên sinh hay không còn có những chuyện khác." Hạ Sệ Gà Họa cùng ngạn nhìn Senju Tobirama nói. "Không có, chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió." Cứ như vậy, mọi người từ biệt Senju Tobirama phía sau, liền lần lượt ly khai hồ cả phòng làm việc. Dọc theo đường đi, Hạ Sệ Gà Họa cùng ngạn cùng người đàn ông trung niên đang ngạn đi ở phía trước. Tổ Ghệ Mị mấy người thì là đi ở phía sau ông chuyện. "Hẹn nọ tiền bối, Diễm Xuyên tiền bối còn có mà ẹ đạ tiền bối, các ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt." Tổ Ghệ Mị cười chào hỏi. Tổ Ghệ Mị không nghĩ tới lần này cùng nhau chấp hành nhiệm vụ dĩ nhiên là người quen, đang là trước kia cùng nhau chấp hành hộ tống tiếp tế tiếp viện nhiệm vụ hẹn nổ tạ ba người. Lúc này mấy người cũng lẫn nhau đánh rồi bắt chuyện. "Tổ Ghệ Mị không ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành trung nhẫn, ta nhớ được ngươi tốt nghiệp còn 20 không đến 1 năm a, thật không hổ là thiên tài á." Hẹn nổ tạ thở dài nói. "Đúng à, nghĩ lúc đó chúng ta nhưng là hao tốn gần thời gian 2 năm cái này mới trở thành trung nhẫn, cùng Tổ Ghệ Mị một so với chúng ta đều là một đám tài trí bình thường." Mà ẹ đã một huy có chút hâm mộ nói rằng. "Hẹn nọ tiền bối các ngươi thì không cần nói, lại nói chúng ta liền muốn tự ti chết, hiện tại Tổ Ghệ Mị cái sau vượt cái trước đều trở thành trung nhẫn, chúng ta nhưng vẫn là hạ nhẫn." Kỳ Mù Dạ Vẹn đã có chút buồn bực nói rằng. "Các ngươi nha cũng không cần cùng Tổ Ghệ Mị so, hắn căn bản không phải người, cùng so với hắn căn bản là tìm chịu tội." Mà ẹ đã một huy nói đùa một dạng nói rằng. Nghe được mấy người, Tổ Ghệ Mị trong lòng cười thầm. "Không biết nếu như các ngươi biết ta liền muốn tấn chức đặc biệt thượng nhẫn sẽ là ý tưởng gì?" Tổ Ghệ Mị trong lòng có chút mong đợi nghĩ đến. Chương 138, xuất phát. Đang ở mấy người tán gẫu võ thuật, chúng người đã tới Hồ Ca Đại Lâu bên ngoài, vừa ra tới, Tổ Ghệ Mị bọn họ liền thấy ở Hồ Ca Đại Lâu bên ngoài dừng một chiếc xe ngựa nào đó, mà ở xe ngựa bốn phía còn theo không ít hộ vệ. Dọc theo đường đi liền muốn nhờ các vị. Hạ Sệ Gà Họa cùng ngạn vẻ mặt thành khẩn nhìn Tổ Ghệ Mị mấy người nói: "Yên tâm đi, nếu tiếp nhận cái này nhiệm vụ chúng ta sẽ dùng hết tính mệnh đi hoàn thành." Hẹn Độ Tạ vô cùng nói thật. Tuy là Tổ Ghệ Mị là thiên tài, hơn nữa thực lực bất phàm, thế nhưng Hẹn Nổ Tạ chính là thượng nhẫn, cho nên chân chính nói coi là vẫn là Hẹn Nổ Tạ. Cùng Hẹn Nổ Tạ khách khí vài câu phía sau, Hạ Sệ Gà Họa cùng ngạn lúc này mới ngồi vào trên mã xa. "Khởi hành." Đang ngạn hô một tiếng phía sau, xe ngựa chậm rãi hành xử đứng lên, hộ vệ đi theo sát. "Tổ Ghệ Mị chúng ta cũng lên đường đi." Nói Hẹn Nổ Tạ mang cùng với chính mình hai gã đồng đội đi theo. "Hẹn Nổ tiền bối, không biết lần này nhiệm vụ muốn an bài thế nào?" Tổ Ghệ Mị đi ở Hẹn Nổ Tạ bên cạnh hỏi. "Cái này đơn giản, vị này đại điện hạ hộ vệ bên cạnh lực lượng cũng không 15 yếu, cho nên không phải cần chúng ta làm sao thủ hộ, để Cựu Đỏ Tạ cùng Kỷ Mù Dạ Vẹn Đạ hai người lưu lại cự ly gần bảo hộ là tốt rồi, chúng ta ở bốn phía cảnh giới, không nên để cho người tới gần. Hẻ Nổ Tạ trực tiếp làm an bài. A. Đối với Hẻ Nổ Tạ an bài Cựu Đỏ Tạ thập phần thất vọng, tuy là cự ly gần bảo hộ cùng ngạn cái này nhiệm vụ rất trọng yếu, thế nhưng cái này nhiệm vụ cũng cực kỳ an toàn, bởi vì ngoại vi có tổ ghệ mỹ bọn họ ở, đồng thời bốn phía còn có cùng ngạn hộ vệ, một dạng tình huống bên dưới căn bản không cần Cựu Đỏ Tạ hai người xuất thủ. Kỷ Mù Dạ Vẹn Đạ hai người biết Hẻ Nổ Tạ đây là vì đảm bảo hộ tống bọn họ, trong lòng có chút cảm động, bất quá thân là lý dạ, bọn họ lại không thể như vậy. Hẻ Nổ tiền bối, chúng ta cũng tham dự cảnh giới a. Kỷ Mù Dạ Vẹn Đạ chủ động nói ra. Được rồi, các ngươi cũng không cần phản đối, có chúng ta bốn người như vậy đủ rồi, các ngươi hảo hảo bảo hộ đại điện hạ a. Hẻ Nổ Tạ không thể nghi ngờ nói rằng. Được rồi, bất đắc dĩ, Kỷ Mù Dạ Vẹn Đạ hai người chỉ có thể tiếp thu. Lúc này đội ngũ còn không hề rời đi làng, cho nên tổ ghệ mì bọn họ còn tương đối bưng lòng. Không quá nửa giờ đồng hồ sau đó, đội ngũ đã ly khai làng. Hẻ Nổ Tạ đám người nhất thời cảnh giác. Mặc dù nhưng cái phạm vi này vẫn như cũ thuộc về Cổ Nổ Hạ thôn, nhưng là lại đã có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ken, hệ thống phân phát nhiệm vụ, hộ tống hạ sẽ gạ họa cùng nạn đạt đến đô thành đồng thời tiêu diệt địch nhân. Nhiệm vụ đẳng cấp ạ, thưởng cho 1000 tạo thần điểm, có tiếp nhận hay không? Vẫn còn có nhiệm vụ, đương nhiên tiếp nhận rồi. Tô Gệ Mỹ cao hứng trong lòng, không ngờ tới hệ thống sẽ vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Ở tiếp được nhiệm vụ phía sau, Tô Gệ Mỹ theo Hẻ Nổ Tạ mấy người lập tức triển khai hành động. Hẻ Nổ Tạ cùng Mã Ệ đã một huy phía trước, Tô Gệ Mỹ cùng thẳng đến trầm mặc giếng xuyên đại bay liệm ở phía sau, bốn người phân bố ở đội ngũ bốn hẻo lánh, cùng đội ngũ cách xa nhau chừng 30 thước, như vậy mặc dù có thể trước giờ phát hiện địch nhân cho đội ngũ một cái thời gian phản ứng, cũng có thể ở đội ngũ gặp phải tập kích thời điểm đúng lúc chạy tới trợ giúp. Nhất là Tô Gệ Mỹ, càng là mở ra bạch nhãn, nhất thời phương viên 600m bên trong hết thảy đều thu hết vào mắt. Phía trước ở nghĩ cách cứu viện xù nạ thời điểm, Tô Gệ Mỹ bạch nhãn thấu thị phạm vi đã đạt đến tiếp cận 600m, mà trải qua khoảng thời gian này luyện tập, hắn bạch nhãn thấu thị phạm vi đã chính thức đạt tới 600m. Hơn nữa tổ ghệ mỹ bạch nhãn cùng hỉ ủ gạ tông ra giống nhau, là 360 độ không góc chết, cho nên có bạch nhãn tổ ghệ mỹ biểu thị chính mình rất nhẹ nhàng. Lúc này tổ ghệ mỹ phát hiện mình đổi hoán nhật hướng nhất tộc huyết mạch quả nhiên là sáng suốt, nhất là tại loại này thủ hộ loại trong nhiệm vụ, có thể vô cùng ung dung. Tuy là sử dụng bạch nhãn cần phải tiêu hao trả cờ dạ, thế nhưng hắn là hoàn mỹ cấp hỉ ủ gạ bộ tộc huyết mạch, bạch nhãn tiêu hao trả cờ dạ số lượng rất ít, thậm chí so với hỉ ủ gạ nhất tộc người tiêu hao còn ít hơn. Mà cũng vương lòng tổ ghệ mỹ bất đồng, hẹn nổ tạ ba người liền tương đối khẩn trương, dù sao bọn họ không có bạch nhãn, không thể nào biết phía trước có không có mai phục, cho nên phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo hiểm tất cả cầm cảnh giác. Từ Cổ Nổ Hạ thôn đến Hỏa Quốc đô thành, nếu như là bình thường lý dạ lời nói, tối đa hơn nửa ngày thời gian là có thể đạt đến, bất quá hạ sẽ gạ họa cùng ngạn đội ngũ bị chậm hơn nhiều, dựa theo tốc độ bây giờ chỉ ít cần 3 ngày mới được. Rất nhanh màn đêm buông xuống, cái này một ngày thời gian vẫn chưa gặp phải tập kích, bất quá hẹn nổ tạ ba người cả ngày đều căng thẳng thần kinh, cho nên mặc dù không có xảy ra chiến đấu, thế nhưng ba người nhưng vẫn là cảm nhận được một ít bề bài. Tô Gệ Mỹ mấy người đang bốn phía bố trí một rưỡi bẫy dập phía sau, lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi địa phương là đang ngạn chọn lựa, địa thế nơi này bằng phẳng, hơn nữa không đủ ngoài trăm thước liền có một dòng suối nhỏ, nguồn nước sung túc, ngược lại là cực kỳ thích hợp đóng quân giã ngoại. Sau khi dừng lại, đang ngạn bắt chuyện thị vệ bắt đầu dựng trướng đồng cùng nhấc lên lựa trại. Có những thị vệ này ở ngược lại là ung dung rất nhiều, chúng ta còn phải phụ trách bảo hộ cùng ngạn an toàn là được rồi. Lúc này Hẻ Nổ Tạ đang ngồi tê đít dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Đúng à, một hồi làm không cẩn thận còn có ăn chín có thể ăn được, vậy cũng tỷ can lương tốt ăn nhiều. Mà Ệ Đạ Một Huy rất là mong đợi nói rằng, quả nhiên không có để mà Ệ Đạ Một Huy thất vọng, rất nhanh liền có thị vệ đi trong rừng cây săn bắt đi một tí dã thú nướng. An thì quay, Tô Gệ Mỹ nghĩ về sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là không phải cũng có thể làm như vậy, dù sao lương khô quá khó ăn. Ăn cơm xong, Hạ Sệ Gạ Họa cùng Ngạn rất nhanh liền nghỉ ngơi, tiếp lấy đang Ngạn cùng Mẹ Nổ Tạ thương nghị một chút gắt đêm vấn đề phía sau, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Gắt đêm nhiệm vụ bị Tiểu Đỏ Tạ cùng Kỳ Mụ Dạ Vẹn Đạ hai người bao lãm, dùng lại nói của bọn họ chính là, ba ngày thời điểm chính mình không có giúp được gì. Buổi tối gác đêm loại này đơn giản nhiệm vụ đương nhiên muốn giao cho bọn họ. Đối với lần này Hẻ Nổ Tạ ngược lại là không tiếp tục cự tuyệt. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm này vô cùng bình tĩnh, ngay cả dã thú cũng không có gặp phải. 097 mặt trời mọc, sau khi ăn điểm tâm xong đoàn người lần nữa lên đường. Rất nhanh lại là một ngày thời gian trôi qua, lúc này khoảng cách đô thành chỉ có hơn nửa ngày lộ trình, nếu như không có ngoài ý muốn, chiều nay có thể đạt đến đô thành, đến lúc đó tổ ghệ mì bọn họ nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Màn đêm buông xuống, đội ngũ lần nữa dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời đang Ngạn an bài vài tên thị vệ đi săn thú còn có chuẩn bị rơm tuổi các loại, chờ. Cũng không lâu lắm, những thị vệ này liền dồn dập đã trở về. Dường như hôm qua rõ gì chỉ vậy, nhấc lên lửa trại, tiếp lấy có chuyên môn thị vệ bắt đầu thịt bay. Không đủ lúc này, Tổ Ghệ Mỹ cũng là đi tới Hẻ Nổ Tạ bên người, hai người cũng không biết nói những gì, tiếp lấy Tổ Ghệ Mỹ đứng dậy hướng về đang Ngạn đi tới. Có việc gì thế? Đang Ngạn nhìn đi tới Tổ Ghệ Mỹ hỏi. Không có chuyện gì, ta chính là tới xem một chút thịt quay, ngày hôm qua thịt quay ăn thật ngon, cho nên ta chuẩn bị học về sau ra ngoài cũng tốt tự mình động thủ không phải. Tô Gệ Mỹ vừa cười vừa nói, không thành vấn đề đang Ngạn ngược lại là không có cự tuyệt, tuy là hắn nhìn qua tương đối hung ác, thế nhưng trên thực tế vì nhân hay là cố gắng hiền hòa. Thịt quay chính là tàng chi giới, hắn thịt quay nhưng là nhất tuyệt, cũng là điện hạ thích ăn nhất thức ăn, mỗi lần ra ngoài điện hạ đều sẽ mang hắn một mặt giới thiệu, Đang Ngạn một mặt mang theo Tổ Ghệ Mị đi tới bên đống lửa. Mới vừa đến tàng chi giới phía sau, không đợi Đang Ngạn nói đâu, Tổ Ghệ Mị đã xuất thủ. Chương 139, phản nhẫn đột kích. Mới vừa đến tàng chi giới phía sau, không đợi Đang Ngạn nói đâu, Tổ Ghệ Mị đã xuất thủ. Bá. Tổ Ghệ Mị một quyền tốc độ cực nhanh đánh về phía tàng chi giới đầu lâu. Bởi Tổ Ghệ Mị xuất thủ quá mức đột nhiên, Đang Ngạn căn bản không có phản ứng kịp. Phanh. Tổ Ghệ Mị một quyền này trực tiếp đánh vào tàng chi giới trên đầu, lực lượng khổng lồ đem tàng chi giới đánh ngã xuống đất. Hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị dĩ nhiên đột nhiên đối với chính mình thuộc hạ độc thủ, Đang Ngạn giận dữ, bất quá hắn đến cùng còn có chút lý trí, cũng không có đối với Tổ Ghệ Mị xuất thủ. Bất quá lúc này Tổ Ghệ Mị nhưng không có lên tiếng, mà là chăm chú nhìn chằm chằm té xuống đất tàng chi giới. Phanh. Đột nhiên một tiếng nổ vang, tiếp lấy tàng chi giới trên người toát ra một cỗ khói trắng, điều này làm cho Đang Ngạn ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này sau khi phía trước vẫn còn ở dưới cây lớn nghỉ ngơi Hẹ Nổ Tạ cũng xuất thủ. Chỉ thấy Hẹ Nổ Tạ trực tiếp một cước đem một gã đang ở chỉnh lý củi khô thị vệ đá ngã xuống đất, ngay sau đó tên này thị vệ trên người đồng dạng toát ra khói trắng. Rất nhanh khói trắng tán đi, Đang Ngạn phát hiện ban đầu tàng chi giới không thấy, thay vào đó là một gã người xa lạ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang Ngạn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà lúc này những người khác cũng đều đã bị kinh động. Đây là biến thân thuật, cái này nhân loại biến thân trở thành tàng chi giới trà trộn đi vào. Lúc này Tổ Ghệ Mị biểu tình hết sức nghiêm túc, bởi vì chuyện này đại biểu có người để mắt tới bọn họ, cái này có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Đang Ngạn dò hỏi. Tổ Ghệ Mị vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là trước ngồi xổm người xuống đem té xuống đất nhị dạ lật lên. Lúc này tên này nhị dạ đã bị Tổ Ghệ Mị đánh ngất đi. Đây là nham nhẫn thôn phản nhẫn. Tổ Ghệ Mị nhìn nhị dạ hộ ngạch nói, chỉ thấy ở tên này nhị dạ trên đầu mang theo một khối nham nhẫn thôn hộ ngạch, chỉ là ở hộ ngạch bên trên sinh ra một đạo vết chảy, chính là đại biểu cho phản nhẫn ý tứ. Đang Ngạn, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Hạ Sệ Gạ Họa cùng Ngạn cũng đã bị kinh động, từ trên xe ngựa đi xuống. Đại điện hạ, mới vừa có nhị dạ trà trộn đi vào, bất quá may mắn bị cổ nổ hạ nhị dạ phát hiện. Đang Ngạn liền đội vàng giải thích đứng lên. Vậy sao? Nghe được có địch nhân và Ngạn vẫn chưa sợ, ngược lại đã đi tới. Là ngươi phát hiện địch nhân? Cùng Ngạn nhìn Tổ Ghệ Mị hỏi. Ừm. Đa tạ cùng Ngạn vẻ mặt vẻ cảm kích nói. Không có gì, cái này là ta nhiệm vụ, bảo hộ đại điện hạ ngươi là phải. Tổ Ghệ Mị mặt không thay đổi nói rằng. Chính là một cái hỏa quốc đại danh nhi tử còn chưa đủ để lấy để Tổ Ghệ Mị kinh ý. Đại điện hạ, bên ngoài nguy hiểm, ngài hay là trở về trong xe ngựa nghỉ ngơi đi. Đang Ngạn quên. Không cần, ta tin tưởng có những thứ này thực lực cường đại cổ nổ Han Nhi dạ ở, ta là không có việc gì. Cùng Ngạn lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy Cùng Ngạn như thế tin tưởng chính mình đám người, Tổ Ghệ Mị trong lòng cũng có chút vui vẻ, không phải quá cao hứng thì cao hứng, một ít lời hắn vẫn phải nói. Đa tạ điện hạ tín nhiệm, bất quá vẫn là mời điện hạ sẽ trong xe ngựa nghỉ ngơi đi, như vậy cũng có thể giảm bớt chúng ta gánh vác. Tổ Ghệ Mị lời nói có thể nói là cực kỳ không khách khí, dẫn tới Đang Ngạn trực tiếp chừng Tổ Ghệ Mị lên mắt. Ngược lại là Cùng Ngạn bản thân vẫn chưa sinh khí, ngược lại là cười cười. Ngươi nói rất đúng, đã như vậy ta đi về trước nói xong, Cùng Ngạn ở Đang Ngạn dưới sự hộ tống đi trở về. Thấy vậy, Tổ Ghệ Mị mang theo cái kia bị hắn đánh đã bất tỉnh nham nhẫn phản nhận đi tới Hẹn Nổ Tạ bên người. Tổ Ghệ Mị lần này thực sự là ít nhiều người, muốn không phải ngươi phát hiện những người này sử dụng biến thân thuật trà trộn đi vào, sợ là chúng ta liền gặp nguy hiểm. Hẹn Nổ Tạ trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hắn không dám tin tưởng, một ngày cho cái này hai cái nỉ dạ tiếp xúc cùng Ngạn cơ hội, như vậy bọn họ nhiệm vụ khả năng liền muốn thất bại. Đây là ta phải làm, bất quá hẹn nọ tiền bối, cái này hai cái nỉ dạ nên xử lý như thế nào? Trước thẩm hỏi một chút, xem có thể hay không đạt được tình báo hữu dụng. Hẹn Nổ Tạ nghiêm túc nói, cái kia thẩm vấn sự tình giao cho ta a, đối với cái này ta tương đối tin tưởng. Tổ Ghệ Mị chủ động xin đi dễ dặc. Không ngờ tới Tổ Ghệ Mị ngươi dĩ nhiên am hiểu như vậy, vậy thì thật là tốt. Hẹn Nổ Tạ đại hỉ, bởi vì bọn họ cái tiểu đội này thật vẫn không am hiểu những thứ này. Đạt được Hẹn Nổ Tạ đáp ứng phía sau, Tổ Ghệ Mị cũng không khách khí, trực tiếp đem hai cái đã hôn mê phản nhận dẫn tới một bên. Nếu là lúc trước, Tổ Ghệ Mị thẩm vấn phương pháp chính là sử dụng xạ dị gẳng thôi miên đối phương, sau đó sẽ hướng dẫn từng bước, dù dô đối phó đem bí mật nói ra. Bất quá hiện tại không cần, bởi vì Tổ Ghệ Mị nhưng là chiếm được dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật. Đối với dình ký ức, đây chính là dạ mạ nạ cả nhất tộc cam hiểu nhất, cũng vì vậy có thể dùng dạ mạ nạ cả nhất tộc trở thành cổ nổ hạ điệp báo ngành thủ lĩnh. Nhất pháp, tâm truyền thân thuật. Đang sử dụng dạ mạ nạ cả nhất tộc bí pháp phía sau, Tổ Ghệ Mị tinh thần lực trực tiếp tiến vào nham nhận phản nhận trong đầu, tiếp lấy bắt đầu chọn đọc đối phương ký ức. Bởi vì Tổ Ghệ Mị chỉ là tuyển trạch tra nhìn đối phương gần đây ký ức, cho nên rất nhanh liền chiếm được tin tức mình muốn. Dĩ nhiên đúng như vậy. Đạt được tình báo phía sau, Tổ Ghệ Mị thu hồi nhân thuật, tiếp lấy không chút khách khí đem hai gã trung nhận đánh chết. Bất luận như thế nào hai người này đều đáng giá 120 tạo thần điểm đâu, Tổ Ghệ Mị đương nhiên sẽ không khách khí. Thế nào? Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị đã trở về, Hẹn Nổ Tạ mấy người nhất thời xuống tới. Ta đã được đến tình báo, lần này tổng cộng tới 9 tên phản nhẫn, những thứ này phản nhẫn đến từ chính từng cái làng, bọn họ chuyên môn du tẩu ở các quốc gia đi qua làm nhiệm vụ tới thu được tiền tài. Lần này bọn họ nhiệm vụ chính là giết chết Hạ Sệ Gạ Họa cùng Ngạn, còn như phía sau màn chỉ sứ giả. Nói đến đây, Tổ Ghệ Mị ngừng một chút. Tổ Ghệ Mị làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Còn là nói phía sau màn chỉ sứ giả không có đánh lộ ra tới. Hẹn Nổ Tạ nghi vấn hỏi. Phía sau màn chỉ sứ giả thân phận có chút mất cảm. Tổ Ghệ Mị trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Nếu như vậy cái kia tổ ghệ mì ngươi cũng không cần nói, bất quá ngươi ngược lại là có thể đem tình báo nói cho cùng ngạn điện hạ. Hoẹ nổ tạ hết sức sáng suốt không có tiếp tục hỏi tiếp. Cái này sau này hay nói, bất quá ta mới vừa còn dò thăm tin tức, lần này cái này hai gã nhằm nhận thôn phản nhận trà trộn tới là vì bỏ thuốc, đến khi nửa đêm còn lại phản nhận sẽ phát động tấn công. Tổ ghệ mì biểu tình nghiêm túc nói. Dĩ nhiên như vậy, xem ra chúng ta phải thừa dịp sớm làm xong phòng bị. Hoẹ nổ tạ cũng biết sự tình khẩn cấp. Rất nhanh Hoẹ nổ tạ liền cùng đang ngạn tiến hành rồi một cái can thiệp, đem địch nhân sẽ ở nửa đánh lén ban đêm tình báo nói ra. Sau đó mọi người làm bố trí phía sau, liền chờ địch nhân đến. Trong nháy mắt đã đến đêm khuya, lúc này cân nhắc trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển ra tiếng côn trùng kêu liền lại không động tĩnh. Cái lồng hỏa tĩnh tĩnh thiếu đốt, mọi người đại thể đã nghỉ ngơi. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, mấy cái bóng đen ở trong rừng cây xuyên qua, hướng về doanh địa chạy tới. Chương 140, đánh lén đêm khuya, mấy đạo nhân ảnh đến gần doanh địa. Tuy là phía trước tổ ghệ mỹ bọn họ ở doanh địa bốn phía bố trí không ít bẫy dập, thế nhưng những thứ này bẫy dập đại thể không có lực sát thương, chỉ là báo động trước tác dụng, cho nên những thứ này tiềm hành tới được người cũng không lâu lắm liền đem bẫy dập đều trừ đi. Tới, tổ ghệ mỹ trong lòng hơi động, tuy là hắn hiện tại bế lấy con mắt, thế nhưng dựa vào bạch nhãn vẫn như cũ đem bốn phía tất cả nhìn ở trong mắt, vẫn là kém rất nhiều a. Lúc này tổ ghệ mỹ trong lòng có chút thất vọng, tuy là hắn hiện tại đã có bạch nhãn loại này cực mạnh điều tra năng lực, thế nhưng tổ ghệ mỹ cũng không hề từ bỏ mở rộng chính mình độc hữu chính là điều tra năng lực. Đi qua thổ thổ trái cây năng lực, tổ ghệ mì đã mở phát ra một loại cảm giác năng lực, cái kia chính là mặt đất chấn động. Cũng không phải làm không thổ tiến hành rung động, mà là cảm giác đất đai rung động. Bất luận là vật gì ở trên đất hành tẩu thời điểm đều sẽ khiến vùng đất rung động, mặc dù như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không dùng, trừ phi là phi hành. Bất quá loại này mặt đất chấn động thông thường tình huống bên dưới đều vô cùng nhẹ nhàng, người bình thường căn bản cảm giác không đến, bất quá đây cũng là không làm khó được sở hữu thổ thổ trái cây tổ ghệ mì. Cho nên căn cứ đặc điểm này, tổ ghệ mì mở mang mặt đất chấn động kỹ năng này, đi qua cảm giác đại địa không 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 rung động tới xác định địch nhân phương vị. Bất quá hiện tại cái này năng lực tổ ghệ mì bất quá mới vừa khai phát ra tới, còn rất yếu, tối đa chỉ có thể trinh sát đến hắn quanh người 10 thước bên trong mặt đất chấn động tình huống. Chỉ có 10 thước phạm vi đối với bây giờ tổ ghệ mì mà nói còn vô cùng gần gà. Bất quá tổ ghệ mì lại rất xem trọng kỹ năng này tiền cảnh, dù sao một ngày cảm giác phạm vi mở rộng nói, như vậy kỹ năng này sẽ siêu việt bạch nhãn điều tra năng lực, thậm chí đạt đến tới trình độ nhất định phía sau. Tổ ghệ mỹ có thể cảm giác được cả cái tinh cầu bên trên mỗi một tấc thổ địa, khi đó tất cả mọi người sẽ tại hắn dưới sự giám thị. Bất quá hiện tại, khoảng cách cảm giác cả cái tinh cầu loại trình độ này tổ ghệ mỹ còn kém cách xa vạn dặm đâu. Đi qua bạch nhãn chứng kiến địch nhân khoảng cách doanh địa đã không đủ 50 mét, tổ ghệ mỹ bỏ qua miên man suy nghĩ, chuẩn bị nên tiếp chiến đấu đến. Rất nhanh người này liền xông qua bẫy dập đi tới bên ngoài doanh trại. Động thủ. Người này cũng không khách khí, vừa đến bên ngoài doanh trại liền trực tiếp xuất thủ. Siêu siêu siêu. Một mảng lớn phi tiêu cùng sủ dây kèn bắn ra, còn như mưa rơi bao phủ ở doanh địa. Trong nháy mắt, trong doanh trại nghỉ ngơi hơn 30 người liền toàn bộ bị sủ dây kèn cùng phi tiêu xuyên thủng. Không tốt. Những người tập kích này không chỉ không có vui vẻ, ngược lại là cảnh giác, bởi vì bọn họ phát hiện những cái này bị phi tiêu cùng sủ dây kèn xuyên thủng trên thân người cũng không có chảy ra máu, ngược lại là có một ít cỏ dại bay ra. Bị lừa, đó là người bù nhìn. Mà ngay tại những này người phát hiện không đúng thời điểm, mai phục đã lâu tổ ghệ mì đám người xuất thủ. Thổ đột. Đùi đất tung bay. Hỏa đột. Hỏa long viêm đạn. Bụi mù tràn ngập, trong nháy mắt liền che ở người tập kích ánh mắt, chỉ một lúc vô tận hỏa diễm bao phủ ở những người này. Ùng ùng, hỏa diễm ở trong rừng cây muốn nổ tung lên, gần trong vòng trăm thước cây cối bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá công kích cũng không có kết thúc, hơn 10 miếng phi tiêu bắn ra trong nháy mắt liền không vào nổ tung địa phương, đồng thời ở những thứ này phi tiêu cuối cùng dĩ nhiên buộc chặt nổ phủ. Ùng ùng, cũng không lâu lắm, từng đợt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hỏa quang trùng thiên, không ít dã thú bị nổ tung tiếng kinh động, vội vã tứ tán chạy trốn. Tuy là đánh lén đắc thủ, thế nhưng mẹ nổ ta bọn họ vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, làm kinh nghiệm chiến đấu phong phú lũy ra. Bọn họ biết chỉ cần không có chân chính xác nhận địch người cũng đã tử vong, như vậy thì không thể buông lỏng. Nhất là Tô Gemi, càng là nhãn thần bén nhọn nhìn chằm chằm nổ tung địa phương. Có bạch nhãn ở, mặc dù là yên vụ cũng đỡ không được tầm mắt của hắn. Dĩ nhiên trốn thoát, thang long phách. Mắt thấy có nị dạ chạy, Tô Gemi lần nữa phát động kỹ năng. Vâng! Một cái thổ long phóng lên cao, tiếp lấy dĩ nhiên hướng về một chỗ đất chống oanh kích tới. Đang ở hẻ nổ tả mấy người không biết Tô Gemi vì sao làm như vậy thời điểm, đột nhiên một đạo lôi quang từ đất chống chỗ sáng lên. Chỉ thấy một đạo vồn bắn ra, trực tiếp đánh vào thổ long bên trên. Lôi khắc thổ, mặc dù cái này thổ long là tổ ghệ mỹ sử dụng thổ quả thực ngưng tụ cũng giống vậy, cộng thêm cái này lôi cầu uy lực kinh người, cho nên chỉ một cú đánh thổ long đã bị đập vỡ. Bất quá lúc này hẹn nổ tả mấy người cũng hiểu tổ ghệ mỹ cách làm. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện tại nguyên bản không có vật gì trên đất trống. Là, vâng đúng, ẩn thân thuật, xem ra diệu điều tra năng lực rất mạnh á, hẹn nọ trung tâm thành bên trong âm thầm suy nghĩ. Chết tiệt. Tên kia bị bức ra nỉ dạ trong lòng phẫn nộ, bất quá hắn biết hiện tại không phải sinh khí thời điểm, địch nhân a chỗ tối đối với hắn rất bất lợi. Hiện tại phải trốn đi. Siêu. Trong nháy mắt, tên này sử dụng lôi độn nhị dạ đã chạm vào trong rừng cây. Tiên vụ dần dần tan đi, chỉ thấy phía trước nổ tung địa phương hiện ra một tòa thổ lao còn có một tòa thủy lao, hiển nhiên cái này là địch nhân dùng để phòng ngự thủ pháp. Bên trên, mẹ nổ ta mấy người cũng không khách khí, trực tiếp xông đi tới. Hô hô hô. Chết tiệt, xem ra cổ gì dịu bọn họ thất bại, nhưng lại đem kế hoạch tiết lộ đi ra ngoài, thật là đáng chết. phía trước tên kia sử dụng lôi độn nhị ra ở trốn trong rừng cây phía sau liền ngừng lại, không ngừng thở hổn hển. Mới vừa vì ngăn cản tập kích hắn chính là tiêu hao không nhỏ, thậm chí bị thương, hiện tại đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Siêu. Tên này lôi độn nhị ra mới vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nhận thấy được sau đầu có ác phong đánh tới, nhất thời vội vã né tránh. Đáng tiếc nhìn thấy chính mình đánh lén bị tránh ra, tổ ghệ mỉ trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Ghê tởm. Nhìn tập kích chính mình tổ ghệ mỉ lôi độn nhị ra trong mắt bốc hỏa, bởi vì mới vừa hắn tuy là tránh rất nhanh, nhưng là vẫn bị thương, phía sau lưng bị vạch ra một đạo không nhỏ chỗ rách. Tiểu tử, ta dễ bữa hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nói, lôi độn nhị ra từ phía sau rút vũ khí ra thẳng đến tổ ghệ mỉ công tới. Tổ ghệ mỉ không yếu thế chút nào, vũ động chém ảnh đao nên đón. Đương đương đương. Một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người chiến ở một chỗ. Khí lực thật là lớn a, tổ ghệ mỉ trong lòng thán phục, đồng thời ở giao chiến quá trình trung đông thần diệu phát hiện đối phương mang theo làng mây hộ nghịch, bất quá phía trên sinh ra một đạo vết chảy. Dĩ nhiên là làng mây phản nhẫn, chắc không được thể thuật tốt như vậy. Tổ ghệ mỉ mặc dù không có cùng làng mây nhân đã từng quen biết, nhưng là lại biết, làng mây am hiểu nhất chính là thể thuật, nhất là có một loại đem lôi độn nhận thuật cùng thể thuật kết hợp với nhau bí pháp, càng là cường đại. Phanh. Đột nhiên dễ bùa một đao dĩ nhiên trực tiếp chém vào tổ ghệ mỉ trên cánh tay, tuy nhiên lại không có thương tổn đến tổ ghệ mỉ. Lúc này dễ bùa chỉ cảm thấy chính mình một đao này phong phú chém vào trên sắt thép một dạng, chấn được cánh tay hắn tê dại. Chỉ thấy lúc này tổ ghệ mỉ cánh tay đã hóa thành nham thạch, đây chính là nguyên tố hóa năng lực. Cơ hội tốt. Tổ ghệ mỉ nhân cơ hội một đao đâm về phía dễ bùa. Chương 141, đạt đến đô thành đang ở dễ bùa bị chấn được cánh tay tê dại thời điểm, tổ ghệ mỉ công kích đã đến tới. Lúc này dễ bùa căn bản là không có cách khiến cho dùng vũ khí ngăn cản, cho nên chỉ có thể nâng lên tay kia ngăn cản ở trước người. Phúc. Một cỗ tiên huyết phun ra ngoài, dễ bùa một cái cánh tay trực tiếp bị tổ ghệ mỉ chém xuống tới. Bất quá tuy là mất đi một cánh tay, thế nhưng dễ bùa lại bảo vệ tính mệnh. Tiếp theo liền thấy dễ bùa miệng vết thương một hồi điện hoa long lánh, dựa vào lôi điện sinh ra nhiệt độ cao trực tiếp ngăn lại vết thương, không cho nó tiếp tục đổ máu. Mất đi cánh tay, dễ bùa lại không chút nào báo thù dục vọng. Dù sao phía trước thân thể hoàn hảo thời điểm đều đánh không lại tổ ghệ mì, huống chi là hiện tại. Trốn. Dễ bùa trong nháy mắt làm ra quyết định, tiếp lấy chỉ thấy dưới chân hắn lôi quang lóe lên, sử xuất thuấn thân thuật hướng về trong rừng cây chạy tới. Nhìn thấy dễ bùa muốn chạy trốn tổ ghệ mì nơi nào sẽ cho phép, dù sao tổ ghệ mì nhưng là nhận nhiệm vụ, muốn đem địch nhân đều tiêu diệt hết mới được, huống chi dễ bùa thực lực không kém, giết lời nói cũng có thể có được không ít tạo thần điểm. Tổ ghệ mì không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Dễ bùa tốc độ đích xác rất nhanh, thế nhưng tổ ghệ mì tốc độ nhanh hơn. Miễn là chân hắn đạp đại địa, như vậy thì có thể có được thổ nguyên tố tăng phúc, tăng thêm tốc độ. Vì vậy cũng không lâu lắm tổ ghệ mì cũng đã đến gần dễ bùa. Ghê tởm, thực sự là âm hồn bất tán. Dễ bùa biết mình không chạy khỏi, hiện tại duy có một trận chiến. Chỉ thấy dễ bùa trực tiếp dừng lại, tiếp lấy đột nhiên xoay người hướng về tổ ghệ mì đâm ra một đao. Tổ ghệ mì căn bản không tránh, mặc cho dễ bùa công kích đâm vào trên ngực của chính mình. Lúc này chỉ thấy tổ ghệ mì trước ngực hóa thành bùn thổ, dễ bùa vũ khí vô cùng buông lỏng liền đâm vào. Cái gì? Dễ bùa cả kinh, hắn không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Bất quá lúc này tổ ghệ mì cũng đã nhân cơ hội đến gần dễ bùa. Bá, chém ảnh đao sẽ qua, trực tiếp ở dễ bùa hoảng sợ nhìn soi mói chém vào trên cổ của hắn. Phúc, tiên huyết phun ra cân nhắc mét cao, dễ bùa đầu lâu trực tiếp bị tổ ghệ mì một đao bổ xuống. Hô, rốt cuộc giải quyết rồi, nhìn thấy dễ bùa thân thủ hai phần, chết đến mức không thể chết thêm, tổ ghệ mì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết rồi dễ bùa phía sau, tổ ghệ mì cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết chiến đấu còn chưa kết thúc. Làm tổ ghệ mì chạy về chiến trường thời điểm, phát hiện mẹ nổ tạ mấy người vẫn còn ở cùng vài tên phản nhận chiến đấu đâu. Đi qua bạch nhãn, tổ ghệ mỉ phát hiện lúc này còn sống phản nhận chỉ còn lại có 3 người, vừa lúc mẹ nổ tạ 3 người một người đối phó một cái. Phía trước đi qua đánh lén, 7 tên phản nhận đã chết 2 người, tiếp lấy dễ bùa bị tổ ghệ mỉ chạm sát, còn có một danh nỉ dạ là ở tổ ghệ mỉ trở về trước khi đến bị mẹ nổ tạ giết chết. Mẹ nổ tạ 3 người cùng một chỗ ở chung rất lâu rồi, phối hợp ăn ý, cho nên phía trước mặc dù là 3 đôi 4, thế nhưng ngược lại là mẹ nổ tạ 3 người chiếm thượng phong, thậm chí giết một gã phản nhận. Lúc này 3 đôi 3 tình huống bên dưới, mẹ nổ tạ 3 người càng thêm buông lỏng. Bất quá tổ ghệ mỉ cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ, dù sao những thứ này phản nhận trong mắt hắn đều là tạo thần điểm a thổ đột. Hoa địa vi lao. Vâng. Đại địa lay động, tiếp theo liền thấy ở ba gã phản nhận bốn phía mọc lên từng cây một thạch trụ, rất nhanh những thứ này thạch trụ liền ở trên không hội tụ vào một chỗ, như một cái chén lớn một dạng đem ba gã phản nhận trừ ở bên trong. Thổ đột. Thổ thứ liên kích. Tổ ghệ mỉ đệ hai cái kỹ năng cũng phát động, chỉ thấy thổ lao bên trong trên mặt đất mọc lên vô số thổ thứ. Mà lúc này ba gã phản nhận vẫn chưa buông tha, mà là mỗi người sử dụng bất đồng kỹ năng ngăn cản thổ thứ. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, lôi độn, nguy ám, thể thuật, đại toàn phong, ùng ùng, nhất thuật, thể thuật đều xuất hiện, mảng lớn thổ thứ bị đánh nát, thậm chí ngay cả thổ lao cũng biến thành rách nước, bất quá cái này lại thành công kềm chế ba gã phản nhẫn, cho hẹn nổ tạ bọn họ cơ hội. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, thủy độn, thủy long đạn thuật, thao thiên hỏa diễm cùng thủy long đan vào một chỗ, nhất thời mọc lên từng cổ một mạch vụ, những thứ này đều là ở dưới nhiệt độ hình thành hơi nước, nhiệt độ cực cao, có không nhỏ lực sát thương. Thổ độn, thăng long phách. Tổ ghệ mỉ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Duy nhất nhàn rỗi đúng là mà ẹ đà một huy, hắn là thể thuật nỉ dạ, đối với nhân thuật cũng không phải cực kỳ am hiểu, cho nên hiện tại chỉ có thể là quan hắn. Ung ung. Tiếng nổ mạnh vang lên, ba gã phản nhận thân thể bị yên vụ che lấp khiến cho người không cách nào xem tinh tưởng tình huống bên trong, bất quá cái này lại đỡ không được Tổ Gệ Mì. Xuyên thấu qua yên vụ hắn chứng kiến trong đó hai gã phản nhận trực tiếp tử vong, thừa lại kế tiếp tuy là còn sống, nhưng là lại cũng thoi thoát. Rất nhanh yên vụ tan đi, chỉ thấy ba gã phản nhận ngã vào trong phế tích, thậm chí có một cái phản nhận thân thể đều đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Siêu. Một viên phi tiêu bay ra, trực tiếp đâm vào cái kia chỉ còn một hơi thở phản nhận trong cơ thể, nhất thời, cái này đã ngất đi phản nhận trực tiếp tử vong. Cái này cũng không tệ. Tô Gệ Mỉ trong lòng cười trộm, cái kia phi tiêu chính là nàng ném ra, bạch kiểm đầu một người. Tiếp lấy mà ẹ đã một huy tiến lên kiểm tra một chút, xác nhận ba người cũng đã tử vong. Tô Gệ Mỉ, ngươi nơi đó tình huống thế nào? Hẹ nổ tạ dò hỏi. Phía trước trốn chạy phản nhẫn đã bị ta giải quyết rồi. Rất đẹp mắt để chiến đấu đã kết thúc, có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hẹ nổ tạ có chút mệt mỏi nói rằng. Phía trước vì đợi địch nhân đến bọn họ nhưng là vẫn không có nghỉ ngơi chứ. Đơn giản quét dọn một cái chiến trường phía sau, bốn người trực tiếp rời đi nơi đây. Còn hạ sẽ gạ họa cùng ngạn bọn họ đã sớm rời đi, lúc này đều giấu ở ngoài mấy trăm thước trong rừng cây. Nhìn thấy Tổ Gệ Mì mấy người bình an trở về, đang ngạn liền vội vàng nên đón. Thế nào? Đang ngạn quan tâm hỏi. Đương nhiên, hắn không phải quan tâm Tổ Gệ Mì an nguy của bọn hắn, mà là quan tâm kết quả. Đều đã giải quyết, tạm thời sẽ không có địch nhân đến. Hẹn nổ tạ hồi đáp. Hô, như vậy cũng tốt. Đang ngạn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cùng ngạn điện hạ hiện tại thế nào? Hẹn nổ tạ hỏi. Điện hạ không có việc gì, con là trước kia tiếng nổ mạnh để điện hạ có chút sợ. Đang ngạn hồi đáp. Không có việc gì là tốt rồi, thời gian không còn sớm, để điện hạ sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Hẹn nổ tạ dặn dò. Ừ, ta biết. Sau khi thông báo xong, Tô Gệ Mì mấy người liền tự đi về nghỉ ngơi. Còn gắt đêm sự tình, tự nhiên do kỷ mù dạ vẹn đã bọn họ làm. Rất nhanh mặt trời mọc, mới một ngày bắt đầu. Sau khi ăn điểm tâm xong, đoàn người lần nữa lên đường. Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, xế chiều hôm nay bọn họ có thể đạt đến đô thành. Bất quá đang ở gần sát chính ngọ thời điểm, đội ngũ lần nữa gặp một lần tập kích, bất quá cùng lúc trước bất đồng, lần tập kích này bọn họ chỉ là một ít võ sĩ, cũng không có nhị dạ tồn tại, cho nên cực kỳ được giải quyết nhanh như vậy, thậm chí Tổ Gệ Mỹ bọn họ cũng không có xuất thủ, kỷ mù dạ vẹn đã cùng tiểu đỏ tạ hai người liền đem tập kích võ sĩ đều chém giết. Rốt cuộc đang lúc hoàng hôn, đoàn người bình an tiến vào trong đô thành. Chương 142, lễ vật bởi phía trước lại gặp võ sĩ tập kích, cho nên Tổ Gệ Mỹ bọn họ đạt đến đô thành thời gian muốn chế một chút, vào thành thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn. Mà đang ở vào thành trong nháy mắt, Tổ Gệ Mỹ phát hiện lúc trước hắn tiếp chính là cái kia hộ tống hạ sẽ gạ họa cùng ngạn nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. 1000 tạo thần có một chút tay, Tổ Gệ Mỹ khoe miệng không tự chủ hiện ra vẻ tươi cười. Coi là 1000 này tạo thần điểm, dọc theo con đường này Tổ Gệ Mỹ đã thu được hơn 3000 tạo thần điểm. Trong đó có hơn 2000 đều là những cái này phản nhẫn cho, chết ở Tổ Gệ Mỹ trong tay phản nhẫn có 2 gã trung nhẫn, còn có 2 gã đặc biệt thượng nhẫn. Lập tức chiếm được hơn 3000 tạo thần điểm, Tổ Gệ Mỹ vẫn là rất hài lòng. Xem ra cái này hộ tống nhiệm vụ cũng không tệ nha, tuy là phiền phức, thế nhưng thưởng cho cũng cực kỳ phong phú á. Tổ Gệ Mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đoàn người sau khi vào thành cũng vì nghe xong, trực tiếp tiến vào Hỏa Quốc đại danh bên trong phủ đệ. Chư vị cô nổ hạ nị dạ, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, dọc theo con đường này đa tạ các ngươi bảo hộ. Đang ngạn hướng về phía mẹ nổ tạ mấy người nói. Đang ngạn tướng quân khách khí. Chư vị thời gian không còn sớm, các ngươi hôm nay trước hết cái này đại danh phủ ở một đêm a, sáng sớm ngày mai rồi lên đường, đây là hạ sẽ gạ họa cùng ngạn mời được. Nói chuyện cũng tốt, chỉ là quấy rầy. Mẹ nổ tạ không có cự tuyệt, dù sao chỉ lát nữa là phải trời tối, rời đi bọn họ hôm nay cũng không khả năng chạy đi. Đang ngạn, làm phiền ngươi vì mấy vị cổ nổ hạ nghị ra an bài một chút nơi ở hạ sẽ gạ họa cùng ngạn vân phó nói. Là, vâng đúng, điện hạ. Mấy vị đi theo ta. Đang ngạn hướng về phía mẹ nổ tạ đám người nói. Cái kia điện hạ, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Tổ Gệ Mì do dự một chút phía sau, vẫn là lên tiếng. Mà nghe được Tổ Gệ Mì lời nói, đang ngạn bọn người ngừng lại. Ồ, ngươi tên là Tổ Gệ Mì a, tìm ta có chuyện gì không? Hạ sệ gạ họa cùng ngạn tò mò nhìn Tổ Gệ Mì. Điện hạ nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ngươi xem là không phải có thể tìm một thanh tĩnh địa phương. Tổ Gệ Mì nhìn chung quanh có chút hơi khó nói rằng. Cũng tốt. Hạ sệ gạ họa cùng ngạn không do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Tuy là hạ sệ gạ họa cùng ngạn tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân là đại danh trường tử, tâm trí của hắn thập phần thành thục, cho nên lúc này thấy Tổ Gệ Mì như thế thận trọng, biết hắn chỉ sợ là có chuyện hết sức trọng yếu cùng tự. Điện hạ. Đang ngạn lại là có chút lo lắng. Đang ngạn không có việc gì, ngươi trước chiêu đãi mấy vị khác cổ nổ hạ nghỉ ra. Ta đi một chút sẽ trở lại nói xong, cùng ngạn điện hạ mang theo Tổ Gệ Mì hướng một bên đi tới. Rất nhanh hai người tới một cái chỗ góc tối không người chỗ. Tổ Gệ Mì, không biết ngươi muốn nói gì với ta? Điện hạ, phía trước ta đang thẩm vấn hỏi cái kia chút phản nhận thời điểm biết được một ít tình báo, ta muốn những tin tình báo này đối với điện hạ ngươi phải có chút tác dụng. Ồ, là cái gì tình báo? Hạ sệ gạ họa cùng ngạn cảm giác hứng thú hỏi. Ta được đến tình báo, phía trước những cái này phản nhận là một vị là hạ sệ gạ họa lương nhịn nhân thuê. Cái gì? Hạ sệ gạ họa cùng ngạn vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn Tổ Gệ Mì. Mà đối với phản ứng của hắn Tổ Gệ Mì sớm có dự liệu. Tuy là hắn không biết cái này hạ sẽ gạ họa lương nhịn là ai, nhưng là từ hai người một dạng dòng họ liền đó có thể thấy được, bọn họ hiển nhiên là thân thích. Không ngờ tới dĩ nhiên là hắn một lát, hạ sẽ gạ họa cùng ngạn khôi phục lại, vẻ mặt khổ sở nói rằng. Cùng ngạn điện hạ, tuy là ta không biết cái kia hạ sẽ gạ họa lương nhịn là ai, thế nhưng hắn phải cùng ngươi có chút quan hệ, mong rằng điện hạ về sau cẩn thận. Nói xong, Tổ Gệ Mị xoay người liền muốn rời đi. Tổ Gệ Mị chờ một chút. Cung Ngạn đột nhiên gọi lại Tổ Gệ Mị. Điện hạ còn có chuyện gì sao? Tổ Gệ Mị đa tạ tình báo của ngươi, thật không dám đấu giếm cái kia hạ sẽ gạ họa lương nhịn là đệ đệ của ta, hai chúng ta quan hệ luôn luôn tốt, không ngờ tới hắn vậy mà lại làm ra loại chuyện như vậy, nếu như không phải của ngươi tình báo chỉ sợ ta căn bản sẽ không nghĩ đến là hắn. Tổ Gệ Mị ân tình của ngươi ta nhớ kỹ rồi, ta nhất định sẽ bị ngươi một cái hài lòng lễ vật nói. Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn hướng về phía Tổ Gệ Mị không lưng thi một cái đại lễ. Điện hạ không cần như vậy, ngươi là của ta cố chủ, nếu đạt được loại tình báo này đương nhiên phải nói cho ngươi. Được rồi, ta cáo từ trước. Nói xong, Tổ Gệ Mị xoay người muốn đi. Ken, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Trợ giúp Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn trở thành hỏa quốc đại danh. Nhiệm vụ đẳng cấp hạ, cấp thưởng 6000 tạo thần điểm. Cái gì? Đang ở Tổ Gệ Mị chuẩn bị đi thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến, dĩ nhiên ban bố một cái nhiệm vụ. Vậy mà lại là loại này nhiệm vụ. Lúc này Tổ Gệ Mị có chút quấn quýt, lúc đầu hắn là không muốn nhúng tay thứ quyền thế này phân tranh, phía trước nhắc nhở Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn cũng chỉ là từ đối với hảo cảm của hắn, dù sao dọc theo đường đi Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn đối với bọn họ những thứ này cổ nổ hạ nghi dạ thái độ tốt. Chỉ là lại không nghĩ tới hiện tại hệ thống vậy mà lại tuyên bố loại này nhiệm vụ, hơn nữa thưởng cho còn vô cùng phong phú. Ai, xem không thể có không nhúng tay vào bất đắc dĩ, Tổ Gệ Mị chịu không nổi tạo thần điểm mê hoặc, chỉ có thể tuyển trạch tiếp được nhiệm vụ. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ phía sau, Tổ Gệ Mị xoay người lần nữa. Điện hạ, nếu như về sau có gì cần ta làm có thể phái người đi cổ nổ hạ thôn tìm ta không cần nhiều lời. Tổ Gệ Mị tin tưởng Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn sẽ lý giải hắn ý tứ của những lời này. Tổ Gệ Mị cảm ơn ngươi. Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn hướng về phía Tổ Gệ Mị rời đi thân ảnh hô. Nghe vậy, Tổ Gệ Mị nhếch miệng lên mỉm cười. Làm Tổ Gệ Mị trở lại phía trước đội ngũ dừng lại giờ địa phương, phát hiện người đã không thấy, chỉ có một thị vệ còn ở lại chỗ này. Tổ Gệ Mị đại nhân, mấy vị khác nghỉ dạ đại nhân đã theo đang Ngạn đại nhân ly khai, tiểu nhân cái này mang ngài đi qua. Ừm, làm phiền ngươi. Cứ như vậy, ở thị vệ dưới sự hướng dẫn Tổ Gệ Mị tìm được rồi hẹn nổ ta. Hẹn nổ ta bọn họ cũng không có hỏi Tổ Gệ Mị tìm Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn đến cùng có chuyện gì. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Tổ Gệ Mị hãy nay nói. Không có việc gì, Tổ Gệ Mị ngươi trở về vừa vặn, thức ăn mới vừa đưa tới, mau tới ăn đi. Hẹn nổ ta hô. Một trận 28 cơm mấy người ăn đều rất ăn no, các loại, chờ, sau khi cơm nước xong đã đến buổi tối, mấy người cũng không có làm những thứ khác, toàn bộ trở về đang Ngạn vì bọn họ an bài gian phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là Tổ Gệ Mị mới vừa trở về nhà không bao lâu, Đang Ngạn dĩ nhiên tìm được rồi hắn. Đang Ngạn tướng quân có chuyện gì không? Tổ Gệ Mị, đây là cùng Ngạn điện hạ tiễn lễ vật cho ngươi nói. Đang Ngạn cầm trong tay một cái hộp đưa cho Tổ Gệ Mị. Tổ Gệ Mị đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy cười nói, Đang Ngạn tướng quân, thay ta cảm ơn cùng Ngạn điện hạ. Ta biết rồi, nhìn thấy Tổ Gệ Mị nhận lễ vật, Đang Ngạn cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Làm Đang Ngạn sau khi rời đi, Tổ Gệ Mị mang theo ánh mắt tò mò mở hộp ra. Hoặc, cái này cùng Ngạn vì mượn hơi ta còn thực sự là dốc sức á, làm Tổ Gệ Mị chứng kiến đựng trong hộp gì đó phía sau cảm thấy có chút kinh ngạc. Chương 143, thích đánh bạc xù nạ sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, Tổ Gệ Mị đám người ở từ biệt Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn phía sau, liền rời đi đại danh phủ. Tiếp lấy cũng không có ở trong đô thành đi dạo, trực tiếp trở về Cổ Nổ Hạ thôn. Đi trên đường, Tổ Gệ Mị không khỏi nghĩ tới ngày hôm qua Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn đưa quà cho mình. Hắn không nghĩ tới Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn vậy mà lại tiễn cho mình một bội cây nhân sâm, hơn nữa còn là niên đại đạt tới 500 năm nhân sâm. Tuy là hỏa quốc sản vật phong phú, hơn nữa bởi vì sở hữu đại lượng rừng rậm nguyên thủy, vì vậy hỏa quốc dược vật không ít, nhân sâm cũng rất nhiều, nhưng là có thể đạt được 500 năm phân lại như cũ xem như là chân bảo. Cái này Hạ sẽ gạ họa cùng Ngạn ngược lại là phong khoáng, vì mượn hơi ta dĩ nhiên đưa ra lễ vật quý trọng như vậy, bất quá xem ra nếu như hắn có thể trở thành đại tên cũng không tệ, đến lúc đó dựa vào ta quan hệ với hắn ngược lại là có thể làm nhiều đến một ít quý trọng dược liệu. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ở nguyên tắc chi bên trong liên quan tới dược liệu ứng dụng mặc dù nói rất ít, thế nhưng đi tới cái này cái thế giới phía sau Tô Gệ Mị lại phát hiện, nhị dạ đối với dược liệu tiêu hao là rất lớn. Một gã nhị dạ từ hắn bắt đầu tu luyện cái kia một ngày bắt đầu liền không thể rời bỏ dược liệu, bởi vì nhị dạ tu luyện vô cùng gian khổ, thường thường dễ dàng lưu lại ám thương, cái này liền cần sử dụng 15 dược vật đến hoạt động để ý thân thể. Hơn nữa nhị dạ chiến đấu khó tránh khỏi thụ thương, lúc này ngoại trừ cần chữa bệnh nhân thuật cứu trợ bên ngoài, có lúc cũng cần phối hợp một chút dược liệu tới tiến hành trị liệu. Hơn nữa một ít đại gia tộc càng là sẽ ở hài tử còn rất nhỏ thời điểm liền đi qua tắm thuốc tới rèn luyện thân thể, tăng cường thân thể tiềm lực, đây cũng là vì hà đại người của gia tộc thường thường so với bình dân nhị dạ mạnh một nguyên nhân khác, từ nhỏ chịu đến tắm thuốc thanh tẩy, tăng cường thể chất, về sau tu luyện cũng sẽ làm ít công to, muốn không cường đại đều khó khăn. Tựa như Tổ Gệ Mị tiểu thời điểm, phụ mẫu hắn liền vì hắn lộng quá tắm thuốc, tuy là ạ kỳ dạ người nhà cửa rất ít, hiện tại càng là chỉ còn lại có Tổ Gệ Mị một người, nhưng là lại coi như là một cái nhị dạ gia tộc, hơn nữa truyền thừa đã lâu, ạ kỳ dạ gia cũng không thiếu tiền, cho nên Tổ Gệ Mị cha mẹ của đương nhiên sẽ không bị khuất duy nhất nhi tử. Cũng chính bởi vì đánh hạ tốt đẹp chính là trụ cột, hơn nữa dịch cân kinh cải thiện thể chất, lúc này mới có thể dùng Tổ Gệ Mị có thể ở rất năm cũ kỳ thời điểm liền bắt đầu tu luyện, tiến tới có hiện tại thực lực cường đại như vậy. 500 năm nhân sâm vô cùng chân quý, lấy Tổ Gệ Mị thực lực bây giờ còn không dùng được, bất quá các loại, chờ, hắn thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút liền có thể sử dụng, đến lúc đó có thể cho thực lực của hắn tăng trưởng nhanh hơn. nguyên do bởi vì cái này nhân sâm quá chân quý, cho nên tổ ghệ mì thậm chí không có báo cho hẹn nổ tạ bọn họ. Dù sao lòng người khó dò, tổ ghệ mì cùng hẹn nổ tạ mấy người biết thời gian dù sao không dài, đối với nhân phẩm của bọn hắn gì gì đó đều không là rất biết, ai biết bọn họ sẽ không làm chuyện gì đó không hay. Dọc theo đường đi mấy người cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là ở buổi trưa thời điểm dừng lại ăn chút lương khô. Ở như vậy tốc độ cao nhất đuổi dưới đường, rốt cuộc đang đến gần hoàng hôn thời điểm về tới cổ nổ hạ thôn. Mấy người cũng không có nghỉ ngơi trực tiếp đi tìm sẻn rủ tổ bị giả mạ nộp nhiệm vụ, đạt được cật thưởng phía sau, mấy người ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Về đến nhà, tổ ghệ mì nghỉ ngơi một cái, tiếp lấy sau khi ăn cơm tối xong, liền bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, từ ra ra cái kia bên trong biết được tổ ghệ mì đã trở về xú nạ lần nữa tìm tới cửa, điều này làm cho vốn định ngủ nướng tổ ghệ mì lần nữa thất vọng rồi. Xú nạ à, ta hôm qua thiên tài mới vừa ra nhiệm vụ trở về, ngươi có thể hay không để cho ta ngủ một giấc thật ngon á? Tổ ghệ mì tả và nói. Nghe được tổ ghệ mì nói như vậy, Tu Nạ cũng có chút ngượng ngùng, lúng túng le cái lưới nhỏ một cái. Xin lỗi lạc, nhân gia cũng không phải cố ý nha, cũng là bởi vì biết ngươi trở về cho nên có chút kích động nha. Nhìn thấy Tu Nạ nhăn nhó dáng vẻ, tổ ghệ mì nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ, trừng lớn mắt nhìn Tu Nạ. Ngươi thật là Tu Nạ, không phải những người khác dùng biến thân thuật thay đổi. Ngươi đây là ý gì? Tu Nạ có chút bất mãn trừng mắt tổ ghệ mì. Không phải, ta chính là cảm giác ngươi hôm nay đặc biệt ôn nhu, cái này không giống như là Tu Nạ tính cách của ngươi a, làm sao? Lẽ nào ta trước đây không phải ôn nhu sao? Nói, Tu Nạ trực tiếp hung hăng đạp tổ ghệ mì một cước. Thật là, đã vậy còn quá nói nhân ra, lúc này Tu Nạ cực kỳ bị khuất, nàng nhưng là cố ý hỏi qua mẫu thân, biết nam hải tử đều thích ôn nhu nữ nhân phía sau, nàng lúc này mới cố ý thay đổi, ai biết tổ ghệ mì dĩ nhiên là cái phản ứng này. A, đau quá a. Tổ ghệ mì hét thảm lên, đồng thời vội vã ngồi dưới đất xoa chân. Mới vượt Tu Nạ cái kia một cái nhưng là không nhẹ. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy tổ ghệ mì thống khổ dáng vẻ, Tu Nạ có chút hối hận. Không có việc gì, bất quá Tu Nạ ngươi không cần tận lực đi ôn nhu, làm trở về chính ngươi là tốt rồi. Tổ ghệ mì khuyên. Ta biết rồi, bất quá tổ ghệ mì ngươi là không phải càng ưa thích ôn nhu nữ nhân a? Tu Nạ có chút khẩn trương hỏi. Tổ ghệ mì có chút hết trôi nói rồi, hắn thực sự rất muốn hỏi Tu Nạ ngươi là không phải thật chỉ có 4 tuổi, một cái 4 tuổi tiểu nha đầu vậy mà lại quan tâm cái này. Tu Nạ nam nhân mặc dù lớn nhiều đều thích ôn nhu nữ nhân, thế nhưng hai người cùng một chỗ chủ yếu nhất vẫn là giữa hai bên cảm giác, cũng chính là có thích hay không lẫn nhau. Nếu như hai người là yêu thật lòng, như vậy mặc dù nữ nhân không phải cực kỳ ôn nhu cũng không có gì a, ột Tu Nạ cái hiểu cái không gật đầu. Tuy là không phải cực kỳ minh bạch tổ ghệ mì lời nói, thế nhưng có một chút nàng nghe hiểu, đó chính là chỉ cần có yêu hết thảy đều không là vấn đề. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này thâm ảo vấn đề, 743 Tu Nạ lôi kéo tổ ghệ mì nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi ăn điểm tâm sau đó tu luyện a. Đã biết. Cứ như vậy, tổ ghệ mì rửa mặt một phen phía sau, mang theo tiểu Tu Nạ rời khỏi nhà. Trong nháy mắt cho tới chưa thời gian trôi qua, trải qua cho tới chưa tu luyện tổ ghệ mì hai người đều hơi mệt chút, mà lúc này vừa lúc đến rồi bữa trưa thời gian, thấy vậy tổ ghệ mì mang theo Tu Nạ chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Tu Nạ, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì a? Ta muốn ăn viên thịt. Tu Nạ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tốt. Nói, tổ ghệ mì liền muốn mang Tu Nạ đi viên thuốc tiệm. Chẳng qua là khi hai người đi ngang qua một nhà sòng bạc thời điểm, Tu Nạ đột nhiên ngừng lại. Tu Nạ làm sao vậy? Tổ ghệ mì trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Tổ ghệ mì, ta muốn đi vào chơi. Tu Nạ chỉ vào sòng bạc nói. Ngạch, cái này. Tổ ghệ mì trên người toát mồ hôi lạnh, bởi vì này thời điểm hắn vừa nghĩ đến, nguyên tắc trong Tu Nạ liền vô cùng mê cờ bạc. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng nhất là Tu Nạ vận khí rất kém cỏi, hoặc có lẽ là phi thường kém, có thể nói là gặp độ phải thua a. Cái kia Tu Nạ người xem chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Tổ ghệ mì lúc này trong lòng mắng to đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hì ra mạ, ngươi nói giáo Tu Nạ cái gì không tốt, làm sao không muốn dạy nàng đánh bạc a? Chương 144, con đường phát tài ở tổ ghệ mì khuyên bảo phía dưới, cộng thêm bụng sắc thực nói bụng, Tu Nạ lúc này mới quyến luyến không thôi theo tổ ghệ mì ly khai. Bất quá nàng lại nói ra điều kiện, các loại, chờ, sau khi cơm nước xong nhất định phải mang nàng tới sòng bạc. Lúc đầu tổ ghệ mỹ là không muốn đáp ứng, chỉ là xem không đáp ứng Tu Nạ không đi, cho nên tổ ghệ mỹ còn có thể sử dụng kế hoan binh tạm thời đáp ứng. Còn những thứ khác, các loại, chờ, cơm nước xong lại nói thôi. Một bữa cơm hai người ăn rất no, từ viên thuốc tiệm sau khi ra ngoài, tổ ghệ mỹ lúc đầu cho rằng Tu Nạ đã đem đánh bạc quên chuyện, chuẩn bị mang nàng trở về tiếp tục tu luyện thời điểm, ai biết Tu Nạ trực tiếp dừng lại. Tổ ghệ mỹ, ngươi mới vừa nói qua muốn mang ta đi sòng bạc, ngươi không sẽ là chuẩn bị nói không tính toán gì hết à? Ta mụ mụ nói qua, nói không tính sổ người là tiểu cầu. Tu Nạ vẻ mặt thành thật nói rằng. Tu Nạ ta làm sao biết nói không tính toán gì hết, đến, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Tổ ghệ mỹ biết hôm nay một kiếp này là trốn không thoát, hắn còn hy vọng Tu Nạ không nên đem gia sản của hắn đều cho chuyện đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ đáp ứng rồi, Tu Nạ vội vã vẻ mặt hưng phấn lôi kéo tổ ghệ mỹ hướng sòng bạc đi tới. Tu Nạ nhìn qua đối với cổ nổ hạ thôn sòng bạc rất quen thuộc, cũng không lâu lắm liền dẫn tổ ghệ mỹ đi tới một nhà sòng bạc bên ngoài. Tổ ghệ mỹ phát hiện nhà này sòng bạc dĩ nhiên không phải bọn họ phía trước gặp phải nhà kia. Tu Nạ không sẽ là hiện tại liền thường thường đi sòng bạc à? Tổ ghệ mỹ trong lòng có chút khiếp sợ nghĩ đến. Rất nhanh tổ ghệ mỹ hai người liền tiến vào trong sòng bạc, chỉ là vừa tiến vào sòng bạc tổ ghệ mỹ lần nữa bị kinh động. A, cái này không phải Tu Nạ sao? Hoan nghênh a, lần này chuẩn bị chơi cái gì a? chỉ thấy một gã sòng bạc nhân viên công tác nhìn thấy Su Na phía sau vội vã nhiệt tình đã đi tới. Ta liền biết, không ngờ tới Su Na nhỏ như vậy liền thường xuyên đến sòng bạc, ngay cả sòng bạc người đều nhận biết nàng. Lúc này Tổ Ghệ Mị vô cùng không nói. Ta muốn chơi xúc sắc. Su Na một bộ hết sức quen thuộc dáng vẻ nói rằng. Được rồi, Su Na đi theo ta nói. Tên này nhân viên công tác liền đem Su Na dẫn tới một tấm chiếu bạc trước. Bởi Su Na hiện tại đầu tương đối hải, cho nên nhân viên công tác còn đặc biệt vì Su Na chuẩn bị một cái ghế. Ngồi xong phía sau, lúc này chia bài vừa vặn dung chơi xúc sắc. Mời đặt tiền cuộc. Một ván bắt đầu, Su Na trực tiếp từ trong lòng móc ra một sấp tiền mặt thả lên. Ta áp đại. Su Na vô cùng có khí thế hô một tiếng. Áp tốt rời tay. Mở. 1, 2, 3, 6 điểm tiểu. Dĩ nhiên thua, thật là. Su Na nhỏ giọng đánh giá thấp một câu. Mà lúc này Tổ Ghệ Mị đứng ở Su Na phía sau lại là đang suy nghĩ cùng với chính mình có muốn hay không cũng áp một ít, bởi vì từ Su Na đổ vận đến xem, thậm chí đều không cần ăn gian, miễn là áp cùng nàng ngược lại là được rồi. Mà đang ở Tổ Ghệ Mị nghĩ sự tình thời điểm, lại một cục kết thúc. Cùng bên trên một bả giống nhau, Su Na lần nữa thua, rất nhanh ván thứ ba bắt đầu. Mời đặt tiền cuộc. Lúc này đây Tổ Ghệ Mị không tiếp tục do dự, vội ba đem tiền trên người lấy ra một ít. Trong khoảng thời gian này Tổ Ghệ Mị làm nhiệm vụ kiếm không ít tiền, cộng thêm phụ mẫu lưu lại, Tổ Ghệ Mị vẫn là có chút tài sản. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị liền thấy Su Na đè ép tiểu, thấy vậy Tổ Ghệ Mị không chút do dự đặt ở lớn hơn. Tổ Ghệ Mị ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi không phải tin tưởng ta sao? Nếu là tin lời của ta liền áp tiểu, khẳng định thắng. Su Na có chút bất mãn nhìn Tổ Ghệ Mị nói, thư lời của ngươi có thể thắng mới là lạ. Tổ Ghệ Mị trong lòng nổ nước bọt một cái dưới, đương nhiên hắn là không có khả năng nói ra được. Su Na ta chính là biết ngươi khẳng định thắng cái này mới không bằng lấy ngươi cùng nhau xuống, dù sao muốn là chúng ta cùng nhau thắng nói, đem sòng bạc đều thắng không có làm sao bây giờ. Ừm, ngươi nói rất đúng. Nếu như sòng bạc không có tiền liền mở không nổi nữa, về sau cũng không có địa phương bài bạc. Su Na dĩ nhiên tin Tổ Ghệ Mị lời nói, mà lúc này Tổ Ghệ Mị rất muốn hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới tự tin? Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, chia bài đã mở nắp ra. 2, 2, 2, tiểu báo nhà cái thông cỡ. Chia bài trực tiếp hô to một tiếng. Lúc này Tổ Ghệ Mị trực tiếp trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới vậy mà lại lắc ra khỏi tiểu báo tới. Lẽ nào vận khí của ta cùng Su Na giống nhau? Tổ Ghệ Mị có chút hết trôi nói rồi. Không đúng. Vận khí của ta luôn luôn rất tốt, nhất định là Su Na ảnh hưởng ta, đối với liền đúng như vậy. Tổ Ghệ Mị như vậy an ủi mình. Thực sự là ghê tởm dĩ nhiên xuất hiện tiểu báo. Su Na nhỏ giọng mắng một tiếng. Thua không ít tiền, Tổ Ghệ Mị đương nhiên không cam lòng, bất quá hắn biết nếu quả như thật tiếp tục như thế đánh cuộc tiếp, chỉ sợ hắn cùng Su Na tiền trên người cũng phải phát ra đi. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể là ăn gian. Rất nhanh chia bài lại dung được rồi xuất sắc. Tổ Ghệ Mị ngươi lần này nghe ta, liền áp đại a. Nói, Su Na cầm trong tay tiền trực tiếp buông xuống. Tổ Ghệ Mị cũng không có nghe Su Na, mà là mở ra bản nhãn. 4, 4, 4, rốt cuộc lại là tiểu báo. Tổ Ghệ Mị có chút kinh ngạc, bất quá hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, phải biết rằng tiểu báo tỷ số bội nhưng là 18 lần, còn phải thắng lúc này đây như vậy không những được hồi 4, nhưng lại có thể có rất lớn lợi nhuận. Lúc này Tổ Ghệ Mị trực tiếp đem trên người mang tiền đều lấy ra, tổng cộng 1 vạn lượng, trực tiếp đặt ở tiểu báo bên trên. Tổ Ghệ Mị ngươi làm cái gì vậy? Tiểu báo xuất hiện xác suất nhưng là rất thấp, bên trên một bả mới vừa ra khỏi tiểu báo, lần này không có khả năng vẫn là tiểu báo. Su Na một bộ ta là chuyên gia dáng vẻ phân tích nói. Không có việc gì, chính là chơi một chút nha. Tổ Ghệ Mị vô cùng ung dung cười cười. Rất nhanh che mở ra, 3 viên xúc sắc điểm số biểu hiện rõ ra. A, làm mọi người thấy tinh tường bên trong điểm số phía sau đều ngẩn ra. Rốt cuộc lại là tiểu báo. Đứa trẻ này dĩ nhiên đè ép tiểu báo, lần này kiếm lợi lớn có người hâm mộ nhìn Tổ Ghệ Mị nói. Tổ Ghệ Mị ngươi dĩ nhiên đoán chúng. Su Na cũng có chút kinh ngạc, đồng thời còn có chút ước ao, đánh cuộc nhiều lần như vậy nàng liền chưa từng có thắng nổi. Hắc hắc, vận khí tốt mà thôi. Tổ Ghệ Mị ngượng ngùng cười nói. 18 lần tỷ số bồi. Tuy là tỷ số bồi không nhỏ, thế nhưng Tổ Ghệ Mị chỉ là đè ép một bạn, cho nên sòng bạc chỉ cần cả gốc lẫn lãi cho hắn 180.000 mà thôi. Đây đối với sòng bạc mà nói cũng không coi vào đâu. Cất tiền lại phía sau, Tổ Ghệ Mị cùng đợi ván kế tiếp bắt đầu. Cứ như vậy, Tổ Ghệ Mị cùng Su Na hai người ở trong sòng bạc đổ lên. Bất quá ngắn ngủi thập mấy phút, Su Na mang theo tiền cũng sớm đã đều thua sạch, nhưng là trái lại Tổ Ghệ Mị, trước người cũng là chất lên thật dày một chồng chất tiền, đại thể xem nhìn một cái đủ có mấy trăm vạn, liền cái này còn là bởi vì bị Su Na mượn đi không ít, nếu không chỉ biết càng nhiều. Mà lúc này Tổ Ghệ Mị cũng đã khiến cho sòng bạc chú ý lão bản, bên ngoài có một nhị dạ đã thắng hơn 300 vạn, ngươi xem tiếp theo nên làm gì? Chương 145, đánh cược nhìn trước người chất đống mấy triệu tiền mặt, mặc dù là Tổ Ghệ Mị cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng. Đánh bạc kiếm tiền chính là nhanh a, mặc dù liều sống liều chết hoàn thành một quỹ cấp nhiệm vụ đều không nhất định có nhiều như vậy a. Tổ Ghệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng thời Tổ Ghệ Mị cũng may mắn chính mình theo đuổi không phải tiền tài, mà là thực lực, nếu không chỉ sợ hắn đều dự định buông than nhị dạ đường, chuyển mà trở thành một gã tay cờ bạc. Đương nhiên, Tổ Ghệ Mị cũng biết đây chính là chính mình, đổi một người cũng không thể thoải mái như vậy thắng đến nhiều tiền như vậy. Dân chúng bình thường lời nói đánh bạc trên cơ bản chính là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, nếu không nhân ra sòng bạc làm sao kiếm tiền. Mà nhị dạ mặc dù sẽ nhất thuật, thế nhưng nhân ra sòng bạc cũng là có phòng bị, Tổ Ghệ Mị đã thấy ở trong sòng bạc có một ít nhị dạ tòa chấn, những thứ này nhị dạ chính là vì phòng ngừa có tham gia đánh cuộc nhị dạ sử dụng nhận thuật tới đánh bạc. Bất quá đáng tiếc, Tổ Ghệ Mị sử dụng là bạch nhãn, có thể trực tiếp nhìn thấu đầu trùng, xem tinh tường xuất sắc điểm số, hơn nữa hắn lại không giống Hỉ Ủ Gạ gia tộc người như vậy, sử dụng bạch nhãn thời điểm sẽ có khắc thường biểu hiện, cho nên trong sòng bạc chấn giữ nhị giả mới có thể nhìn không ra tổ ghệ mì ăn gian thủ pháp. Bất quá lúc này tổ ghệ mì biểu hiện đã khiến cho sòng bạc lão bản chú ý biết được đã có người ở trong sòng bạc thắng hơn 300 vạn lượng, sòng bạc lão bản cũng ngồi không yên. Tuy là sòng bạc kiếm tiền, thế nhưng một ngày tối đa cũng liền kiếm trăm chừng vạn lượng, quá mức 503 đến có đôi khi ít hơn. Hiện tại lập tức bị tổ ghệ mì thắng đi nhiều như vậy, sòng bạc lão bản đau lòng. Thế nào, hắn ăn gian cũng có. Sòng bạc lão bản có chút mong đợi hỏi. Tuy là tổ ghệ mì thắng được tiền rất nhiều, để sòng bạc lão bản không nỡ, thế nhưng nếu như tổ ghệ mì không có ăn gian nói hắn cũng không có cách nào, bởi vì nơi này là Cổ Nổ Hạ thôn, là có quy củ địa phương, nếu như hắn dám đối với tổ ghệ mì độc thủ, như vậy Cổ Nổ Hạ thôn là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên sòng bạc lão bản hiện tại duy nhất hy vọng chính là tổ ghệ mì đầu tiên trái với quy củ. Lão bản, chấn chàng nghĩ ra nói, người nọ cũng không có ăn gian. Dĩ nhiên như vậy sòng bạc lão bản thất vọng rồi. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục thắng đi xuống, nếu không, ta đây sòng bạc há lại không phải phải sập tiệm. Nghĩ vậy, sòng bạc lão bản đội vã đi ra ngoài. Vừa ra tới, sòng bạc lão bản liếc mắt liền thấy được tổ ghệ mì, không phải tổ ghệ mì có bao nhiêu thấy được, mà là bởi vì tổ ghệ mì thắng tiền nhiều lắm, đưa tới trong sòng bạc còn lại khách nhân vây xem, cho nên sòng bạc lão bản mới có thể liếc mắt liền thấy tổ ghệ mì. Lúc này tổ ghệ mì lại đánh cuộc mấy bả, trước người sao nhóm đã đạt đến 400 vạn lượng. Đang ở hắn chuẩn bị tiếp tục đánh cuộc tiếp thời điểm, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đã đi tới. Người tốt không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào a? Sòng bạc lão bản nỡ nụ cười nhìn tổ ghệ mì hỏi. Ta gọi tổ ghệ mì, ngươi là ai a? Ta là lão bản của nơi này. Tiểu huynh đệ ngươi nhìn ngươi độc thuật tốt như vậy, nhưng là nơi đây đánh cuộc tiền quá ít, không bằng chúng ta đổ hơi lớn, ngươi thấy thế nào? Sòng bạc lão bản trực tiếp nho nhỏ vỗ tổ ghệ mì một cái ngựa. Tổ ghệ mì lúc này lại có chút do dự, không biết là không phải phải tiếp tục đánh cuộc tiếp, hắn biết đây là sòng bạc ông chủ muốn tìm cao thủ. Mà đang ở tổ ghệ mì suy tư thời điểm, Tú Na lại nói, tổ ghệ mì ngươi mau trả lời ứng với hắn, chúng ta nhiều thắng một ít tiền. Tú Na nói, sòng bạc lão bản lúc này mới chú ý tới nàng. A, dĩ nhiên là Tú Na, không biết là ngài đại gia quang lâm. Lúc này sòng bạc lão bản quả thực giống như là gặp được tổ tông một dạng, gương mặt lấy lòng nụ cười. Tú Na nhưng là hổ cả tôn nữ, thứ thiệt Cổ Nổ Hạ thôn tiểu công chúa, câu nói đầu tiên có thể cho hắn cái này sòng bạc mở không đi xuống, lão bản này đương nhiên muốn lấy lòng Tú Na. Đồng thời hắn cũng đang suy tư bắt đầu tổ ghệ mì thân phận tới, dù sao có thể cùng Tú Na cùng một chỗ, hơn nữa nhìn đi tới hai người quan hệ không giống bình thường, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Xem ra cái này 400 vạn lượng là nếu không trở lại, bất quá của đi thay người. Con hy vọng cái này gọi tổ ghệ mì người thanh niên về sau đừng lại tới sòng bạc lao bản trong lòng âm thầm suy nghĩ. Được rồi, nếu Tú Na ngươi nói như vậy, chúng ta đây phải đi đổ lớn a. Tổ ghệ mì trực tiếp đáp ứng xuống tới, bởi vì hắn lần này tới sòng bạc vốn là vì bồi Tú Na, miễn là Tú Na đùa tận hứng là tốt rồi. Thật tốt quá. Tú Na nghe vậy trực tiếp hoan hô một tiếng. Nhị vị mời đi theo ta, nhìn thấy hai người đáp ứng rồi, sòng bạc lao bản đội vã đem hai người mời vào bên trong bao gian. Cùng bên ngoài huyên náo hoàn cảnh bất đồng, bên trong bao gian trang sức trang nhã, hơn nữa còn có một cỗ mùi thơm dễ ngửi. Không biết tiểu huynh đệ chuẩn bị đánh cuộc gì a? Ba người sau khi ngồi xuống, sòng bạc lão bản dò hỏi. Ta tương đối am hiểu xúc sắc, cứ tiếp tục đổ xúc sắc a. Tổ ghệ mỉ phía trước cũng chưa có tiếp xúc qua đánh bạc, đối với những thứ khác phương thức đánh bạc cũng sẽ không, cho nên trực tiếp tuyển trạch đơn giản nhất xúc sắc. Tốt lắm, bất quá bây giờ không có nhà cái, cho nên áp cao thấp cái này có chút không thích hợp, không bằng chúng ta so với lắc xí ngầu cao thấp a, người nào dung đi ra điểm số đại người nào thắng. Không thành vấn đề, tuy là tổ ghệ mỉ sẽ không lắc xí ngầu, thế nhưng hắn lại trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tô Gẹ Mì, ngươi cho ta mượn một ít tiền nha. Nhìn thấy hai người muốn đánh cuộc, Tú Na gấp gáp. Tốt, những thứ này cho ngươi, tùy tiện thua. Tô Gẹ Mì đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp hào phóng đem trước người một nửa tiền giao cho Tú Na. Nhìn trước người một đại chồng tiền mặt, Tú Na cao hứng trong lòng, cho nên cũng không có tính toán Tô Gẹ Mì khinh thường chuyện của hắn. Rất nhanh sòng bạc lão bản liền gọi người đưa tới ba bộ xúc sắc cùng đầu trùng, một người một bộ. Cũng không cần nói ra thủy, ba người ở sau khi chuẩn bị xong, liền trước sau bắt đầu đung đưa. Tô Gẹ Mì cũng không biết cái gì đồ thuật, bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì hắn có thể nhìn thấu đầu trung bên trong điểm số, cho nên hắn mỗi dung một cái liền dừng một chút, xem nhìn một cái điểm số. Đối với Tô Gẹ Mì cái kia kỳ quái dung pháp, sòng bạc lão bản trong lòng kỳ quái, lúc này nhìn một chút vẫn đứng ở sau lưng hắn người. Người nọ là sòng bạc lão bản mời tới lý dạ, thực lực không mạnh, thế nhưng cảm giác năng lực nhưng rất mạnh, một ngày có người sử dụng nhận thuật hắn đều có thể phát hiện. Bất quá đáng tiếc, Tô Gẹ Mì sử dụng bạch nhãn thời điểm mặc dù sẽ tiêu hao trả cờ dạ, thế nhưng những thứ này trả cờ dạ cũng không biết tán tràn ra tới. Lấy tên này nhị dạ cảm giác năng lực cũng không thể phát hiện. Lão bản không có vấn đề. Nghe vậy, sòng bạc lão bản thở phào nhẹ nhõm, cũng liền không đi quản nữa tổ ghệ mì, tương đối tổ ghệ mì cái kia lắc xí ngầu động tác quá nghiệp dư. Rất nhanh sòng bạc lão bản cùng Tú Na đều ngừng lại, duy có tổ ghệ mì vẫn còn ở một cái phe phẩy. Tổ ghệ mì, ngươi còn không có dùng được chứ? Nhanh lên một chút làm. Tú Na có chút không nhịn được nói. Đã biết, như vậy cũng tốt. Nói, tổ ghệ mì dĩ nhiên thực sự đem đầu chung bông xuống. Lúc này hắn đã nhìn thấu Tú Na hai người điểm số, cho nên chỉ cần lắc ra khỏi so với bọn họ lớn điểm số là tốt rồi. Chương 146, đánh cược lúc này tổ ghệ mì ba người cũng đã buông đầu trùng, ba người cùng nhìn nhau lấy. Ta áp 1 triệu, không biết nhị vị có hay không cùng. Sòng bạc lão bản nhìn tổ ghệ mì hai người nói. bất quá 1 triệu mà thôi, đương nhiên muốn theo. Dù nạ vô cùng hào sảng nói, không phải ngươi tiền của mình, đương nhiên không thèm để ý. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá chú ý tới Su nạ hai người đều nhìn về chính mình, hắn biết, đến rồi tự lựa chọn thời điểm. Ta theo. Các ngươi đã không hề từ bỏ, ta đây là chủ nhân, các ngươi là khách nhân, liền do ta mở ra trước đầu chúng à, nói, sòng bạc lao bản trực tiếp đem che xốc lên. Ngũ, 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 tổng cộng 15 điểm sòng bạc lao bản chứng kiến đầu chúng trong điểm số phía sau, gương mặt vẻ đắc ý đây chính là hắn cố ý dung đi ra. Ta tới. Không đợi tổ ghệ mì nói, Su nạ ngay sau đó cũng đem đầu chúng mở ra. Một, một, một. Ngươi cờ mở nở là đang đùa ta sao? Tô Gệ Mỹ có chút ngạc nhiên, mặc dù nhưng đã linh giáo rồi Su nạ đổ vận, nhưng nhìn đến Su nạ lắc ra khỏi một cái hầu như xem như là ít nhất chữ số, Tô Gệ Mỹ vẫn còn có chút khiếp sợ. Không hổ là Su nạ. Song bạc lao bản cũng là trừng lớn con mắt, lúc này hắn cũng nghĩ đến liên quan tới Su nạ đồn đãi, có người nói Su nạ đánh bạc liền chưa từng có thắng nổi. Cái kia, ta đây là cố ý, Tô Gệ Mỹ đều đã thắng nhiều tiền như vậy, ta đây là muốn giúp hắn thua một ít mà thôi. Su nạ tuy là cũng cảm giác có chút mất mặt, thế nhưng nàng là sẽ không thừa nhận. Su nạ ngươi lại ngạo kiều. Tô Gệ Mỹ ở trong lòng nổ nước bọt lấy. Tô Gệ Mỹ đến ngươi, ngươi mau một chút. Su nạ không nhịn được thúc giục. Chết tiệt, đều như thế mất thể diện ngươi liền không thể mau một chút sao? Đến lúc đó cũng tốt nhanh lên một chút kết thúc vấn này. Lúc này Su nạ hận không thể chính mình thay Tô Gệ Mỹ mở ra đầu chung. Tô Gệ Mỹ không nói gì, chỉ là vô cùng bình tĩnh đem đầu chung mở ra. Rất nhanh 3 cái xúc sắc điểm số nổi lên, làm Su nạ hai người chứng kiến Tô Gệ Mỹ điểm số phía sau, nhất thời há to miệng. Ngũ, năm, sáu. Vậy, Tô Gệ Mỹ ngươi quả nhiên lại thắng. Su nạ trực tiếp hoan hô một tiếng. Trái lại sòng bạc lão bản cũng là xanh cả mặt, chỉ là kém một chút mà thôi, chính là chỗ này một điểm để hắn thua 1 triệu. Ghê tởm, hắn nhất định là vận khí tốt mà thôi, không sai liền là vận khí tốt. Nhìn thấy sau lưng nị dạ không nói gì thêm, sòng bạc lao bản biết tổ ghệ mì là không có có ăn dàn, chỉ là xem tổ ghệ mì mới vừa cái kia vô cùng không chuyên nghiệp lắc xí ngầu động tác, sòng bạc lao bản biết tổ ghệ mì mặc dù có thể lắc ra khỏi cái điểm số này hẳn là hoàn toàn là dựa vào vật khí. Đối với cái này cái sòng bạc lão bản cũng là hiểu, trừ phi là những cái này chân chính cao thủ cờ bạc, nếu không đại đa số người đánh bạc dựa vào là đều là vật khí, mà một khi vận khí tới, thần cũng không đỡ nổi. Trở lại, sòng bạc lão bản đem 1 triệu giao cho tổ ghệ mì phía sau, cũng không hỏi bọn họ còn chơi hay không, trực tiếp cài nút đầu chung đung đưa. Thấy vậy tổ ghệ mì cũng không nói gì, đã có người muốn đưa tiền cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh 3 người liền lần nữa rung được rồi, cùng lúc trước giống nhau, tổ ghệ mì vẫn là một cái phe phẩy, trên thực tế hắn cũng có chút bất đắc dĩ, bị Su nạ hai người ánh mắt quái dị nhìn đều có chút lúng túng, bất quá vì thắng tiền, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục như vậy. Rung tốt phía sau, lúc này đây Su nạ đoạt mở ra trước đầu chung. Ta cũng không tin vận khí của ta thực sự kém như vậy, ở mở ra đồng thời Su nạ cực kỳ có khí thế nói một câu nói như vậy. Ngũ, nam, sáu. Hoa không tệ a, Su nạ ngươi lần này dung tốt lớn a, cùng ta đi lên lần giống nhau. Tổ ghệ bị tán dương. Đó là, lần này ta nhưng là nhận chân, ván này ta thắng chắc. Su nạ cũng có chút đắc ý, rốt cuộc có thể thắng một lần. Song bạc lao bản ngược lại là có vẻ tương đối bình tĩnh, trực tiếp mở ra đầu chung. Nam, sáu, sáu. A. Chứng kiến song bạc lao bản điểm số phía sau, Su nạ không khỏi kêu rên một tiếng. Nàng hiện tại hoàn toàn cùng lần trước sòng bạc lão bản một dạng tâm tình, chỉ thiếu chút nữa, nàng bất thua. Mà miễn là thua, như vậy bất luận là ngũ, nam, sáu vẫn là một, một, vừa xong toàn bộ không có phân biệt. Xin lỗi ác sủ nạ sòng bạc lão bản trên mặt rốt cuộc khôi phục đủ cười, hắn không cho là tổ ghệ mỹ có thể thắng chính mình. Lần này hắn chính là tận lực, lúc đầu dự định lắc ra khỏi 3 cái 6, chỉ là hiển nhiên công lực của hắn còn chưa đủ. Tổ ghệ mỹ, ngươi nhất định phải thắng ác sủ nạ cổ động nói. Cái này sủ nạ a, ta chỉ có thể là tận lực. Tổ ghệ mỹ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tuy là hắn đã biết rồi kết quả, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài a, nếu không lộ hãm làm sao bây giờ. Từ từ mở ra đầu chung, lúc này Su nạ nhìn qua so với tổ ghệ mì còn gấp hơn trường, hai tay nắm tay cắn chặt môi. Rất nhanh 3 cái xúc sắc điểm ra xuất hiện. 6 6 6, thật tốt quá. Su nạ hoan hô một tiếng, tiếp lấy nhảy lên một cái nào tới tổ ghệ mì trên người, dưới sự kích động trực tiếp ở tổ ghệ mì trên mặt hôn một cái. Bất quá thân song sau Su nạ phục hồi tinh thần lại, vội vã vẻ mặt đỏ thắm về tới chỗ ngồi của mình. Ta mới vừa dĩ nhiên hôn tổ ghệ mì, đây chính là nụ hôn đầu của ta. Su nạ xấu hổ, mà tổ ghệ mỹ cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Su nạ vậy mà lại tự mình. Nói thật, đã lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên bị thân nhân bên ngoài nữ tính hôn đâu, mặc dù chỉ là gương mặt. Lại thua rồi. Song bạc lão bản hết trôi nói rồi, bởi vì tổ ghệ mỹ vẫn là so với hắn nhiều một chút. Lão thiên gia ngươi là không phải đang đùa ta à? Song bạc ông chủ muốn khóc. Lão bản còn phải tiếp tục sao? Đã khôi phục như cũ tổ ghệ mỹ nhìn lão bản hỏi. Tiếp tục len sợi a, sòng bạc lão bản biết không phải tổ ghệ mỹ có đặc thù đồ thuật, chính là hắn hôm nay số mệnh quá lớn, bất quá bất luận là cái nào không có chút nào có thể tiếp tục đánh cuộc tiếp, nếu không thua nhất định sẽ là mình. Nghĩ vậy sòng bạc lão bản đội vã vẻ mặt đưa đám nói, vị này tiểu huynh đệ, ngươi nhìn thời giờ không còn sớm, ngươi là không phải nên về nhà. Tổ ghệ mỹ biết đây là sòng bạc lão bản không muốn tiếp tục đánh cuộc, đối với lần này tổ ghệ mỹ ngược lại là không chút nào để ý, ngược lại hôm nay thắng nhiều tiền như vậy đầy đủ hắn tiêu xài rất lâu. Tốt lắm, chúng ta đi trước. Bất quá số tiền này còn phải làm phiền lão bản ngươi hỗ trợ giả bộ một chút. không thành vấn đề. Nhìn thấy tổ ghệ mì không cá cược, lão bản đại hỉ, lúc này gọi tới vài tên thuộc hạ giúp đỡ tổ ghệ mì được tiền. Rất nhanh thì thấy tổ ghệ mì một tay mang theo hai cái dương lớn, tay kia lôi kéo sủ nạ ly khai sòng bạc. Thật là, ngươi thắng nhiều như vậy, nhưng là nhân gia còn không có tận hứng, đi sớm như vậy làm cái gì? Tu nạ chu mỏ nói. Được rồi, chúng ta phải tu luyện, không thể vẫn muốn chơi. Tổ ghệ mì nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Được rồi, bởi vì lúc trước đã chơi qua, cho nên lúc này đây sủ nạ ngược lại là không có dây dưa tiếp. Chương 147, hai tháng bởi ở sòng bạc hao tốn một ít thời gian, cho nên tổ ghệ mì hai người tu luyện không bao lâu liền đến cơm tối thời gian. Thấy vậy tổ ghệ mì chỉ có thể là đem sủ nạ tặng trở về. Tu nạ cái này cho ngươi. Ở đem sủ nạ đưa đến trước ra môn thời điểm, tổ ghệ mì cầm trong tay một cái cặp đưa về phía sủ nạ. Tổ ghệ mì ngươi làm cái gì vậy? Tu nạ có chút bất minh sở dĩ, hắn chính là biết cái này một cái cặp bên trong liền trang 300 vạn lượng, nhiều như vậy tiền đối với sủ nạ mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Số tiền này là hai chúng ta cùng nhau thắng, đương nhiên muốn phân cho ngươi một nửa. Nhưng là ta vẫn luôn là ở thua tiền. A nói đến đây, tu nạ có vẻ có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, muốn không phải ngươi dẫn ta đi sòng bạc lời nói ta cũng không khả năng thắng nhiều tiền như vậy. Tu nạ ngươi không phải thích bài bạc sao? Những thứ này coi như là ta trợ giúp ngươi tiền đánh bạc. Ngươi đã không phải cho ta ta đây thu, yên tâm chờ ta về sau thắng tiền sẽ trả ngươi. Nói xong, tu nạ vội vã vẻ mặt mừng rỡ nhận lấy cái dương. Đến không phải tu nạ thích tiền, mà là bởi vì có tiền nàng cũng có thể đi đánh bạc. Tuy là nàng ở Cổ Nổ Hạ thôn là tiểu công chúa, thế nhưng tiền tiêu vặt cũng không phải rất nhiều. Hôm nay đã đem nàng tích góp từng tí một tháng tiền tiêu vặt đều cho thua tiến bảo. Lúc đầu nàng còn đang giàu gì về sau đi nơi nào lộng tiền đánh bạc đâu. Hiện tại được rồi, 3 triệu đủ nàng thua, không đúng, chắc là chơi một trận. Tô Gệ Mị biết Sú Nạ lại ngạo kiểu, còn như Sú Nạ nói thắng tiền, Tô Gệ Mị trực tiếp làm như không nghe, muốn để Sú Nạ thắng tiền có thể là rất khó. Đưa mắt nhìn Sú Nạ tiến nhập gian nhà phía sau, Tô Gệ Mị lúc này mới xoay người về nhà. Thời gian như nước, nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian một ngày trôi qua đi, Tô Gệ Mị mỗi ngày thời gian tuy là đơn giản nhưng là lại vô cùng phong phú. Bởi vì phải tu luyện bắt môn độn giáp, đồng thời mở rộng một ít mới kỹ năng, cho nên tổ ghệ mì trong khoảng thời gian này vẫn không có tiếp cái gì nhiệm vụ, mỗi ngày cùng Sù Nạ cùng nhau tu luyện, thỉnh thoảng theo Sù Nạ đi xem đi sòng bạc. Đương nhiên hai người mỗi một lần đi sòng bạc cũng không giống nhau, dù sao mỗi lần đi tổ ghệ mì đều sẽ thắng tiền không ít, có thể dùng sòng bạc lão bản đều biết hắn, lần sau lại đi còn muốn tưởng thắng tiền khó khăn. Bất quá mặc dù đúng như vậy, ở một tháng sau, tổ ghệ mì phát hiện mình không cách nào tiếp tục đánh cuộc tiếp, bởi vì hắn cùng Sù Nạ đã đem tất cả sòng bạc đều cho đi dạo qua một lần, mỗi một nhà tổ ghệ mì ít nhất cũng sẽ thắng 3-4 triệu, có thậm chí có thể thắng 700-800 vạn. Mắt thấy tổ ghệ mì lợi hại như vậy, những cái này sòng bạc nơi nào còn có thể để tổ ghệ mì tiếp tục đánh cuộc tiếp, hiện tại hắn vừa vào sòng bạc cũng sẽ bị lao bản mời đi uống trà, sau đó cho hắn một ít tiền xin hắn đừng lại tới đánh cuộc. Như thế nháo trò, để tổ ghệ mì cũng nghiêm chỉnh lại đi. Trong nháy mắt cách ly Đông Thần Diệu Hộ Tống Hỏa Quốc đại danh con đã qua 2 tháng, trong khoảng thời gian này tổ ghệ mì đang điên cuồng dưới việc tu luyện thực lực cũng có tăng lên rất nhiều, tuy là trả cờ dạ chất lượng vẫn không có đạt được thượng nhân cấp, thế nhưng trả cờ dạ số lượng cũng là đã đạt đến thượng nhân cấp. Đồng thời tổ ghệ mì còn mở rộng ra một ít uy lực không tầm thường kỹ năng, lúc này tổ ghệ mì tự tin, nếu như gặp lại Đông Tây nói, đánh nhau tuyệt đối sẽ không lại như lần trước như vậy khó khăn. Cái này Thiên Đông Thần Diệu theo thường lệ bị Sù Nạ đánh thức, đang ở hắn mang theo Sù Nạ ăn điểm tâm thời điểm, lại đột nhiên từ Sù Nạ cái kia đạt được đến một tin tức. Tổ ghệ mì, ta nhị gia gia tìm ngươi tới. Ừm. Hồ Cạ gia gia tìm ta làm cái gì? Tổ ghệ mì có chút kỳ quái, hắn chính là biết Sẻn Dụ Tổ bị dạ mà mỗi ngày đều rất bận rộn, nếu như không có chuyện gì lời nói chắc là sẽ không tìm hắn. Ta cũng không biết, bất quá ta sáng sớm hôm nay rời nhà thời điểm hắn để cho ta thông báo ngươi. Tu Nạ một mặt đang ăn cơm một mặt nói rằng. Được rồi, cái tiết Sú Nạ xem ra ngươi hôm nay muốn lên học. Đối với Sú Nạ theo tổ ghệ mỉ cùng nhau tu luyện, Sẻn Dụ Tô bị dạ mã bọn họ đều là ngầm cho phép, bởi vì chỉ là ngắn ngủi 2 tháng, Sú Nạ thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, luận tu vi đã đạt đến hạ nhẫn cấp, thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. 4 tuổi đạt được hạ nhẫn, cái này ở Cổ Nổ Hạ thôn coi như là khó được thiên tài, các loại, chờ. 6 tuổi tốt nghiệp thời điểm chí ít cũng có thể đạt được tinh anh hạ nhẫn, thậm chí đạt được trung nhẫn cũng không thể không khả năng. Nếu theo tổ ghệ mỉ tu luyện hiệu quả tốt như vậy, Sẻn Dụ Tô bị dạ mã bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá bọn họ nhưng cũng vì Sù Nạ định ra rồi một cái quy củ, đó chính là theo tổ ghệ mỉ tu luyện thời điểm đích thật là không cần đi nhị dạ trường học, nhưng là nếu như tổ ghệ mỉ có việc đi làm, Sù Nạ nhất định phải đi nhị dạ trường học đi học. Tổ ghệ mỉ 2 tháng này tới nay sở dĩ không có tiếp nhiệm vụ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Sù Nạ không muốn đi trường học, càng hy vọng cùng tổ ghệ mì nhiều ở chung, cho nên cầu xin hắn không muốn làm nhiệm vụ. Tổ ghệ mì cũng đã thành thói quen mỗi ngày theo Sù Nạ cùng nhau tu luyện, cộng thêm trong khoảng thời gian này dựa vào đánh bạc lấy được tiền không ít, tổ ghệ mì cho nên cũng liền vẫn không có tiếp nhiệm vụ. Bất quá hôm nay Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ tìm, Sù Nạ cũng không có cách nào, đang cùng tổ ghệ mì sau khi ăn điểm tâm xong, ngoan ngoãn bị tổ ghệ mì đưa đến nhị dạ trường học. Sù Nạ ngươi tại sao lâu lắm rồi chưa có tới nhị dạ trường học? Mới vừa cùng tổ ghệ mì cáo biệt, một bên đột nhiên chạy tới một gã đầu tóc bạc trắng tiểu hài tử, nhìn Sù Nạ có chút hiếu kỳ hỏi. Ở cuối xe, ta không đến trường học không được sao, chẳng lẽ còn muốn đi gặp ngươi hồi báo sao? Tu Nạ bất mãn trừng mắt Bạch Phát tiểu hài tử nói rằng. Không phải, ta không phải ý tứ này, ta cái này không phải quan tâm ngươi nha. Bạch Phát tiểu hài tử liền vội vàng giải thích. Hai anh, coi như ngươi thức thời, ta đây sẽ không đánh ngươi. Nói xong, Tu Nạ hướng về phòng học đi tới. Cái kia Tu Nạ, mới vừa tiễn ngươi tới là ai à, tại sao ta cảm giác có chút quen mắt đâu? Bạch Phát cậu bé đi theo Sù Nạ phía sau dò hỏi. Hắn gọi Tổ Gemi, là cô nổ hạ thiên tài, hơn nữa cũng là ta sư phụ. Sù Nạ có chút kiêu ngạo nói. A, là hắn. Nghe vậy Bạch Phát cậu bé không khỏi kinh hô một tiếng, không phải giật mình với Tổ Gemi thân phận, hơn nữa nghĩ tới mình là ở 34 cái nào rẹn tạ rổ quá Tổ Gemi. Hắc hắc, không ngờ tới ở cuối xe ngươi cũng đã nghe nói qua lão sư ta. Sù Nạ lúc này có chút đắc ý, đương nhiên nghe nói qua, hơn nữa hắn vẫn là của ta ân nhân đâu. Lúc đó hắn đem ta từ một cái ghê tởm nhằm nhận trong tay cứu được nữa nha. Bạch Phát cậu bé vẻ mặt vẻ cảm kích nói. Vậy sao, không ngờ tới Diệu lao sư dĩ nhiên đã cứu người, bất quá ở cuối xe chính là ở cuối xe, liền nhằm nhẫn đều đánh không lại. Tu Nạ khinh bị nói. Tu Nạ không nên nói như vậy nha, ta còn nhỏ, đương nhiên đánh không lại nhằm nhẫn, cái kiếp nhưng là chân chính nhị dạ. Bạch Phát cậu bé rất là hủy khuất nói. Ngươi không cần giải thích, bởi vì Diệu lao sư đã nói với ta, giải thích là người yếu hành vi, cường giả không cần giải thích, bởi vì cường giả sẽ dùng quả đâm chứng minh hết thảy. Tu Nạ lớn tiếng nói. Chương 148, khen ngợi đại hội Tổ Ghệ Mỹ cũng không biết Sù Nạ nơi đó chuyện xảy ra, càng không biết cái kia trong lúc vô tình nói qua một câu nói sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Lúc này hắn đã tới hổ cả phòng làm việc. Vừa tiến vào phòng làm việc, Tổ Ghệ Mỹ phát hiện ngoại trừ Sẻn Rủ Tổ bị ra mạ bên ngoài, còn có một người ở chỗ này. Cẩn thận nhìn một chút, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng thế nhưng hắn vẫn nhận ra được. Khải lão sư, ngươi đã về rồi. Tổ Ghệ Mỹ có chút kinh hỉ. Nghe được thanh âm, Kenny cả không khỏi xoay người sang chỗ khác. Tổ Ghệ Mỹ, ngươi tới rồi, ta cũng là mới vừa trở về. Kenny cả chào hỏi. Tô Gệ Mị không có quên là Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ tìm hắn tới, cho nên cùng Tẹn Nhị Cả chào hỏi phía sau liền nhìn về phía Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ. Hồ Cả Gia Gia, ngươi tới tìm ta không phải là vì xem Khải Lão sư à? Đương nhiên không phải, Tô Gệ Mị, phía trước ta không phải đã nói sao? Các loại, chờ, đồi núi núi phòng tuyến một lần nữa dựng xây phía sau liền để cho ngươi tấn thăng làm đặc biệt thượng nhẫn. Hiện tại đồi núi núi phòng tuyến đã chọn mới tu kiến hoàn thành, hơn nữa phía trước thủ vệ phòng 15 tuyến người cũng đồng thời trở về, ta chuẩn bị mở một cái khen ngợi đại hội, đến lúc đó ở trong đại hội đồng thời tuyên bố ngươi trở thành đặc biệt thượng nhẫn tin tức. Nghe Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ vừa nói như vậy, Tổ Ghệ Mỹ lúc này mới nhớ tới chính mình tân chức đặc biệt thượng nhận chuyện này. Nếu như là những người khác sợ rằng Thiên Thiên nhớ chuyện này, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ bất đồng, so với việc thân phận địa vị, hắn để ý hơn là thực lực của chính mình, bởi vì chỉ cần có thực lực, như vậy tự nhiên sẽ được tương ứng địa vị. Vì vậy biết mình muốn tấn thăng, Tổ Ghệ Mỹ vẫn như cũ có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hết thể đều từ hổ cả ra ra ngươi đi làm chủ là tốt rồi. Không tiêu không nổi, Tổ Ghệ Mỹ ngươi rất tốt, tiếp tục bảo trì. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Khen ngợi đại hội sự tình ta sẽ nhường Tẹn Nhị Cả nói cho ngươi biết. Đã biết nhìn thấy không có chuyện của mình, Tổ Ghệ Mỹ cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Cường giả sao? Bạch Phát cậu bé nghe được Sù Nạ lời nói phía sau không khỏi ngây ngẩn cả người, tuy là bởi niên kỷ còn nhỏ hắn không cách nào hoàn toàn lý giải Sù Nạ nói những lời này, thế nhưng hắn vẫn từ trong đó hiểu một ít gì đó, đó chính là thực lực mới là trọng yếu nhất. Không sai, ta thực lực bây giờ thấp, cho nên tất cả mọi người khinh thường ta. Ta về sau nhất định phải nỗ lực, để mọi người đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, như vậy bọn họ mới có thể nhận đồng ta. Hơn nữa Sù Nạ cũng sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch Phát cậu bé trong lòng kiên quyết nghĩ đến. Cùng lúc đó, bởi mới vượt Sù Nạ giọng nói không nhỏ, cho nên còn có một người nghe được. Nguyên lai like đây chính là cường giả, tất cả thực lực nói đây là người hết sức kỳ lạ tiểu hải tử, làm cho người ta chú ý nhất là, hắn dĩ nhiên có một đôi mắt rắn. Bởi Sù Nạ không ở, cho nên Tổ Ghệ Mỹ chỉ có thể một thân một mình tu luyện. Bất quá hắn biết chế một chút thời điểm Kẹn Mỹ cả nhất định sẽ tìm đến mình, cho nên Tổ Ghệ Mỹ hôm nay trước giờ về nhà. Đang lúc hoàng hôn, Kẹn Mỹ cả mang theo Cựu Đỏ Tạ cùng Kỳ Mụ Dạ Vẹn đã tìm được rồi Tổ Ghệ Mỹ. Tổ Ghệ Mỹ, chúng ta ăn chung bữa cơm, hảo hảo tụ họp một chút. Kẹn Mỹ cả đứng ở bên ngoài viện hô. Tới. Hô một tiếng phía sau, Tổ Ghệ Mỹ vội vã chạy ra. Rất nhanh mấy người đi tới một nhà thịt quay tiệm, sau khi gọi thức ăn xong, lúc này mới bắt đầu rảnh rỗi trò chuyện. Khải lão sư, trong khoảng thời gian này ngươi một mực ở đồi núi núi sao? Tổ Ghệ Mỹ dò hỏi. Ừ, bởi ta là thổ độn nhị dạ, cho nên một mực đồi núi núi nơi đó giúp đỡ một lần nữa thành lập phòng tuyến. Tổ Ghệ Mỹ, các ngươi làm cũng quá độc ác, trực tiếp đem đồi núi khe núi cốc toàn bộ hủy diệt rồi. Ngươi là không biết trong khoảng thời gian này chúng ta mệt bao nhiêu a. Kẹn Mỹ cả trực tiếp đại đạo khổ thủy. Mà Tổ Ghệ Mỹ có vẻ hơi xấu hổ, lúc đó bọn họ chiếu cố tiêu diệt địch nhân rồi, đích thật là quên mất về sau xây lại sự tình. Chẳng qua nếu như lại một lần lời nói, Tổ Ghệ Mỹ vẫn như cũng phải làm như vậy, dù sao lúc đó tình huống khẩn cấp, nơi nào lo lắng những thứ khác. Cứ như vậy, mấy người một mặt đang ăn cơm một mặt nói cùng với chính mình khoảng thời gian này từng trải. Một bữa cơm một mạch đã 4-5 tiếng lúc này mới kết thúc. Tổ Ghệ Mỹ ba người tuổi còn nhỏ không thể uống rượu, nhưng là Kẹn Mỹ cả sẽ không có cái này băn khoăn, sau đó trực tiếp uống say đi qua, vẫn là Tổ Ghệ Mỹ ba người đem hắn đưa về nhà. Tiếp lấy Tổ Ghệ Mỹ ba người phân biệt phía sau, mỗi người trở về nhà của mình. 3 ngày sau tổ chức khen ngợi đại hội sao, không nghĩ tới nhanh như vậy, tốt nghiệp vẫn chưa tới 1 năm liền trở thành đặc biệt thượng nhẫn, cho dù đối với xưng hô không thế nào quan tâm, nhưng là có thể thăng chức Tổ Ghệ Mỹ vẫn tương đối cao hứng. Kế tiếp mấy thiên đông thần rượu như là thường ngày một dạng, theo Sù Nạ cùng nhau tu luyện, thẳng đến khen ngợi đại hội bắt đầu cái này một ngày. Sáng sớm, Tổ Ghệ Mỹ mặc vào một thân tương đối chính thức y phục, bên ngoài mặc bộ trung nhẫn áo mây ô phía sau, đi tới hồ cả đại lâu, nơi đây chính là tổ chức khen ngợi đại hội địa điểm. Tuy là lúc này vẫn chưa tới 8 giờ, thế nhưng ở hồ cả đại lâu bên ngoài đã tụ tập không ít người, có nhị dạ, cũng có thôn dân bình thường. 8 giờ vừa xong, Senju Tobirama ở vài tên cổ nổ hạ cao tầng cùng đi xuất hiện. Ở hồ cả trên cao ốc có một chỗ lồi ra nền tảng, đứng ở chỗ này vừa lúc có thể xem tinh tường phía dưới tình huống, hơn nữa người phía dưới cũng có thể xem tinh tường trên đài người. Khái khái. Ho khan hai tiếng phía sau, nhìn thấy dẫn nổi lên mọi người chú ý, Senju Tobirama cái này mới nói. Hơn 2 tháng trước đổi núi núi đánh một trận mọi người hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, xa nhận thôn hơn 1.500 danh nị dạ tập kích đổi núi núi, chúng ta đổi núi núi trong phòng tuyến nị dạ cùng với liều chết vật lộn, dùng sinh mệnh bảo vệ đổi núi núi, kiên trì tới viện 287 quân đến, bất quá vì thế có đại lượng nị dạ mất đi bọn họ quý báo sinh mệnh. Nói đến đây, Senju Tobirama thanh âm trở nên trầm thấp. Phía dưới mọi người trầm mặc, từng cái trên mặt lộ ra đau thương ý, có chút tương đối cảm tính nhân càng là chảy nước mắt. Bảo vệ đồi núi sơn nị dạ đều là chúng ta cổ nổ hạ anh hùng, chúng ta hẳn là ghi khắc bọn họ, hiện tại ta tuyên bố hết thể ở đồi núi núi chết đi nị dạ toàn bộ an táng ở cổ nổ hạ anh linh vườn, bọn họ bị hậu nhân kính ngưỡng, bởi vì là bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta cổ nổ hạ, bảo vệ toàn bộ hòa quốc. Senju Tobirama lời nói vô cùng có sức cuốn hút, tuy là đây là một việc bi thương sự tình, nhưng là lại đem rất nhiều người nói nhiệt huyết sôi trào. Có thể được hậu nhân chiêm ngưỡng, ghi khắc, đây là rất nhiều nị dạ sở truy cầu. Không hổ là hồ cả a, Senju Tobirama mấy câu nói đó vừa nói, sợ rằng không ít nị dạ trong lòng đều sẽ cao lên vì cổ nổ hạ mà chết trận ý tưởng a. Togemi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dừng lại một hồi cho mọi người tiêu hóa thời gian phía sau, Senju Tobirama lúc này mới tiếp tục nói ra, người bị chết là anh hùng, bất quá người sống cũng là anh hùng, đồi núi núi trong một trận đánh hết thể nị dạ đều là ta cổ nổ hạ anh hùng, nhất là một vị trẻ tuổi nị dạ, đúng là hắn trước giờ đưa tới tình báo, càng là bạch trần âm mưu của địch nhân, cái này mới bảo vệ được đồi núi núi, hắn chính là Togemi. Chương 149, đặc biệt thượng nhân hắn chính là Togemi. Theo Senju Tobirama thoại âm rơi xuống, một đạo nhân ảnh từ phía sau chậm rãi đi ra, rất nhanh liền đi tới Senju Tobirama bên cạnh, chính là Togemi. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt trưởng ảnh tới hoan nghênh chúng ta cổ nổ hạ thôn anh hùng Togemi. Theo Senju Tobirama tiếng âm vang lên, nhất thời phía dưới mọi người vội vã vỗ tay. Togemi tuy là tuổi trẻ, thế nhưng phía dưới có không ít người đều là biết hắn, trước đây trận kia chúng nhận sát hoạch nhưng là có không ít người thấy qua, đối với Togemi vị này quán quân cũng là khắc sâu ấn tượng. Nửa phút sau đó tiếng vỗ tay tiêu thất, Senju Tobirama lúc này mới tiếp tục nói ra, Togemi tuổi còn trẻ thế nhưng đối với làng lại làm ra lớn vô cùng công hiến, không chỉ có đem xa nhận thôn tấn công tình báo đưa đến đồi núi núi, có thể dùng đồi núi núi trước giờ có phòng bị, càng là phát hiện xa nhận thôn âm mưu, tương kế tiểu kế bày mai phục, một lần hành động tiêu diệt mấy trăm tên xa nhẫn, có thể dùng đồi núi núi được để bảo tồn. Xét thấy Togemi vì cổ nổ hạ làm ra lớn như thế công hiến, hiện tại ta tuyên bố, Togemi chính thức trở thành cổ nổ hạ thôn đặc biệt thượng nhẫn. Togemi vậy mới tốt chứ. Anh hùng. Togemi ta yêu ngươi. Nghe được Senju Tobirama lời nói, trong lúc nhất thời phía dưới mọi người nhất thời hoan hô lên, hô cái gì đều có, càng là có không ít tiểu nữ sinh dĩ nhiên to gan hướng Togemi tỏ tình. Không thể không nói Togemi mị lực vẫn rất lớn, niên kỷ tuy là chỉ có 6 tuổi, thế nhưng nếu như vẹn vẹn là xem dáng ngoài cùng 10 tuổi thiếu niên so sánh với cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa dáng dấp cũng là vô cùng đẹp trai, thêm bên trên tuổi còn trẻ liền trở thành đặc biệt thượng nhẫn, có thể thấy được thực lực cường đại, nhiều như vậy ưu điểm tập trung ở cùng nhau, tự nhiên là chịu đến cô gái hoan nghênh. Nghe được bốn phía truyền tới tiếng la, cùng phụ mẫu ở chung với nhau Suna không khỏi quyết bắt đầu miệng tới. Thực sự là quá không biết xấu hổ, nữ hài tử đó tại sao có thể như vậy? Suna một bộ tức giận dáng vẻ, nàng đương nhiên sẽ không nói mình là ghen tị. Suna như vậy không phải tốt sao? Togemi như thế được hoan nghênh, đang nói do hắn cực kỳ ưu tú. A nghe được Suna lời nói, mẫu thân Xuân Tử không khỏi cười nói. Mới, chỉ có, không phải đâu, là nữ hài tử đó không biết xấu hổ. Suna tức giận nói. Ha ha. Đối với Suna phát giận Xuân Tử phu phụ chỉ là cười cười vẫn chưa nói cái gì. Là người từng trải bọn họ đương nhiên nhìn thấu Suna ý nghĩ trong lòng, bất quá hai nhân hay là cho rằng hiện tại Suna quá nhỏ, cũng không cho là Suna là thật thích Togemi, cho nên vẫn chưa đem Suna ghen tuông thả ở tâm lý. Nhìn phía dưới mọi người hoan hô dáng vẻ, Togemi đột nhiên phát hiện mình lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Bị người ngưỡng vọng cảm giác thật tốt, bất quá tiếp theo ta muốn trở thành chân chính nhân vật chính. Togemi trong lòng âm thầm thề. Tiếp lấy Senju Tobirama lại mang tới nhất kiện mới tinh đặc biệt thượng nhận chế phục, tự mình làm Togemi thay đổi đi tới. Đặc biệt thượng nhận chế phục vẫn là nhất kiện áo mayo, thậm chí hình thức cùng chung nhận áo mayo không sai biệt lắm, chỉ là phương diện màu sắc phải sâu một ít, càng thêm tiếp cận thượng nhận áo mayo. Đối với cái này màu xanh đậm áo mayo, Togemi cũng có chút bất đắc dĩ. Nói lời trong lòng, áo lót này hình thức Togemi thực sự cực kỳ không thích, bất quá hắn hiện tại còn là một gã thông thường đặc biệt thượng nhẫn, có thể không có tư cách soi mói cái gì. Trừ phi cái nào một ngày hắn có đầy đủ địa vị, cái này mới có thể tùy ý mặc quần áo. Tấn chức nghi thức sau khi kết thúc, sẽ không có Togemi chuyện gì, hắn yên lặng thối lui đến phía sau. Mà khen ngợi đại hội lúc này cũng chưa kết thúc, vẫn còn đang Senju Tobirama dưới sự chủ trì tiếp tục. Senju Tobirama lại lần lượt biểu dương vài tên ở đồi núi núi trong chiến đấu biểu hiện vượt trội nị dạ, tiếp lấy liền dẫn mọi người đi một chuyến mộ viên, tự mình thương tiếc một cái dưới ở đồi núi núi hy sinh nị dạ. Thẳng đến gần sát chính ngọ thời điểm, trận này khen ngợi đại hội mới tính kết thúc. Sau khi kết thúc, Senju Diệp Mầm phu phụ mang theo Suna mời Togemi đi trong nhà ăn cơm trưa, nói là vì cảm tạ hắn giáo dục Suna tu luyện, đồng thời cũng là chúc mừng Togemi trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Đối với lần này Togemi cũng không có cự tuyệt. Bất quá đi trên đường thời điểm Tổ Ghệ Mị phát hiện Sú Nạ cảm xúc có chút hạ, dĩ nhiên không có như là thường ngày một dạng nói chuyện với hắn. "Sú Nạ, ngươi hôm nay là thế nào? Ta có thể là trở thành đặc biệt thượng nhẫn, lẽ nào ngươi không phải mừng thầy cho ta sao?"
"Ta."
Sú Nạ nhìn Tổ Ghệ Mị trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. "Đến cùng làm sao vậy? Cái này cũng không giống như là ta hiểu Sú Nạ à, lúc nào Sú Nạ cũng như vậy không phải thẳng thắn."
Tổ Ghệ Mị hơi nghi hoặc một chút.
"Tổ Ghệ Mị." Thở sâu, Sú Nạ rốt cuộc bình tĩnh lại. "Ngươi như thế chịu nữ hải tử hoan nên, về sau có thể hay không không thích ta?"
"Ha ha, thì ra ngươi là lo lắng cái này à, Sú Nạ đáng yêu như vậy ta làm sao sẽ không thích ngươi nhỉ?"
Tổ Ghệ Mị cái này mới, chỉ có, hiểu được, thì ra Sú Nạ là đang lo lắng cái này.
"Thực sự sao?"
"Dĩ nhiên."
Tổ Ghệ Mị vô cùng nghiêm túc gật đầu.
"Thật tốt quá."
Có Tổ Ghệ Mị thoải mái, Sú Nạ cũng khôi phục lại, nói cho cùng nàng bây giờ còn là tiểu hải tử. Mà giữa hai người nói chuyện với nhau xẻn dù Diệp Mầm phu phụ cũng đều nghe được, bất quá bọn họ vẫn chưa nói cái gì. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị liền đi tới Sú Nạ trong nhà. Lúc này đây Tổ Ghệ Mị tới là xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ phủ đệ, mà ở trong đó cũng là Sú Nạ chân chính ra, tuy là không phải là lần đầu tiên tới, nhưng là lại là Tổ Ghệ Mị lần đầu tiên đi vào trong phủ. Xuân Tử tự mình xuống bếp làm một trận phong phú bữa trưa, an thời điểm Xuân Tử phu phụ đối với Tổ Ghệ Mị thập phần nhiệt tình, nhìn Sú Nạ đều có chút ghen tị. Ăn cơm trưa, Tổ Ghệ Mị cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Một lần này làm khách có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, duy nhất có thể tiếc đúng là Tổ Ghệ Mị không thấy đệ nhất cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng chính là xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thê tử Vũ Dụ Mạ Kỳ Mito. Sau khi về đến nhà Tổ Ghệ Mị như là thường ngày một dạng tu luyện, nhưng là đang ở mặt trời lặn phía sau, Tiểu Đỏ Tạ tìm được rồi hắn, tiếp lấy cũng không cho Tổ Ghệ Mị cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp đem hắn dẫn tới một nhà thịt quay trong tiệm. Đi vào Tổ Ghệ Mị phát hiện nơi đây dĩ nhiên có không ít người, không chỉ có kèn mì cả đám người ở, ngay cả mẹ nô ta, mà mẹ đã một huy còn có hỉ ủ gạ ý chỉ gỗ đám người, có thể nói trên cơ bản Tổ Ghệ Mị người quen biết đều ở chỗ này. "Chúc mừng ngươi Tổ Ghệ Mị."
Tổ Ghệ Mị vừa tiến đến mọi người liền đội vàng lên đón, càng là có người ở trong bầu trời bỏ ra cánh hoa.
"Các ngươi đây là?"
Trong lúc nhất thời Tổ Ghệ Mị không có phản ứng kịp.
"Tổ Ghệ Mị, chúng ta đây là đang thay ngươi chúc mừng tân chức đặc biệt thượng nhẫn, thế nào là không phải thật bất ngờ à?"
Kèn Nhỉ cả cười nói.
Cảm ơn các ngươi."
Tổ Ghệ Mị có chút cảm động. Làm xuyên việt giả, Tổ Ghệ Mị luôn cảm giác cùng cái này cái thế giới có chút không hợp nhau, nhất là ở sau khi cha mẹ mất, hắn càng là rất ít cùng người tiếp xúc, trước đây đến trường thời điểm cũng không có giao cho bằng hữu gì, duy nhất quan hệ không tệ cũng chính là dường như đối thủ một dạng hạ tạc xạ cùng họ. Chương 150, ám chiến nhìn thấy ở Cổ Nộ Hạ thôn lại vẫn có nhiều người như vậy quan tâm chính mình, điều này làm cho Tổ Ghệ Mị từ sau khi cha mẹ mất một lần nữa cảm nhận được nhà ấm áp. E rằng Cổ Nộ Hạ thôn tương lai có chút hắc ám, thế nhưng chí ít nó bây giờ còn là tốt. Tổ Ghệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đang lúc mọi người vây quanh, Tổ Ghệ Mị tiến vào thịt quay trong điếm.
"Thế nào Tổ Ghệ Mị, là không phải cực kỳ kinh hỉ a?"
Tiểu Đỏ Tạ có chút đắc ý hỏi.
"Ừm, cực kỳ kinh hỉ, tạ ơn tạ đại gia."
Tổ Ghệ Mị chân thành nói cảm tạ.
"Cái này không có gì, chúng ta không phải bằng hữu sao? Tổ Ghệ Mị ngươi tấn thăng làm đặc biệt thượng nhận chuyện trọng yếu như vậy đương nhiên muốn hảo hảo ăn mừng, tiếp theo thứ đẳng ngươi trở thành thượng nhận phía sau chúng ta còn phải lại chúc mừng một lần."
Hyuga chuyên tâm vui vẻ nói rằng.
"Tổ Ghệ Mị ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ một cái tiểu tuấn, lần này chúc mừng yến hội nhưng là hắn nói ra đồng thời một tay tổ chức."
Kèn Nhỉ cả nhắc nhở.
Tổ Ghệ Mị nghe vậy chính là sử sốt, hắn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên là Cựu Đỏ Tạ làm. Ở Tổ Ghệ Mị trong ấn tượng Cựu Đỏ Tạ có thể không phải cái kia trung tâm tư cẩn thận nhân, lúc đầu hắn còn tưởng rằng là Kỳ Mù Dạ Vẹn đã làm đâu.
"Tuấn đại ca cảm ơn ngươi."
"087 Tổ Ghệ Mị ngươi không nên như vậy, ta sẽ ngượng ngùng.
Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta, vì ngươi làm những thứ này là phải, ngươi không cần cảm tạ ta, ngược lại là ta muốn cảm tạ ngươi. Rõ ràng tuổi của ta lớn hơn ngươi, nhưng là bình thường đều là ngươi chiếu cố ta."
Cựu Đỏ Tạ có chút ngượng ngùng nói rằng.
"Được rồi, các ngươi cũng không cần cảm tạ tới cảm tạ đi, mọi người đều là bằng hữu, không cần để ý những cái này, tới chúng ta mọi người uống một chén."
Nói, Kỳ Mù Dạ Vẹn đã trực tiếp bưng chén lên.
"Tốt,
cụ ly."
Lúc này mọi người dồn dập cầm ly lên uống. Lúc đầu Tổ Ghệ Mị bọn họ vị thành niên, theo quy định là không thể uống rượu, bất quá hôm nay là đặc thù thời gian, mọi người vui vẻ, cho nên cũng không thèm quan tâm những cái được gọi là quy định, toàn bộ uống lên rượu tới.
Tổ Ghệ Mị vị này đến hội nhân vật chính, đương nhiên là bị mọi người trọng điểm chiếu cố, ngươi kính một ly ta mời một ly. Mặc dù Tổ Ghệ Mị tiểu lượng cũng không tệ lắm, nhưng là cuối cùng vẫn là uống say, trực tiếp nằm ở trên bàn đang ngủ. Làm Tổ Ghệ Mị tỉnh lại thời điểm phát hiện mình đang nằm ở nhà trên giường lớn.
"À, đầu có chút đau a, xem ra sau này không thể đơn giản uống nhiều như vậy rượu, thật đúng là bị tội á." Tổ Ghệ Mị nhào nặng cái đầu lẩm bẩm.
Rời giường rửa mặt một phen, Tổ Ghệ Mị lại tu luyện một cái dịch cân kinh phía sau, lúc này mới cảm giác thân thể khỏe mạnh chịu rất nhiều, mà lúc này thời gian đã tới chính ngọ. Đang ở Tổ Ghệ Mị chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tại phòng khách trên bàn bày đặt hai tờ giấy còn có một chút thức ăn. Cầm lấy một tấm trong đó tờ giấy phía sau, Tổ Ghệ Mị nhìn một chút, phát hiện là Kèn Nhỉ Cạ lưu lại, mặt trên chỉ là đơn giản kể một chút chuyện phát sinh ngày hôm qua, bởi Tổ Ghệ Mị uống say, sở lấy cuối cùng yến hội sau khi kết thúc, từ Kèn Nhỉ Cạ đem Tổ Ghệ Mị đưa đến trong nhà tới. Mà tờ thứ hai cái cũng là Sú Nạ để lại, thì ra sáng sớm hôm nay Sú Nạ như là thường ngày bình thường đến tìm Tổ Ghệ Mị. Bởi vì Sú Nạ thường xuyên đến, để cho tiện, Tổ Ghệ Mị trực tiếp cho Sú Nạ một đem trong nhà chìa khóa. Sau khi vào nhà, Sú Nạ phát hiện Tèn Nhỉ Cạ lưu lại tờ giấy, biết được Tổ Ghệ Mì uống say phía sau liền không có quấy rầy hắn, ngược lại là đi mua đi một tí thức ăn đưa tới. Chỉ thấy trên tờ giấy viết: Tổ Ghệ Mì, ta thấy ngươi còn đang ngủ sẽ không quấy rầy ngươi, trên bàn là ta mua cho ngươi cơm, các loại, chờ ngươi đến phía sau hâm lại có thể ăn, còn có về sau không nên uống nhiều rượu như vậy, mẫu thân nói với ta uống rượu không tốt. Ở tờ giấy cuối cùng còn vẽ một cái khuôn mặt tươi cười. Chứng kiến Sú Nạ lưu lại tờ giấy, Tổ Ghệ Mì có chút dở khóc dở cười, hắn chính là nhớ kỹ nguyên tắc trong Sú Nạ tuy là không thể nói là tiểu quỷ, nhưng là lại cũng vô cùng thích uống rượu, ai có thể nghĩ tới chính là một người như vậy bây giờ lại sẽ nói ra uống rượu không tốt lời như vậy. Quả nhiên, thời gian là một cái đại sắc khí, có thể cho một người phát sinh căn bản tính chuyển biến. Tô Ghệ Mì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lắc đầu, Tô Ghệ Mì không suy nghĩ thêm nữa những thứ vô dụng này sự tình, đem tờ giấy sau khi để xuống, hắn nhìn về phía trên bàn thức ăn, cái này phút chốc, Tô Ghệ Mì trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Không ngờ tới Sú Nạ dĩ nhiên quan tâm ta như vậy, xem ra sau này nếu như cưới nàng làm vợ lời một cái lựa chọn tốt. Mới nghĩ tới đây, Tổ Ghệ Mì không thể nín được cười đứng lên. Ta đang suy nghĩ gì đấy, hiện tại ta mới, chỉ có, 6 tuổi, muốn việc này còn có chút sớm, hơn nữa hiện tại ta hàng đầu nhiệm vụ vẫn là tăng thực lực lên. A sờ sờ phát bịt cái bụng, Tổ Ghệ Mì vội vã đem Sú Nạ chuẩn bị cho hắn thức ăn đem ra. Tổ Ghệ Mì nhìn một cái, phát hiện Sú Nạ chuẩn bị cho hắn thức ăn ngược lại là cố gắng phong phú, có viên thịt các loại thức ăn, còn có một bát hải sản canh. Tổ Ghệ Mì hiện tại đói bụng, cho nên cũng không kịp đi hâm lại, trực tiếp lạnh lấy liền ăn. Ăn rồi Sú Nạ lưu lại thức ăn, Tổ Ghệ Mì liền lần nữa bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau Tổ Ghệ Mì lần nữa bị Sú Nạ đánh thức. "Sú Nạ, ngươi tới rồi, đa tạ ngày hôm qua ngươi lưu cho ta thức ăn." "Không có việc gì, ngươi thích là tốt rồi." Sú Nạ có vẻ thập phần vui vẻ. Ăn xong điểm tâm, Tổ Ghệ Mì có chút ngượng ngùng nói ra: "Sú Nạ xin lỗi à, hôm nay ngươi sợ rằng được đi trường học, ta chuẩn bị đi hổ cả ra ra nơi đó tiếp một cái nhiệm vụ." "Vì sao a, như bây giờ không được chứ?" Sú Nạ có chút không tình nguyện hỏi. "Sú Nạ, ta là lý dạ quang tu luyện là vô dụng, còn cần thực chiến. Ta đã tu luyện đã hơn 2 tháng, kế tiếp cần phải tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện thực chiến." Tổ Ghệ Mì giải thích. "Được rồi, vậy ngươi một hồi tiễn ta đi trường học a." Tu Nạ cũng không phải cái loại này thích cố tình gây sự tiểu hải tử, cho nên nghe được Tổ Ghệ Mì sau khi giải thích, nàng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Ở đem Tu Nạ tiễn tới trường học phía sau, Tổ Ghệ Mì trực tiếp đi hộ cả đại lâu tìm được rồi xẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ. "Hộ cả gia gia, không biết gần nhất có hay không thích hợp ta nhiệm vụ a?" "Tổ Ghệ Mì, ngươi tới rồi, thực sự là không có ý tứ, gần nhất thôn chúng ta nghỉ dạ đều rất có nhiệt tình, rất nhiều nhiệm vụ đều đã bị nhận lấy. Hiện tại còn giữ lại nhiệm vụ cũng không có thích hợp ngươi." "Như vậy a?" Tổ Ghệ Mì có vẻ hơi thất vọng. "Tổ Ghệ Mì, không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Liên là mỗi ngày tiếp nhiệm vụ sau đó tu luyện sao?" Senju Tô Bi ra mà đột nhiên chăm chú hỏi. "Đúng a, nếu không còn có thể thế nào?" Tổ Ghệ Mì nhún vai. "Tổ Ghệ Mì, ngươi là một cái thiên tài, cho nên ta không muốn ngươi lúc đó mai một. Từ trung nhận sát hoạch sau đó, tiền tuyến chiến đấu đã chậm lại, theo đổi núi đánh một trận xa nhận thôn thất bại, lúc này tiền tuyến chiến tranh đã tiến nhập hưu chiến giai đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không phát sinh nữa đại chiến, bất quá tuy là chính diện giao chiến đã kết thúc, thế nhưng âm thầm chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục. Tô Ghệ Mì, ngươi muốn tham gia sao? Chương 151, gia nhập vào ám bộ. Tuy là trên mặt nổi chiến đấu đã đình chỉ, thế nhưng ám chiến vẫn còn đang tiếp tục. Tô Ghệ Mì, ngươi muốn gia nhập sao? Ám chiến? Tô Ghệ Mì trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Nhìn thấy Tô Ghệ Mì trong mắt nghi hoặc, Senju Tô Bị Dạ Mạ không khỏi cười giải thích, hay là ám chiến chính là âm thầm chiến đấu? Tuy là hiện tại chúng ta Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc cùng Phong Quốc chiến đấu đã tạm thời đình chỉ, nhưng là đối với lẫn nhau quốc gia tình báo tìm hiểu công tác nhưng vẫn không có đình chỉ, càng là có người không ngừng đối với địch quốc người tiến hành ám sát, đây chính là ám chiến. Đang ở nửa tháng trước liền có một đội xa nhận thôn nị dạ tiến nhập Hỏa Quốc cảnh nội muốn đánh cắp tình báo, bất quá cuối cùng bị ta cổ nổ hạ thôn trước giờ phát hiện, đem bọn họ trực tiếp giải quyết rồi, đây chính là ám chiến. So với việc chính diện chiến trường, ám chiến càng thêm nguy hiểm. Tổ Ghệ Mì, người muốn tham gia sao? Nghe được Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ giải thích, Tổ Ghệ Mì cái này mới phản ứng được, hay là gia nhập vào ám chiến trong, không phải là để hắn tiến nhập ám bộ sao? Tuy là cùng ám bộ tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần gặp phải ám bộ đều là lanh băng băng, nói đều rất ít, thế nhưng Tổ Ghệ Mì đối với ám bộ vẫn hơi hiểu biết. Ám bộ đồng dạng là Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ một tay sáng lập, ám bộ công tác cũng là nhiều mặt, tỉ như thủ vệ cô nô hạ, truy sát phản nhẫn, điều tra địch tình, thậm chí là bảo vệ một số nhân vật trọng yếu các loại. Nếu như nói thông thường nhị dạ chủ yếu là hoàn thành những người khác ủy thác nhiệm vụ, tối như vậy bộ phận chủ yếu chính là hoàn thành trong thôn nhiệm vụ. Phía trước Tổ Ghệ Mì chưa từng có nghĩ tới gia nhập vào ám bộ sự tình, nhưng là hiện tại Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ nhắc tới, Tổ Ghệ Mì cũng rơi vào trong trầm tư. Nếu như là tiếp qua mấy năm, các loại, chờ, để tam hổ cả thượng bị, đàn rồ thành lập căn sau đó, Tổ Ghệ Mì là chắc chắn sẽ không đơn giản gia nhập vào ám bộ. Nhưng là hiện tại bất đồng, Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ ở cổ nổ hạ thôn hy vọng có thể không phải để tam hổ cả có thể so sánh, có thể nói hiện tại cổ nổ hạ thôn chính là Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ không bán hai giá, lời hắn nói hầu như không ai dám vi phạm. Cho nên lúc này ám bộ cũng là không có phân chia hệ phái, mà lúc này gia nhập vào ám bộ cũng không phải cần muốn lo lắng bởi vì đứng thành hàng vấn đề mà gặp phải đàn rộ hoặc là hổ cả chèn ép. Đào trừ những thứ này ra khuyết điểm phía sau, Tổ Ghệ Mì lại bắt đầu suy tư bắt đầu gia nhập vào ám bộ chỗ tốt tới. Ám bộ công tác là rất nguy hiểm, hầu như mỗi một lần nhiệm vụ đều sẽ gặp phải đối địch lý ra, cái này đối với những người khác mà nói có lẽ là khuyết điểm, nhưng là đối với sở hữu hệ thống tổ ghệ mì mà nói cũng là một cái ưu điểm, bởi vì sát nhân liền đại biểu cho có thể có được tạo thần điểm. Hơn nữa hiện tại tổ ghệ mì vừa lúc cũng cần chiến đấu tới thích ứng chính mình gần nhất 2 tháng qua gia tăng thực lực. Mà ngoại trừ mặt trên cái kia hai cái ưu điểm bên ngoài, tổ ghệ mì còn nghĩ tới một việc, đó chính là súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại hắn chính là danh tiếng chính thịnh thời điểm, không gần như chỉ ở trung nhẫn sát hoạch bên trên đoạt được quán quân, càng là tuổi gần 6 tuổi liền trở thành đặc biệt thượng nhẫn, cái này mặc dù là đặt ở toàn bộ hổ cả trong lịch sử coi như là số 1. Hơn nữa lấy tổ ghệ mì ở đồi núi núi chuyện làm không thể nghi ngờ sẽ khiến toàn bộ xa nhận thôn cửu thị, dù sao nếu như không có lời của hắn sợ rằng lúc này đồi núi núi đã bị xa nhận thôn công phá. Nhiều chuyện như vậy kết hợp với nhau, sợ rằng lúc này rất nhiều nhị dạ thôn đều đang ngó chừng hắn đâu, chuẩn bị diệt trừ hắn cái này cô nộ hạ thiên tài. Như này tình huống bên dưới gia nhập vào ám bộ không thể nghi ngờ là nhất kiện hết sức sáng suốt sự tình, bởi vì ám bộ bí ẩn tính có thể bảo vệ rất kỹ tổ ghệ mì thân phận. Nhìn thấy tổ ghệ mì vẻ mặt dáng vẻ trầm tư, ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ nghĩ đến tổ ghệ mì hẳn là cần suy nghĩ một đoạn thời gian, lúc này nói ra, tổ ghệ mì ta biết chuyện này rất khó làm quyết định, cho nên ngươi trước tiên có thể suy nghĩ một trận, chờ ngươi làm ra quyết định kỹ càng lại nói cho ta. Bất quá ta vẫn là kiến nghị ngươi đi ám bộ, đối ngươi như vậy mới có lợi. Hồ cả gia gia không cần suy tính, ta đã quyết định, ta gia nhập vào ám bộ. Tổ ghệ mì đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm sẻn rủ tổ bị dạ mạ nói. Tốt, ngươi đã quyết định như vậy thì không nên chế mãi. Tuyết hồ. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ đột nhiên hô một tiếng, thoại âm rơi xuống, đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước bàn làm việc. Tổ ghệ mì quan sát một chút, phát hiện người này ám bộ trang phục, mang trên mặt một cái hồ ly mặt nạ. Tuyết hồ, đây là tổ ghệ mì, ngươi dẫn hắn đi gặp ngân hồ A. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ phân phó nói. Là, vâng đúng. Lĩnh mệnh sau đó. Tên này đột nhiên xuất hiện ám bộ nhìn về phía tổ ghệ mì nói, mời đi theo ta nói xong, người này trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài phòng làm việc đi tới. Hồ cả ra ra ta đi đây. Từ biệt sẻn rủ tổ bị ra mạ, tổ ghệ mì vội vã đi theo. Cũng đang gọi là tuyết hồ ám bộ phía sau, tổ ghệ mì tò mò hỏi, xin hỏi ngân hồ là ai à? Có lẽ là biết tổ ghệ mì gần gia nhập vào ám bộ, cho nên tuyết hồ cũng không có dấu giếm, ngân hồ là ám bộ phó bộ trưởng, về sau cũng sắp là cấp trên trực tiếp của ngươi. Phó bộ trưởng? Cái kia ám bộ bộ trưởng là ai à? Ám bộ bộ trưởng từ hổ ca đại nhân kiêm nhiệm, bất quá hổ ca đại nhân công vụ bề bộn, cho nên một dạng tình huống bên dưới ám bộ sự tình đều là do phó bộ trưởng ngân hổ đại nhân xử lý. Thì ra đúng như vậy ngay vậy, tổ ghệ mì mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Phía trước hắn thật vẫn không biết những thứ này, mà đối với sẻn rủ tổ bị giả mà kiêm nhiệm ám bộ bộ trưởng chuyện này, tổ ghệ mì ngược lại là tương đối lý giải, dù sao ám bộ thực lực cũng không giống như nguyên tắc chi bên trong biểu hiện ra yếu như vậy, hơn nữa thuộc về cổ nổ hạ chi một người trong vô cùng trọng yếu bộ môn. Cương đại như thế mà trọng yếu bộ môn, sẻn rủ tổ bị dạ mạ đương nhiên phải vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Theo tuyết hồ, tổ ghệ mì trực tiếp từ hồ ca đại lâu quẹo trái quẹo phải, cuối cùng ở xuyên qua một tầng phong ấn phía sau, dĩ nhiên đi tới một cái sơn động bên trong. Trung quanh quan sát một chút, tổ ghệ mì rõ ràng phát hiện đây là đang một chỗ trong núi lớn mở đi ra, bốn phía đều là tảng đá, bất quá không gian lại rất lớn, mà trong sơn động có một tòa đại lâu, trên cao ốc viết một cái ám chữ. Bên trong sơn động không có ánh mặt trời, cho nên đốt chút đèn, tia sáng ảm đạm, nếu như thị lực không tốt sợ rằng đều thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Tuyết hồ dọc theo đường đi từ không phải chủ động cùng tổ ghệ mì nói, trực tiếp mang theo tổ ghệ mì tiến vào ám bộ bên trong đại lâu. Xuyên qua một đầu dài hành lang, tuyết hồ ở trước một cánh cửa ngừng lại. Đương đương đương. Tuyết hồ gõ cửa phòng. Tiến đến. Rất nhanh một đạo hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. Đạt được cho phép, tuyết hồ trực tiếp đẩy cửa vào, thấy vậy tổ ghệ mì vội vã đi vào theo. Đi vào, tổ ghệ mì phát hiện bên trong gian phòng cơ hồ không có cảnh vật gì, nếu như không phải hắn mang theo đẹp đẽ đôi mắt có nhìn ban đêm năng lực, chỉ sợ hắn đều không cách nào xem tinh tưởng bên trong gian phòng có người. Ở nhìn ban đêm dưới năng lực, tổ ghệ mì phát hiện tại trong phòng để một trương bàn công tác, bàn giật lấy một danh người đàn ông trung niên. Cùng còn lại ám bộ bất đồng, người này cũng không có mang theo ám bộ đặc biệt mặt nạ. Chương 152, gia nhập vào ám bộ đại nhân, hắn là tổ ghệ mì, là hồ cả đại nhân để cho ta mang đến gặp ngài. Tuyết hồ quỳ một chân người đàn ông trung niên trước người nói. Ừ ta biết rồi, ngươi trở về đi, người đàn ông trung niên phất tay một cái nói. Là, vâng đúng. Tuyết hồ nhìn cũng không nhìn tổ ghệ mì lên mắt, sau khi đứng dậy trực tiếp rời đi gian phòng. Trong lúc nhất thời căn phòng mở tối bên trong chỉ còn lại có tổ ghệ mì cùng người đàn ông trung niên hai người. Hai người cùng nhìn nhau lấy, đánh giá lẫn nhau, người nào đều không nói gì. Quan sát người đàn ông trung niên khoảng khắc, tổ ghệ mì phát hiện người này dáng dấp tương đối bình thường, là cái loại này thả ở trong đám người cũng không nhận ra nhân, tuổi chừng ở hơn 30 tuổi, từng tuổi này ở hổ cả thế giới đã coi như là tương đối lớn, dù sao hổ cả thế giới chiến loạn tân phát, nhất lại là chịu được loại này cao nghề nguy hiểm. Ban đầu ở sẻn gỗ cũ niên đại nhị dạ bình quân niên kỳ thậm chí chỉ có 30 tuổi. Tuy là từ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ụ trí hạ mạ đạ dạ hai người liên thủ kết thúc chiến quốc thời đại hỗn loạn, thế nhưng hiện tại nhị dạ thế giới vẫn như cũ không bình tĩnh, có thể sống đến 30 tuổi nhưng lại không có tàn tật, không một không phải cường giả. Hơn nữa 30 tuổi đang là một gã nhị dạ nhất thời kỳ tuyệt cùng, tổ ghệ mị phòng trừng người trước mắt này thực lực chí ít cũng là chuẩn ảnh, thậm chí có khả năng rất lớn đã trở thành ảnh cấp cường giả. Ước chừng qua 10 phút, người đàn ông trung niên lúc này mới dẫn đầu mở miệng trước. Định lực không sai, ngươi tên là tổ ghệ mị đúng vậy, ta nghe tổ bị dạ mạ đại nhân nói quá ngươi. Quả nhiên là thiếu niên anh tài, người đàn ông trung niên tán thưởng nói. Đại nhân quá khen. Tổ ghệ mì không tiêu không nổi nói. Rất tốt, được rồi, ta lời nói nhảm cũng không nói nhiều. Đầu tiên ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta là ám bộ phó bộ trưởng, tên nha cũng sớm đã quên mất, ngươi có thể gọi ta danh hiệu ngân gan bàn tay ngân hổ đại nhân.
Ừm, phía trước tổ bị giả mạ đại nhân đã nói với ta, cho nên liên quan tới đối với an bài của ngươi ta đã có quyết định. Từ hiện tại bắt đầu ngươi đúng là ám bộ đệ tam đại đội đệ nhị phân đội đội biên, dựa theo quy định mỗi một danh gia vào ám bộ nhị dạ đều muốn tạm thời quên tên của mình. Ở trong tối bộ phận trong tất cả mọi người không có có danh tự, chỉ có danh hiệu, hiện tại chính ngươi lấy một cái danh hiệu à. Nghe được ngân hổ lời nói, Tô Gệ Mị rơi vào trong trầm tư. Bởi vì lúc trước cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ gia nhập vào ám bộ, cho nên liên quan tới danh hiệu sự tỉnh Tô Gệ Mị cũng không nghĩ tới quá. Hiện tại để hắn lâm thời muốn một cái, Tô Gệ Mị thật sự có chút đau đầu.
Làm sao, có chút hơi khó sao?
Ngươi có thể kết hợp tự thân đặc điểm tới lấy thay hảo, đương nhiên thực sự không được ta có thể cho ngươi lấy một cái. Ngân hổ cười nói.
Tự thân đặc điểm.
Nghe được ngân hổ lời nói, Tổ Gệ Mỉ trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi thổ thổ quả thực.
Thổ hoàng, đại nhân ta về sau đã bảo thổ hoàng.
Tổ Gệ Mỉ nhìn ngân hổ nói.
Thổ hoàng, cố gắng ngang ngược một cái tên, cũng không biết ngươi xứng hay không được với.
Ngân hổ khá cảm giác hứng thú nói rằng.
Đối với ngân hổ lời nói Tổ Gệ Mỉ vẫn chưa làm cái gì trả lời, dù sao xứng hay không được với chuyện này không phải hắn nói coi là, hơn nữa muốn xem thực lực của hắn có hay không có thể có được những người khác tán thành.
Đại điệu bên trên ta là hoàng. Thổ hoàng cái này danh hiệu ta nhất định sẽ làm cho những người khác công nhận, hơn nữa cái này không phải điểm kết thúc, cuối cùng có một ngày ta sẽ trở thành thổ thần.
Không phải,
là đại địa chi thần.
Tô Gệ Mì trong lòng âm thầm thế nói.
Được rồi, về sau ngươi đã bảo thổ hoàng, đây là ám bộ chế phục, ngươi mặc vào đi nói. Ngân hổ từ dưới bản công tác lấy ra một bộ ám bộ tiêu phối sáo trang.
Ám bộ tiêu phối sáo trang tổng cộng có 4 món khác, cùng thông thường nhị dạ bất đồng, ám bộ tuy là yếu nhất cũng là trung nhẫn, nhưng là lại sẽ không xuyên trung nhẫn chế phục. Bình thường ám bộ trên thân đều là mặc một bộ màu trắng lưng, bên ngoài bộ nhất kiện áo gió. Thông thường ám bộ đội viên mặc chính là áo che gió màu đen, mà phân đội trưởng cấp bậc ám bộ mặc chính là áo choàng màu trắng. Trừ cái đó ra còn có một khối mặt nạ, ám bộ trên mặt đều mang hình thức không đồng nhất mặt nạ, đồng thời còn có một thanh hình thức một dạng đao võ sĩ. Tiếp nhận sáo trang phía sau, Tổ Gệ Mị không tị hiểm chút nào ở bên trong phòng bắt đầu đổi bắt đầu y phục tới. Cũng không lâu lắm Tổ Gệ Mị cũng đã đổi xong y phục, đồng thời đem mặt mèo mặt nạ đeo đi tới. Bất quá thanh kia ám bộ tiêu phối đao võ sĩ Tổ Gệ Mị nhưng không có di chuyển.
Đại nhân, tự ta có vũ khí, đao này.
Bất luận đao này ngươi có cần hay không đều thu. Còn như là dùng ngươi đao của mình vẫn là thanh này, ngươi tự quyết định là tốt rồi.
Ngân hổ không thèm để ý chút nào nói rằng.
Là, vâng đúng.
Được rồi, ngươi đi theo ta.
Nhìn thấy Tổ Gệ Mỹ đều đã chuẩn bị xong, ngân hổ trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài phòng đi tới. Rất nhanh ở ngân hổ dưới sự hướng dẫn, Tổ Gệ Mỹ đi tới một gian vô cùng rộng rãi trong đại sảnh, mà lúc này ở cái này trong đại sảnh tụ tập không ít ám bộ.
Nhìn thấy ngân hổ tới, nguyên bản xào tạp đại sảnh nhất thời bình tĩnh trở lại, đồng thời một đám ám bộ nhanh chóng đứng đội ngũ ngay ngắn.
Đại nhân, chỉ thấy một dãy mặt chó mặt nạ ám bộ đi tới ngân thân hổ trước ủy một chân trên đất thi lễ.
Lợi đao ly khai a, đây là ta mang cho ngươi tới đội viên mới.
Ngân hổ sẽ phải chịu.
Mặt chó ám bộ lợi đao sau khi đứng dậy không khỏi quan sát Tổ Gệ Mỹ tên này đội viên mới tới.
Lợi đao, về sau hắn chính là các ngươi đệ tam đại đội đệ nhị phân đội đội viên, hắn danh hiệu là thổ hoàng.
Được rồi, hắn liền giao cho ngươi, ta đi trước.
Nói xong, ngân hổ trực tiếp xoay người ly khai.
Mà từ đầu tới cuối hắn cũng không có cùng Tổ Gệ Mỹ nói câu nào.
Làm ngân hổ sau khi rời đi, lợi đao đầu tiên là xoay người hướng về phía đứng phía sau vô cùng chỉnh tề ám bộ hô, đệ nhị phân đội người qua đây, những người khác giải tán. Rất nhanh liền có 8 gã ám bộ đã đi tới.
Lúc này lợi đao mới nhìn hướng Tổ Gệ Mị nói, thổ hoàng ngươi tốt, ta gọi lợi đao, là đệ tam đại đội trưởng, 8 người này chính là đệ nhị phân đội người, về sau cũng sắp là đội hữu của ngươi.
Nói xong, lợi đao lại chỉ hướng một mang trên mặt hồng sắc hỏa diễm tiểu ám bộ nói, hắn gọi nướng lửa, là đệ nhị phân đội trưởng, về sau ngươi liền theo hắn.
Là, vâng đúng.
Được rồi nướng lửa, thổ hoàng liền giao cho ngươi, ta đi trước.
41 nói xong, lợi đao trực tiếp xoay người lý khai.
Ngươi tên là thổ hoàng đúng vậy, đi theo ta nói xong, nướng lửa xoay người hướng về một bên gian phòng đi tới.
Thấy vậy Tổ Gệ Mị vội vã đi theo, đồng thời hắn nhìn thấy còn lại 7 tên ám bộ cũng đều đi theo qua đây.
Rất nhanh một nhóm 9 người liền tiến nhập đi vào trong phòng.
Thổ hoàng, gian phòng này là thuộc tại chúng ta đệ nhị phân đội nghỉ ngơi gian, đồng thời chấp hành nhiệm vụ trước kia cũng là ở chỗ này tập hợp, ngươi phải nhớ kỹ nướng lửa giải thích.
Đã biết.
Tổ Gệ Mị nghiêm túc gật đầu.
Thổ hoàng ngươi là mới gia nhập, cho nên tự giới thiệu mình một chút ta.
À được rồi, giới thiệu thời điểm không cần phải nói những thứ khác, miễn là giới thiệu ngươi am hiểu phương diện là tốt rồi.
Thở sâu, Tô Gệ Mị nhìn quét mọi người liếc mắt phía sau nói ra, ta gọi thổ hoàng, am hiểu.
Chương 153, chặn giết phản nhận trong nháy mắt cách ly đông thần diệu gia nhập vào ám bộ đã có thời gian 5 ngày, ở nơi này thời gian 5 ngày bên trong Tô Gệ Mị cũng không có chấp hành cái gì nhiệm vụ, mà là một mực theo nướng lửa học tập. Ám bộ cùng thông thường nị dạ bất đồng, ám bộ thường thường cần chấp hành truy sát phản nhẫn, thu thập tình báo các loại công việc, cho nên cái này liền cần ám bộ học tập một ít đặc thù ẩn dấu kỹ xảo, cùng với xử lý thi thể năng lực các loại, chờ. Bởi vì đối với nị dạ mà nói, mặc dù là thi thể cũng có thể cung cấp rất nhiều tình báo. Lệ như dạ mạ nạ cả nhất tộc liền có thể đi qua bí thuật từ trên thi thể tinh chế ký ức, cho nên ám bộ ở giết người xong sau đó nếu như không thể đem thi thể mang về nói, liền cần đối với thi thể tiến hành đặc biệt đường xử lý, không cho những người khác từ trên thi thể được đến bất kỳ tình báo. 5 ngày học tập có thể dùng Tổ Gệ Mị đã đại khái nắm giữ ám bộ kỹ năng cơ bản, hôm nay hắn như là thường ngày bình thường đến rồi đệ nhị phân đội phòng nghỉ,
vốn là chuẩn bị tiếp tục cùng lấy nướng lửa học tập, bất quá để tổ ghệ mì không có nghĩ tới là, nướng lửa dĩ nhiên an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Thổ hoàng, ngươi hiện tại đã không sai biệt lắm nắm giữ ám bộ kỹ năng cơ bản, hiện 15 ở có một cái nhiệm vụ cần các ngươi phải tiểu tổ đi hoàn thành nướng lửa vô cùng nói thật.
Là, vâng đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Đây là nhiệm vụ quyền chủ, ngươi xem hết về sau liền lên đường đi.
Được rồi, đây là ngươi lần đầu tiên chấp hành ám bộ nhiệm vụ, cho nên ta cho ngươi một cái lời khuyên, tuy là ngươi là tổ trưởng, bất quá dù sao cũng là thân nhân, cho nên nhiều nghe một chút lão nhân kiến nghị.
Nói xong, nướng lửa trực tiếp rời đi. Gia nhập vào ám bộ năm ngày, tổ ghệ mỉ đối với ám bộ cũng có một cái hiểu đại khái. Nguyên tắc trong tuy là cũng đề cập tới ám bộ, nhưng là đối với ám bộ giới thiệu cũng không nhiều, thậm chí nguyên tắc trong ám bộ biểu hiện ra thực lực rất yếu, hầu như một ra sân chính là bị nháy mắt giết phần. Nhưng là chân chính gia nhập vào ám bộ phía sau tổ ghệ mỉ mới biết được, nguyên tắc kịch tình biểu hiện ra chỉ là ám bộ một phần nhỏ. Nguyên tắc trong ám bộ tuy là thường thường là chỉ có bị nháy mắt giết phần, thế nhưng cái này cũng muốn xem nhìn một cái ám bộ đối thủ là người nào. Phía trước bởi vì nguyên tắc trong ám bộ đối mặt đối thủ đều quá mạnh mẽ, cho nên nhìn qua mới có thể như vậy không chịu nổi một kích. Mà trên thực tế có thể gia nhập vào ám bộ chí ít cũng phải là trung nhận thực lực, trong đó phân đội trưởng càng là cần phải có thượng nhận thực lực. Tô Gệ Mỹ hiểu được ám bộ trong tổng cộng chia làm thập cái đại đội, mỗi cái đại đội lại phân làm 10 cái phân đội, mà mỗi cái phân đội bao quát phân đội trưởng ở bên trong tổng cộng có 9 người, cho nên mỗi cái phân đội lại có thể chia làm 3 cái tổ, mỗi tiểu tổ có 3 người. Một ít thông thường nhiệm vụ đều là chỉ cần một cái tiểu tổ mới có thể, trừ phi là một ít tương đối khó khăn nhiệm vụ mới có thể toàn bộ phân đội đồng thời xuất động. Mà ám bộ thập cái đại đội có phân công, đối với cái này chút tổ ghệ mỹ còn không là rất biết, hắn chỉ biết mình chỗ ở đệ tam đại đội chủ yếu liền là phụ trách chiến đấu. Tổ ghệ mỹ mặc dù chỉ là mới vừa gia nhập vào ám bộ, thế nhưng hắn dù sao ở gia nhập vào phía trước cũng đã là đặc biệt thượng nhẫn, cho nên nướng lửa trực tiếp cho tổ ghệ mỹ an bài một cái tổ trưởng chức vụ, mà đối với mình tiểu tổ hai gã khác tổ viên tổ ghệ mỹ cũng đều là đã gặp, chỉ là song phương tiếp xúc cũng không nhiều, còn không là rất biết. Lúc này đệ nhị phân đội ám bộ đều đã đến đông đủ, cho nên ở đem nhiệm vụ đại thể xem qua một lần phía sau, tổ ghệ mỹ trực tiếp đem mình hai gã đồng đội tìm tới. Lần này nướng lửa đội trưởng giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, đều biết trong đó một thân tài tương đối thấp bé ám bộ không thèm để ý chút nào nói rằng, đồng thời trong giọng nói mang theo một chút khinh miệt. Đối với tổ ghệ mỹ người mới này tổ trưởng, hiển nhiên là có chút khinh thường. Ngược lại là một người khác có vẻ hơi bình tĩnh, cũng không nói chuyện. Tổ ghệ mỹ cũng không để ý thấp bé lời của nam tử, bởi vì hắn biết như thế nào đi nữa biện giải cũng là vô dụng, tất cả còn là muốn dựa vào thực lực nói. Lần này nhiệm vụ là muốn truy sát một tên gọi Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ Cổ Nộ Hạ phản nhẫn, người này với chiều hôm qua trốn tránh, đồng thời mang đi thôn một tin tình báo, chuẩn bị cùng thang nhẫn giả thôn tiến hành giao dịch, sở lấy chúng ta nhiệm vụ chính là giết chết Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ, đồng thời đoạt lại tình báo. Đã biết, chúng ta đây lúc nào xuất phát, thấp bé nam tử lười biếng nói rằng. Hiện tại tiểu gia phát nói xong, Tô Gệ Mị trực tiếp thu hồi quyển trục cất bước hướng về bên ngoài phòng đi tới. Hắn cũng không phải tính khí tốt, cái này thấp bé nam tử nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình Tô Gệ Mị làm sao có thể không phải sinh khí. Lê Tượng, giả trang cái gì à? Bất quá là một tân nhân dĩ nhiên thứ nhất liền trở thành tổ trưởng, cũng không biết nướng lửa đội trưởng là nghĩ như thế nào. Thấp bé nam tử nhìn tổ ghệ mỹ bóng lưng tức giận nói. Được rồi tiểu miêu, ta muốn nướng lửa đội trưởng an bài như vậy tự nhiên là có mục đích, hơn nữa ta xem vị này gọi thổ hoàng tổ trưởng cũng không đơn giản. Một gã khác đồng đội khuyên giải nói.
Có thể có cái gì không đơn giản, từ hắn giọng nói đến xem cái này thổ hoàng niên kỷ cũng không lớn, người như thế có thể mạnh bao nhiêu, ta xem tối đa cũng chính là miễn cưỡng đạt được trung nhận trình độ mà thôi.
Tiểu miêu khinh thường nói.
Đi, chúng ta làm tốt công việc của mình là tốt rồi, nếu như thổ hoàng thực lực không đủ lời nói sớm dạ hội chết ở trong nhiệm vụ, cho nên ngươi liền không phải muốn sinh khí, hiện tại nhiệm vụ quan trọng hơn, đi nhanh đi.
Vẫn là đầu to ngươi nhìn thấu triệt, chúng ta đi.
Nói xong, tiểu miêu vội vã đi theo.
Mà được xưng là đầu to nhân thì là lắc đầu, hắn trên thực tế cũng không đẩy nướng lửa an bài, chỉ là hắn nhìn càng 290 thêm thấu triệt, bất luận làm sao không đẩy, kết quả đều là sẽ không thay đổi, cho nên cùng với oán giận cùng trở mặt mới tổ trưởng, còn không bằng tĩnh quan kỳ biến đâu.
Rất nhanh tổ ghệ mỹ một nhóm ba người liền đi qua ám bộ chuyên môn thông đạo ly khai Cổ Nộ Hạ thôn. Ám bộ hành động trên cơ bản đều là bí ẩn, vì không phải bị phát hiện đương nhiên không thể dường như còn lại nhị dạ như vậy đi thôn cửa chính. Ở nhiệm vụ trên quyển trục đã ghi lại Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ hạ lạc, cho nên tổ ghệ mỹ ly khai làng phía sau liền căn cứ tình báo một đường chạy tới.
"Uy, ta nói tổ trưởng ngươi liền không chuẩn bị theo chúng ta đem nhiệm vụ cặn kẽ nói một chút sao?"
Tiểu Miêu chạy đến tổ ghệ mỹ bên cạnh hỏi.
"Ta là tổ trưởng, tất cả nghe ta."
Tổ ghệ mỹ giọng nói lãnh đạm nói rằng.
Tuy là nướng lửa để hắn nghe nhiều một cái lão nhân kiến nghị, thế nhưng tổ ghệ mỹ biết, đó là muốn tại hắn triệt để thu phục hai người này sau đó mới nói. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ thái độ như thế không tốt, tiểu miêu tâm trung khí phẫn, chỉ là đang ở hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, nhưng là bị đầu to kéo lại. Chấp hành nhiệm vụ trọng yếu đầu to một câu nói trực tiếp chặn lại con mèo nhỏ miệng.
Căn cứ tình báo tổ ghệ mỹ biết đạo cùng khi Aoi tương hội tại hỏa quốc biên cảnh cùng thang nhẫn người của thôn tiến hành giao dịch, hắn cần phải làm là trước giờ đánh chết Aoi mỹ dạ dạ kỳ. Nếu như đi chậm, như vậy chỉ sợ bọn họ còn cần đối mặt thang nhẫn người của thôn. Chương 154, phát tiết tổ ghệ mỹ ba người một đường bay nhanh, rốt cuộc ở gần sát hoàng hôn thời điểm đi tới hỏa quốc cùng xuyên quốc biên cảnh. Bất quá cái này biên cảnh phạm vi rất lớn, tổ ghệ mỹ bọn họ căn cứ tình báo cũng chỉ là có thể biết một cái Aoi mỹ dạ dạ kỳ đại khái phạm vi hoạt động, còn như cụ thể địa điểm cũng không biết được.
Lúc này tổ ghệ mì ba người ở trên biên cảnh một chỗ trong rừng cây ngừng lại. Chỉ thấy tổ ghệ mì tay lấy ra bản đồ, ngón tay ở bản đồ một khu vực bên trên gật một cái nói, vùng này chính là Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ cùng thang nhẫn giả người của thôn giao dịch phạm vi. Bọn họ ước định thời gian giao dịch là ở sau khi mặt trời lặn, lúc này thì sẽ đến thời gian ước định, cho nên Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ cũng đã đến khu này khu vực. Bất quá khu vực này diện tích không nhỏ, cho nên hiện tại chúng ta muốn phân tán ra tìm kiếm. Bất quá cái này Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ là một gã đặc biệt thượng nhẫn, thực lực rất mạnh, sợ lấy các ngươi một ngày gặp phải hắn không nên khinh dịch xuất thủ, trước liên hệ ta, biết chưa? Đã biết. Đầu to không chút do dự đáp lại một tiếng, mà tiểu miêu lại là có chút khinh thường, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Tô Gệ Mị hơi nhìn tiểu miêu liếc mắt phía sau, đè xuống lửa giận trong lòng nói, nếu hiểu vậy thì bắt đầu hành động a. Nói xong, Tô Gệ Mị một cái thuấn thân thuật ly khai. Ghê tởm, tại sao muốn liên hệ hắn, lẽ nào hắn khinh thường chúng ta sao? Tô Gệ Mị sau khi rời đi, tiểu miêu lúc này tức giận nói một câu. Được rồi, nếu như cái kia Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ thật là đặc biệt thượng nhẫn lời nói thật sự của chúng ta không phải đối thủ, cho nên nghe thổ hoàng không sai đầu tỏ khuyên giải nói, lẽ nào hắn tới liền là đối thủ sao? Ta xem cái kia thổ hoàng tối đa cũng chỉ là một trung nhẫn mà thôi, đến lúc đó còn không phải muốn ba người chúng ta hợp lực mới có thể đối phó Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ. Tiểu miêu khinh thường nói, nghe vậy đầu tỏ không nói gì. Câu ca giao tốt, kẻ trong cuộc thì mê, tiểu miêu bởi vì không quen nhìn tổ ghệ mì, cho nên không có chú ý tới, nhưng là đầu to cũng là một mực quan sát tổ ghệ mì, không nói những thứ khác, vẹn vẹn là mới vừa tổ ghệ mì lúc rời đi sử dụng thuấn thân thuật để đầu to chấn kinh rồi, bởi vì tốc độ kia tuyệt đối không phải bình thường trung nhẫn có thể có được. Tiểu miêu thổ hoàng không đơn giản, ngươi có thể không nên coi thường hắn đầu to nhắc nhở. Cắt, hắn có thể có cái gì không đơn giản, ta xem liền là tiểu quỷ đầu một cái. Được rồi, ta đi tìm Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ nói xong tiểu miêu trực tiếp xoay người lý khai. Lúc này đầu to có chút bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cùng với tiểu miêu là bằng hữu, cho nên cũng không tiện nói gì. Đang cùng tiểu miêu hai người sau khi tách ra, tổ ghệ mị trực tiếp mở ra bạch nhãn chung quanh tìm tòi, đương nhiên hắn cũng không có quên sử dụng mặt đất chấn động kỹ năng này. Tuy là hiện tại mặt đất chấn động có thể do xét phạm vi còn rất nhỏ, thế nhưng con không hề ngừng sử dụng mới có thể tăng kỹ năng độ thành thạo, tiến tới để cao tra xét phạm vi, cho nên chỉ cần có cơ hội tổ ghệ mị liền biết sử dụng. Trong nháy mắt hơn 10 phút thời gian trôi qua, mắt thấy Thái Dương liền muốn triệt để xuống núi, mà lúc này tổ ghệ mì cũng đã tra xét xong 2/3 khu vực. Đang ở tổ ghệ mì chuẩn bị tiếp tục điều tra thời điểm, đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến một hồi tiếng nổ mạnh. Vâng! Đây là nổ phù thanh âm, chết tiệt đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng chửi bới một tiếng, tổ ghệ mì vội vàng hướng bạo tạc chuyển tới địa phương chạy tới. Bởi vì bạo tạc địa điểm cách ly Đông Thần Diệu cũng không xa, cũng sẽ không đến 2000m, cộng thêm tổ ghệ mì tốc độ rất nhanh, cho nên không đến một phút đồng hồ hắn cũng đã chạy tới. Khoảng cách bạo tạc địa điểm còn cách một đoạn đâu, có thể là thông qua bạch nhãn, tổ ghệ mỹ đã đem hết thảy đều xem rõ ràng. Ở bạch nhãn tra xét phía dưới, tổ ghệ mỹ phát hiện lúc này tiểu miêu cùng đầu to đang cùng một người đàn ông giao chiến. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng tổ ghệ mỹ vẫn nhận ra, cùng tiểu miêu hai người giao thủ nam tử đúng là hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ. Ghê tởm, hai tên khốn kiếp này phát hiện mục tiêu dĩ nhiên không cho ta biết ngược lại tự ý hành động, xem ra lần này trở về phải cho bọn họ một bài học. Tổ ghệ mỹ là thật sinh khí, không phải chỉ là bởi vì tiểu miêu hai người không nhìn hắn mệnh lệnh, càng là sợ vì vậy có thể dùng nhiệm vụ thất bại. Siêu, Tô Gệ Mị hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt đã đến gần chiến trường. Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ là một vị kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú đặc biệt thượng nhẫn, thực lực ở đặc biệt thượng nhẫn trong cũng thuộc về thượng lưu trình độ. Vì vậy mặc dù tiểu miêu cùng đầu to hai người là đánh lén, nhưng là lại vẫn không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là bị phản ứng lại Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ áp chế. Thậm chí nếu như không phải tiểu miêu cùng đầu to hai người phối hợp ăn ý nói, sợ rằng đã bị Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ chém giết. Hai cái trung nhẫn liền dám đối phó Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ, còn thật là lớn gan, tuy là tức giận với cử động của hai người, thế nhưng tổ ghệ mỹ đương nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn hai người bị Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ giết chết, cho nên vẫn là phải ra tay cứu hai người, đến với tức giận trong lòng, chỉ có thể tạm thời phát tiết ở Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ trên người. Mới vừa tiếp cận chiến tràng, tổ ghệ mỹ cũng đã xuất thủ. Thổ đột, đùi đất tung bay. Hô, cắt đùi nổi lên bốn phía, nhất thời bốn phía hơn trăm thước bên trong đều bị cắt đùi che lấp, có thể dùng ba tầm mắt của người bị nén. Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ không biết tới là địch là bạn, cho nên vội vã bước lui tiểu miêu hai người phía sau, hướng về cắt đùi phạm vi bên ngoài chạy đi. Đối với lần này tổ ghệ mỹ đương nhiên sẽ không đáp ứng, còn như tiểu miêu hai người, ngược lại đã không có nguy hiểm, tổ ghệ mỹ cũng không có đi quản bọn họ. Thổ đột, hoa địa vi lao, ùng ùng, mặt đất rung động, ở Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ trước người từng đạo cột đất mọc lên. Chỉ là lần này hoa địa vi lao cùng lúc trước bất đồng, cũng không có đem sở có địa phương đều cho vây lại, chỉ là vây ba phương hướng, duy độc đem Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ phía sau trống không. Lúc này tổ ghệ mỹ cũng đã tiến vào cắt đùi trong phạm vi, không phải quá tầm mắt của hắn cũng là thật là không có có thu được trở ngại. Lúc này Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ biết mình muốn rời khỏi cắt đùi phạm vi là không thể nào, bởi vì chờ hắn phá hủy bốn phía thổ lao, sợ rằng địch nhân đã đổi tới. Lúc này Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ xoay người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thổ đột, thổ thứ liên kích. Tổ ghệ mỹ phát động một cái dò xét tính công kích. Vô số thổ thứ từ Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ dưới thân chui ra, thấy vậy Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ vội vã nhảy lên một cái tránh thoát thổ thứ công kích, đồng thời từ thổ lao trong phạm vi chạy ra. Chỉ là hắn mới vừa chạy đến, trước mặt một cái to lớn thổ long trực tiếp đánh tới. Chính là tổ ghệ mì kỹ năng thăng long phách. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hô. Vâng. Hỏa cầu đánh vào thổ long trên người, tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng là không đợi Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ thở phào, chỉ thấy thổ long đã chạy ra khỏi hỏa cầu phạm vi. Tuy là lúc này thổ long trở nên tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng lực sát thương vẫn như cũ không nhỏ. Hỏa độn, Phượng Tiên Hỏa chi thuật. Đối mặt tàn phá thổ long, Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ vội vã lần nữa sử dụng nhận thuật ngăn cản. Chỉ thấy từng cái tiểu hình hỏa cầu bắn ra đánh vào thổ long trên người, lúc này đây rốt cục đem thổ long đánh nát. Cạch cạch cạch. Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ mới vừa thở hổn hển, đột nhiên một hồi rõ ràng tiếng bước chân của vang lên.